Chương 1, Âm Dương Tạo Hóa Tháp chương 1, Âm Dương Tạo Hóa Tháp bổn đế muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, tu luyện âm dương song sinh quyết. Một thanh âm vô cùng băng lãnh, có một loại không hiểu uy nghiêm làm cho không người nào có thể kháng cự. Một vùng biển sao bên trên, một tên cao lãnh nữ tử trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Phi. Giờ phút này nàng trên người mặc hơi mở màu đỏ sa y váy, tóc dài xõa bay, dung mạo tuyệt mỹ giống như thiên tiên, làn da trắng non tinh tế như ngọc, ngũ quan thanh tú đoan trang, trên thân còn tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất xuất trần. Ta còn lựa chọn được sao? Diệp Phi nhìn trước mắt tuyệt thế nữ tử, cũng là tim đập thình thịch. Vừa dứt lời, đối phương thân hình thoát một cái, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phi. Nhìn thấy đối phương khí thế hung hung một bộ muốn ăn hắn bộ dáng, Diệp Phi lập tức lòng sinh khiếp ý muốn lui lại, lại phát hiện chính mình bị đối phương khí thế chấn áp lại, không thể động đậy. Cái này nữ tử chính là tiên giới nữ đế, thôn thiên đại đế, thực lực công tham gia tạo hóa, quản chi bây giờ bản thân bị trọng thương thực lực trăm không còn một, cái kia cũng không phải Diệp Phi loại này hạ giới kiến hôi có thể chống cự. Có thể là 2 phút rưỡi phía sau. Diệp Phi một mặt mở mịt, sinh không thể luyến. Đừng hỏi tại sao là 2 phút rưỡi, thôn thiên đại đế cái kia ngồi xuống người nào chịu nổi. Còn không hảo hảo cảm thụ đông tuyết nở rộ ôn nhu liền kết thúc. Nhìn thấy Diệp Phi một bộ đủ rũ túi đầu dáng dấp, nữ đế lạnh lùng mở miệng nói, làm sao? Còn không tình nguyện. Có thể cùng bổn đế kết làm đạo lữ tu luyện âm dương song sinh quyết, đây là ngươi cơ duyên to lớn. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, mong mà không được vô thượng cơ duyên, bổn đế khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Phi trinh trinh thần, nữ đế có phải là lầm biết cái gì? Hắn này chỗ nào là không tình nguyện, thậm chí là ước gì? Chẳng qua là thời gian quá nhanh, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà thôi. Có thể lúc này Diệp Phi lại ngạc nhiên phát hiện, cùng nữ đế tu luyện về sau thương thế trên người hắn vậy mà hoàn toàn khép lại, thậm chí mất đi tu vi cũng khôi phục một bộ phận. Đồng thời trong cơ thể còn có một cỗ vô hình lực lượng đang cuộn trào. Cái này để Diệp Phi cực kỳ hoảng sợ, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng rất nhanh trên mặt Diệp Phi lại hiện ra một chút mất mát cảm giác. Thương thế khôi phục thì có ích lợi gì? Bây giờ ta không có chí tôn kiếm cốt, dù cho còn có thể tiếp tục tu luyện, cái kia tu luyện tốc độ cũng không có khả năng khôi phục lại lúc trước. Cái này cái thế giới, tu vi cảnh giới có thể chia làm võ giả, võ linh, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế, võ thần. Diệp Phi vốn là thương mang thế giới Nam Bực Đại Thiên Thành đệ nhất thiên tiêu, 18 tuổi chính là võ linh cảnh, bằng vào chí tôn kiếm cốt, tại phía trên kiếm đạo tạo nghệ càng là đã có tiểu thành. Có thể nói tại võ vương cảnh phía dưới vô địch tay. Nhưng lại tại trước đó không lâu, Tống gia Tống Thượng Thiên kết hợp trưởng Hà Tông mấy vị võ vương, đánh lén Diệp Phi, đồng thời cưỡng ép đào đi hắn chí tôn kiếm cốt, cuối cùng còn đem hắn vứt xuống vách núi, hủy thi di tích. Chờ Diệp Phi tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền xuất hiện tại cái này hỗn độn tinh hải bên trong, cùng thôn thiên đại đế gặp nhau. Mặc dù không có chết, nhưng một thân tu vi cũng theo đó phó mặc. Lúc này, thôn thiên đại đế cười lạnh nói, chí tôn kiếm cốt. Ha ha, cái này lại được cho là cái gì? Chí tôn kiếm cốt mất liền mất, nhưng ngươi cũng đã biết, ngươi chính là thượng cổ thập đại nghịch thiên thể chất một trong hoàng cổ kiếm thể, càng là trời sinh võ đạo thiên nhãn. Diệp Phi nghe vậy trực tiếp sửng sốt, lại có chút kích động không kịp chờ đợi hỏi, cái gì là hoàng cổ kiếm thể? Võ đạo thiên nhãn lại là cái gì? Thôn thiên đại đế nghiền ngẫm cười một tiếng, muốn biết. Lại cùng bổn đế tu luyện một lần âm dương song sinh quyết, giúp bổn đế lại một ít khôi phục thương thế, bổn đế liền nói cho. Nghe vậy, Diệp Phi mặc dù lòng sinh chờ mong, nhưng hồi tưởng lại vừa vặn đối phương cái kia ngay tại chỗ có thể hút thổ dữ dội một màn, lại theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Sau đó, lại bị định trụ. 5 phút về sau. Lần này Diệp Phi kiên trì chừng 5 phút, so với một lần trước nhiều 2 phút rưỡi. Đây là hắn sử dụng lực chú ý phân tán đại pháp về sau mới có kết quả, nếu không cũng là khó thoát 2 phút rưỡi chiến tích. Trải qua liên tục 2 lần thoải mái, Thôn Thiên Đại Đế lúc này cũng là hồng quang đầy mặt, trên thân từng sợi hỗn độn hào quang quần quanh bốc hơi. Từng trận tiên khí quanh quẩn, phản phất thay đổi đến càng thêm cao cao tại thượng thần thánh uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Hoang cổ kiếm thể, thượng cổ thập đại nghịch thiên thể chất, chí cương chí dương, thực lực mạnh mẽ, tại phía trên tu luyện gần như sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ tu luyện của hoang cổ kiếm thể cực kỳ chậm chạp, tu vi càng cao trường hợp này liền sẽ càng rõ lộ ra, tu luyện chỗ hao phí tài nguyên chính là thường nhân mấy lần thậm chí mấy chục lần. Đương nhiên, nếu là tăng cao tu vi phía sau thực lực cũng là cường đại dị thường, cùng cảnh giới bên trong, gần như sẽ không có đối thủ, thậm chí có thể vượt cấp tác chiến. Đến mức võ đạo thiên nhãn, ngươi có thể hiểu thành một loại thiên phú, nắm giữ khám phá hư vọng, thấy rõ quá khứ cùng tương lai năng lực. Đồng thời theo tu vi tăng lên, còn có thể giác tỉnh ra rất nhiều nghịch thiên thần thông. Nghe đến đó, Diệp Phi đột nhiên khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, thần sắc nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Hoang cổ kiếm thể dù cho như lời ngươi nói cường đại như vậy, nhưng cũng như lời ngươi nói tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà còn cần hao phí đại lượng tu luyện tài nguyên, ta bây giờ lại không có chí tôn kiếm cốt, về sau chẳng phải là càng khó tu luyện. Đừng đến lúc đó tu vi không có nhiều, liền thọ nguyên hao hết, thọ chung đi ngủ. Nếu là như vậy, vậy cái này hoang cổ kiếm thể mạnh hơn thì có ích lợi gì? Có thể tiếp xuống thôn thiên đại đế mấy câu nói, lại làm cho Diệp Phi là sáng tỏ thông suốt, một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thôn thiên đại đế lạnh lùng mở miệng nói, hoang cổ kiếm thể tu luyện tốc độ chậm, cũng không phải là không có cách nào giải quyết. Phương này thiên địa, tên là Âm Dương Tạo Hóa Tháp, một tổng cộng chia làm 9 tầng, bây giờ chúng ta nơi ở chính là thất tầng. Nơi này thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt, tại cái này thất tầng tu luyện 700 ngày, ngoại giới chỉ mới qua một ngày. Ngươi bây giờ cùng bổn đế tu luyện âm dương song sinh quyết, cũng coi là âm dương tạo hóa tháp cái thứ 2 chủ nhân. Về sau ngươi có thể tiến vào nơi này tu luyện. Bất quá ngươi bây giờ tu vi quá yếu, chỉ có thể trước tại nhất tầng tu luyện, nếu không thời gian lâu dài ngươi tất nhiên không chịu nổi trong đó thời không lực lượng xâm thực, cuối cùng bạo thể mà chết. Tất nhiên ngươi trở thành bổn đế đạo lữ, thực lực liền không thể quá yếu, hôm nay chuyển cho ngươi hai bộ công pháp, nhìn ngươi hảo hảo tu luyện. Nói xong, Thôn Thiên Đại Đế một chỉ điểm tại Diệp Phi trên trán, Thôn Thiên Ma Công Phá Thiên Nhất Kiếm hai bộ công pháp giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng tràn vào Diệp Phi trong đầu. Diệp Phi lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù cảm thấy có chút không thực tế, nhưng nội tâm lại bắt đầu mong đợi. Gặp phải Thôn Thiên Đại Đế, có lẽ thật sự là chính mình một tràng cơ duyên tạo hóa. Không nói đến trước mắt Thôn Thiên Đại Đế quốc sắc tiên hương, để người muốn ngừng mà không được, liền nói tu luyện âm dương song sinh quyết mang đến chỗ tốt, Diệp Phi là cực kỳ để ý tu luyện hai lần, liền cảm giác trong cơ thể cái kia cỗ thần bí lực lượng càng phong trào, đã để hắn khôi phục võ giả cựu trọng tu vi. Nếu như lại nhiều tu luyện mấy lần, nói không chừng có thể để cho hắn lập tức khôi phục lại võ linh cảnh tu vi. Về sau dù cho không có cái này âm dương tạo hóa tháp thời gian gia tốc, hắn cũng có thể thông qua cùng nữ đế tu luyện âm dương song sinh quyết thần tốc tăng cao tu vi. Kể từ đó, hoang cổ kiếm thể tu luyện tốc độ chậm rãi thiếu hụt, chẳng phải tự sụp đổ. Có ý tưởng này về sau, Diệp Phi cả gan yếu đất hỏi, tất nhiên chúng ta bây giờ là đạo lữ, vậy có thể hay không lại tu luyện một lần âm dương song sinh quyết? Dù sao tu luyện cái này âm dương song sinh quyết, không những đối ta tu vi có trợ giúp, đối thương thế của ngươi khôi phục cũng có lợi ích to lớn. Cho nên ngươi nhìn có thể Diệp Phi lời còn chưa nói hết, Thôn Thiên Đại Đế liền gương mặt lạnh lùng, trực tiếp vung tay lên đưa Diệp Phi đến âm dương tạo hóa tháp nhất tầng. Cùng lúc đó, Diệp Phi trong đầu vang lên đối phương cực trí băng lạnh âm thanh, đừng lòng tham không đáy, tu luyện hai lần đã là cực hạn của ngươi. Có một chuyện bổn đế hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bây giờ bổn đế truyền cho ngươi công pháp, vì ngươi một ngày kia có khả năng chân chính xứng với bổn đế, về sau ngươi nếu có trên tu luyện nửa phần lười biếng, bổn đế liền sẽ đích thân giết ngươi lại thay đạo lữ. Một tháng bên trong, cho bổn đế đột phá võ vương cảnh. Nếu không, chết. Âm dương tạo hóa tháp một tầng bên trong, Diệp Phi nghe xong lời của Thôn Thiên Đại Đế là toàn thân giật mình. Trong một tháng đột phá võ vương sao? Đổi lại ngày trước, cho dù là nắm giữ chí tôn kiếm cốt, Diệp Phi cũng là không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác. Cái này nhất tầng, thời gian lưu tốc cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Tại chỗ này tu luyện một tháng, không sai biệt lắm tương đương ngoại giới 10 năm. 10 năm thời gian, nếu như không thể trở thành võ vương, vậy hắn thật sống đến chó trên người. Cùng lúc đó, bên trong thất tầng Thôn Thiên Đại Đế cách không nhìn xem Diệp Phi, thần sắc lạnh lùng như cũ, thì thầm nói, đây là cơ duyên của ngươi, cũng là bổn đế cơ duyên. Thôn Thiên Đại Đế chính là thượng cổ tiên giới nữ đế, đột phá cảnh giới cao hơn độ kiếp thời điểm bị thập đại thiên đế đánh lén. Bản thân bị trọng thương, nàng chỉ có thể mang theo âm dương tạo hóa tháp phá vỡ thời không, trốn vào hỗn độn bên trong. Cuối cùng đi đến thương mang thế giới, tính toán khôi phục thương thế về sau, lại lần nữa trở lại tiên giới báo thù. Thật tình không biết, thân là thái âm thần thể nàng, lại tại cái này hạ giới ngoài ý muốn gặp chí dương chí cương hoang cổ kiếm thể Diệp Phi. Cái này âm dương tạo hóa tháp bên trong ghi lại một bộ nghịch thiên tiên công, âm dương song sinh quyết. Công pháp này mặc dù nghịch thiên, nhưng tu luyện điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc. Cần hai vị nắm giữ chí âm chí dương thể chất người mới có thể cùng nhau tu luyện. Nếu là tu luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ ra vạn cổ vô địch hỗn độn tiên thể. Giờ phút này, bên trong đại thiên thành, Tống gia chúc mừng Tống gia lại ra một vị nhân trung long phượng. Sau một tháng huyền thiên học cung khảo hạch, Tống gia thiếu chủ tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, tài nghệ trấn áp quân hùng. Tống gia trên đại sảnh, Tống gia gia chủ Tống Nhân Đầu ngồi vững đứng giữa, mặt lộ vẻ vui mừng. Một bên Tống gia thiếu chủ Tống Thượng Thiên càng là khó mà áp chế cái kia dương lên khóe miệng. Tống Thượng Thiên dung hợp Diệp Phi chí tôn kiếm cốt, tu vi nháy mắt tăng lên tới võ linh cảnh đỉnh phong. Đối với tiếp xuống huyền thiên học cung khảo hạch, bây giờ hắn là nhất định phải được. Huyền thiên học cung, đây chính là tất cả trong lòng tu luyện chi nhân chỗ hướng tới học phủ thánh địa. Lúc này Tống Thượng Thiên đã bắt đầu tưởng tượng lấy thông qua khảo hạch một khắc này, loại kia vạn chúng chú mục tràn diện. Tống gia bên trong đại sảnh vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp, tất cả mọi người tại nâng chén cùng chúc mừng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Chương 2, tiểu thí Ngưu Đao chương 2, tiểu thí Ngưu Đao theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ thấy một vị Tống gia hạ nhân vội vàng vàng, lảo đảo đi tới Tống Nhân Đầu còn có trước mặt Tống Thượng Thiên, sau đó nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Vừa dứt lời, Tống gia phụ tử lập tức biến sắc. Tống Thượng Thiên càng là cau mày nói, cái gì? Ngươi nói không tìm được? Lúc trước đào Diệp Phi chí tôn kiếm cốt về sau, liền vội vàng hủy thi di tích, đem bước xuống vách núi. Sau đó mới được đến trưởng Hà Tông trưởng lão nhắc nhở, nói trên người Diệp Phi cơ duyên sợ rằng không chỉ là chí tôn kiếm cốt, hắn nhục thân đồng dạng cũng là nghịch thiên chí bảo. Có khả năng lớn lên ra cơ thể chí tôn kiếm cốt, há có thể là bình thường phàm thai nhục thể? Tất nhiên là một loại nào đó cường đại đặc thù thể chất. Nếu là có thể đem nhục thân luyện chế thành đan dược, đối tu vi có thể là có không thể lường được chỗ tốt. Nhưng bây giờ bọn họ quay đầu đi tìm thời điểm, chỉ phát hiện bên dưới vách núi có một ít vết máu tồn tại, lại không tìm được Diệp Phi thi thể. Thêm phái nhân thủ đi tìm. Sống muốn gặp đi, chết muốn gặp người. Tống Thượng Thiên phân phó vài câu về sau, lại chuyển hướng mọi người, chắp tay nói, chư vị, hôm nay đến hội trước hết đến nơi đây à, chúng ta còn có chút gia tộc sự tình cần phải xử lý, chiêu đại không chú đáo. Cùng lúc đó, âm dương tạo hóa tháp một tầng bên trong. Diệp Phi nhìn xem xung quanh cảnh tượng kinh ngạc nhập thần. Xung quanh mây mù phiêu miểu, linh khí bốc hơi. Xung quanh thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, hít một hơi liền để người thần thanh khí sảng. Phản phất không cần tận lực đi tu luyện, tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tùy theo đập vào mi mắt, là nơi xa đỉnh núi bên trên treo ngược một thanh kiếm. Cái này kiếm đạo bao hàm tự nhiên, phong mang lộ ra, phản phất nhìn nhiều liền có một loại thần hồn bị xé nứt cảm giác. Liên tại Diệp Phi muốn tới gần nhìn càng thêm cẩn thận một chút thời điểm, trong đầu hiện ra nữ đế băng lạnh âm thanh, ngươi nếu là không muốn chết, liền rời xa kiếm này. Diệp Phi mờ mịt, kiếm này có huyền cơ gì sao? Sau một lát, mới truyền đến nữ đế thoáng nặng nề nhưng lạnh lùng như cũ âm thanh, kiếm này tên là Trảm Thiên. Về sau ngươi nếu là gặp phải nguy hiểm tính mạng thời điểm, có thể thử nghiệm triệu hoán kiếm này ngăn địch, nhưng đại giới là mỗi vận dụng một lần Trảm Thiên kiếm, liền muốn hiến tế ngươi 100 năm thọ nguyên. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, không có thể tùy tiện vận dụng kiếm này. Nói xong, âm thanh của nữ đế liền biến mất, chỉ để lại Diệp Phi mờ mịt tại nguyên chỗ. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Vận dụng một lần Trảm Thiên kiếm, liền muốn hiến tế 100 năm thọ nguyên. Loại này có hại thọ nguyên nội tình, vẫn là có thể không cần cũng không cần a, trừ phi thật là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Nếu quả thật gặp phải cái gì nguy hiểm, nữ đế hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến a. Kỳ thật dựa theo thực lực của Thôn Thiên Đại Đế hoàn toàn có thể che chở Diệp Phi an ổn trưởng thành, dù sao tại cái này thương mang thế giới không có cái gì là có thể uy hiếp đến nàng. Nhưng Diệp Phi không biết là, nàng cũng không thể tùy ý xuất thủ. Nếu là nàng tùy ý xuất thủ, tiên giới thập đại thiên đế tất nhiên có thể tùy tiện cảm ứng được nàng. Dù chỉ là một tia khí tức, bọn họ cũng có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, đúng dịp tính toán thiên cơ, tìm tới cái này cái thế giới. Bây giờ Thôn Thiên Đại Đế còn không có khôi phục thương thế, nếu là thập đại thiên đế đích thân tới thương mang thế giới, tất nhiên là một tràng hủy diệt tai nạn. Diệp Phi lại chăm chú nhìn thêm Trảm Thiên kiếm, trong lòng thầm nhủ một phen sau đó lắc đầu. Liền trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển Thôn Thiên Đại Đế truyền tụ Thôn Thiên Ma Công bắt đầu tu luyện. Thôn Thiên Ma Công vận chuyển một máy mắt, xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng mà tới, tại thể nội tạo thành một cỗ cường đại áp bách cảm, phảng phất nặng ngàn cân. Bay một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình có đồ vật gì phá. Ngay sau đó, vô số linh khí chen chúc mà tới, ở trong kinh mạch lưu động, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền đi. Sau đó tựa như một quả bom nổ tung đồng dạng, những cái kia linh khí trong đan điền không ngừng xoay tròn, mở rộng. Sau một ngày, trong tháp thời gian đã đi qua dòng dã trăm ngày thời gian. Diệp Phi mở to mắt, nội thị bản thân, không khỏi lộ ra kinh hãi lại vui sướng nụ cười. Từ cười nhạt một tiếng, đến thoải mái cười to, cuối cùng là ngửa mặt lên trời cười dài. Võ linh cảnh, chính mình tu vi lại trở về. Bây giờ có tu luyện công pháp, lại giống như cái này được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh. Nếu là lại có đầy đủ tu luyện tài nguyên, vậy mình bước vào võ vương cảnh đem ở trong tầm tay. Đối với cái này Diệp Phi đầy cõi lòng chờ mong. Phụ trợ tu luyện tài nguyên, thường thấy nhất đơn giản chính là linh thạch còn có các loại đan dược. Trong tháp nơi này linh khí dồi dào, hoàn toàn có thể thay thế linh thạch. Như vậy còn lại cũng chỉ có đan dược. Nhìn xem xung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, trong lòng Diệp Phi có một cái ý nghĩ. Chính mình có thể hay không tại chỗ này bồi dưỡng một chút luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết. Xong lại chính mình về sau tu luyện cần có tài nguyên có thể là một cái con số trên trời. Giờ phút này, đã là yên lặng như tờ đêm. Đại thiên thành 30 bên trong bên ngoài, truy tinh ai, có mười mấy người hội tụ ở cái này. Mười mấy người này so với người thường, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Mặt không có huyết sắc, trên mặt có từng đạo màu tím đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão phù văn. Ánh mắt của tinh hồng làm người chấn động cả hồn phách. Tại cái này trống trải u ám đêm bên dưới, cho người một cỗ dùng mình cảm giác. Cầm đầu một tên nam tử không giận tự uy, lạnh lùng nói chuyện, đều cho ta tìm tử nhỏ một chút, đừng buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tống công tử nói, sống muốn gặp thi, chết muốn gặp người. Chỉ cần có thể tìm tới cái kia Diệp Phi vô luận chết sống, tối nay thiên hương lâu, 800 linh thạch một đêm, từ Tống công tử trả tiền. Cầm đầu nam tử nói xong đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, liếm liếm môi khô khốc, mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn nội tâm cũng là cực kỳ chờ mong, rất muốn biết cái kia 800 linh thạch một đêm cô nương đến tột cùng là tư vị gì. Người còn lại nghe vậy về sau, cũng đều là hai mắt tỏa sáng, tất cả đều ma quyền sát trưởng, kích động. Đại ca, ngươi nói cái này Tống gia thiếu chủ vì sao đại động can qua như vậy? Cái kia Diệp Phi bây giờ bất quá là một tên phế nhân, giá trị đến chúng ta Hưng Sư động chúng như vậy, để chúng ta Yên Thành thập tam quỷ một cùng xuất thủ. Cầm đầu nam tử cười nhạt một tiếng, không nên hỏi đừng hỏi, chúng ta chỉ cần lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Bên trong Lâm Dương Tạo Hóa Tháp, nguyên bản ngay tại tu luyện Diệp Phi phát giác ngoại giới động tĩnh, đột nhiên mở mắt ra. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Yên Thành thập tam quỷ. Không nghĩ tới Tống Thượng Thiên lại đem bọn họ cho mời tới. Cái này Yên Thành thập tam quỷ, có thể là trong Nam vực hung danh hiển hách sát thủ, trong đó có ba vị võ linh, còn lại đều là võ giả cửu trọng. Mặc dù toàn bộ tu vi không cao, nhưng có như thế hung danh, là bởi vì bọn họ có thể liên thủ thi triển một môn để người nghe tin đã sợ mất mật công pháp. Quỷ thủ thập tam thức. Công pháp này một khi thi triển, cho dù là võ vương cường giả đều muốn tránh đi phong mang. Xem ra Tống Thượng Thiên là đã phát hiện chính mình không có chết, bây giờ là phái Yên Thành thập tam quỷ đến trạm thảo trừ căn. Cái này Tống Thượng Thiên thật là muốn đem chính mình chém tận giết tuyệt. Đối với cái này, trong lòng Diệp Phi tính toán một phen. Trải qua tại trong tháp trăm ngày tu luyện, bây giờ hắn khôi phục võ linh cảnh tu vi, cùng cảnh giới bên trong có lẽ ít có đối thủ. Nhưng đối phương bên trong khoảng chừng 3 vị võ linh, mà còn bọn họ liên thủ thi triển tuyệt kỹ càng là có thể mạnh hơn võ vương người. Nếu là muốn chiến thắng bọn họ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không cho bọn họ có cơ hội thi triển liên thủ tuyệt kỹ. Tốc chiến tốc thắng, có lẽ có thể thử xem cái kia phá thiên nhất kiếm. Tại cái này trong tháp trăm ngày, Diệp Phi cũng không vẹn vẹn là thôn vệ thiên địa linh khí khôi phục tu vi, đồng thời còn đem nữ đế chuyển cho hắn kiếm quyết tu luyện đến mới nhập môn đỉnh cảnh giới. Nếu là tại đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm đột nhiên thi triển phá thiên nhất kiếm, tất nhiên có thể công lúc bất ngờ. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Diệp Phi lách mình mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trong tay không biết lúc nào nhiều một cái nhanh cây. Nhìn thấy Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, Yên Thành thập tam quỷ đều là sững sờ. Cầm đầu nam tử dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn một chút trong tay chân dùng, sau đó cười lạnh một tiếng, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Con tưởng rằng lần này muốn vô công mà trở về, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Diệp Phi mặt không hề cảm xúc, không mặn không nhạt nói, là Tống Thượng Thiên để các ngươi tới a. Cầm đầu nam tử khinh thường nói, chớ có trách chúng ta cũng chẳng qua là lấy tiền làm việc mà thôi. Tống gia thiếu chủ phân phó, chết muốn gặp người, sống muốn gặp đi. Các minh đệ tay chân lanh lẹ chút, xong việc còn muốn đi Thiên Hương lâu, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, có thể đừng chậm trễ thời gian. Thần sắc của Diệp Phi lạnh lùng như cũ, tất nhiên là Tống Thượng Thiên để các ngươi tới giết ta, vậy ta cũng chỉ đành đem các ngươi đều đưa lên trời. Cầm đầu nam tử nghe vậy của vọng, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng đại thiên thành đệ nhất thiên tiêu. Đừng nói ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn không có, liền xem như đã từng ngươi, cũng không phải chúng ta mời đối thủ của ba người. Còn muốn đưa chúng ta thượng thiên, vẫn là chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Bọn họ nhìn xem trong tay Diệp Phi còn cầm một cái nhánh cây, không khỏi lộ ra mỉa mai tiếng cười, cái này Diệp Phi sợ không phải thấy ngu chưa. Còn cầm một cái nhánh cây làm vũ khí, ngươi làm cái này trò trẻ con đâu. Nhưng lại tại trào phúng cười tiếng vang lên đồng thời. Kèm theo một trận thình lình âm thanh xé gió lên, Diệp Phi dẫn đầu động thủ trước, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tại cái này bên người Yên Thành thập tam quỷ chợt lóe lên. Tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ, để bọn họ mảy may phản ứng không kịp. Một máy mắt, Yên Thành thập tam quỷ toàn bộ cương tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, phản phất hóa thành từng tòa vĩnh hằng băng điêu. Mà Diệp Phi thì là một bộ không thèm để ý chút nào dáng dấp, cảm giác nơi này tất cả cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, cứ như vậy đưa lưng về phía bọn họ cũng không quay đầu lại. Cầm đầu nam tử dùng thanh âm khàn khàn, khó khăn gạt ra một câu, "Ngươi, tu vi của ngươi, làm sao có thể ngay sau đó, 13 quỷ cơ hồ là tại cùng một thời gian đứng thanh ngã xuống đất, bọn họ tự trạng bình tĩnh, trước mộ mạnh khỏe. Nếu là xem xét tỉ mỉ, có thể phát hiện bọn họ mỗi một cái trên cổ đều có một đạo lớn nhỏ nhất trí vết kiếm. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Nhất kiếm phong hầu, bị mất mạng tại chỗ." Chương 3, Huyền Tiên học cung khảo hạch chương 3, Huyền Tiên học cung khảo hạch hôm sau. Sáng sớm, Tống gia. Tống Nhân Đầu một trưởng vô nát thân bàn ghế một bên, đầy mắt kinh sợ, kinh hãi ngồi mà lên. "Ngươi nói cái gì? Yên Thành thập tam quỷ đều đã chết? Là ai làm? Chẳng lẽ là cái kia Diệp Phi giết?" Tống Thượng Tiên đứng ở một bên, sắc mặt giống như ô vân dày đặc, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia lo lắng âm thầm. Hắn ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng, phảng phất đang suy tư điều gì, chuyện này không có khả năng làm a, dù sao hắn chí tôn kiếm cốt bị đảo đi thời điểm, hắn tu vi cũng theo đó hóa thành hư không. Hiện nay hắn, cho dù không có chết đi, cũng bất quá là một cái mất đi tu vi phế nhân mà thôi. Cái này khói thành 13 quỷ bên trong, khoảng chừng 3 vị võ linh cảnh cao thủ, liên thủ lại liền bình thường võ vương cường giả cũng phải nhượng bộ lui mình. Hắn tiếp tục nói, âm điệu bên trong lộ ra mấy phần khinh thường cùng kiên định. Lời tuy như vậy, cái kia thì là ai có thực lực này giết cái kia Yên Thành thập tam quỷ đâu? Tống Nhân Đầu đội vàng ngắt lời, thần sắc càng thêm nghiêm trọng, nội tâm càng bất an. Căn cứ Yên Thành thập tam quỷ tử trạng phán đoán, đối phương chính là một vị dùng kiếm cao thủ, nhất kiếm phong hầu đồng thời chém giết Yên Thành thập tam quỷ. Loại này thủ đoạn, ít nhất cũng là thực lực của võ vương đỉnh phong mới có thể làm đến. Cái kia Diệp Phi dù cho còn có tu vi, cũng không thể nào làm được như vậy liền có một loại khả năng, sau lưng của Diệp Phi còn có cao thủ. Nội tâm Tống Nhân Đầu đột nhiên sinh ra cái này để hắn càng thêm bất an suy nghĩ, các ngươi nói cái này sau lưng của Diệp Phi, có thể hay không có cao nhân tương trợ. Tống Thượng Tiên nghe vậy về sau, liền cẩn thận bắt đầu cân nhắc, hắn sờ lên cái cằm nói, cái này tựa hồ rất không có khả năng, dù sao Diệp Phi bất quá là đại thiên thành một tên tán tu, từ nhỏ lại là cô nhi một cái, phía sau không để lại cái gì cao nhân che chở. Nếu là thật sự có cao nhân tương trợ, vậy hắn bị đào chí tôn kiếm cốt thời điểm, cao nhân kia lại vì sao không có xuất thủ cứu giúp? Mà còn, đến nay đã đi qua lâu như vậy, cao nhân kia vì sao còn chưa đến ta Tống gia đòi một lời giải thích? Hắn tỉnh táo phân tích, trong giọng nói lộ ra mấy phần quyết tuyệt, phản phất tại công bố một loại nào đó không thể nghi ngờ sự thật. Tống Nhân Đầu nghe xong, nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy mấy phần đạo lý, nhưng cái kia phần bất an từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng. Còn có không đến một tháng thời gian chính là Huyền Thiên học cung khảo hạch thời điểm. Trong lúc này, tuyệt đối không thể phức tạp. Để ngươi của Trường Hà Tông ra tay đi. Nhìn xem cái này sau lưng của Diệp Phi là có hay không có cao nhân tương trợ. Cùng ngày, liền có Trường Hà Tông ba vị võ vương cường giả đến. Cái này ba vị Trường Hà Tông trưởng lão mặc dù đều là võ vương cảnh tu vi, nhưng đối mặt Tống gia phụ tử, cũng là lộ ra đặc biệt khách khí. Nguyên do trong đó, liền là vì Tống gia tổ tộc bên trong có một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, chính là trong Huyền Thiên học cung viện đệ tử. Dù cho bây giờ Đại Thiên thành Tống gia chẳng qua là tổ tộc một cái chi thứ chi nhánh, bọn họ Trường Hà Tông cũng phải khách khí khí đối đãi, không dám có bất kỳ bất kính. Dù sao sau lưng Tống gia thế lực, cho dù là bọn họ Trường Hà Tông cũng đắc tội không nổi. Âm Dương Tạo Hóa Tháp một tầng bên trong, Diệp Phi đoạn này thời gian mua thật nhiều linh dược linh thảo hạt giống, sau đó mở ra một mảnh dược điện, đem gieo xuống. Trong tháp một tầng, thời gian lưu tốc chính là ngoại giới gấp trăm lần nhiều, lại thêm nơi này nồng đậm thiên địa linh khí, tất nhiên có thể trợ giúp những này linh dược thần tốc trưởng thành. Đến lúc đó liền có thể lợi dụng những dược liệu này luyện chế phụ trợ tu luyện cần có đan dược. Vì thế Diệp Phi cũng là đắc chí, nội tâm mười phần mong đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Huyền Thiên học cung khảo hạch thời điểm. Có thể là đoạn này thời gian trên Tống gia hạ đủ điều động hơn trăm người, tăng thêm Trường Hà Tông mấy vị võ vương cảnh cường giả cùng nhau liên thủ, đều không thể tại Truy Tinh Nhai tìm kiếm được thân ảnh của Diệp Phi. Cái này để bọn họ càng thêm lo lắng. Tống Nhân Đầu vì thế là một mặt phiền muộn, làm sao có thể không có tìm được đâu. Một cái không có tu vi phế nhân, chẳng lẽ còn có thể biến mất không còn tăm hơi không được? Lúc này Tống Thượng Thiên tốt như nghĩ đến cái gì, ngươi nói có thể hay không có một loại khả năng, cái này Diệp Phi bây giờ đã đi đến Huyền Thiên Học Cung, chuẩn bị tham gia học viện khảo hạch. Lời vừa nói ra, ở đây chư vị bao gồm Trường Hà Tông ba vị võ vương cảnh cường giả tất cả đều là thần sắc giật mình. Tham gia học viện khảo hạch, cái này sao có thể? Nếu là Diệp Phi không có bị đảo trí tôn kiếm cốt thời điểm, có lẽ bọn họ còn tin tưởng. Nhưng bây giờ Diệp Phi bất quá là một cái không có tu vi phế nhân, hắn lấy cái gì tham gia học viện khảo hạch? Tống Thượng Thiên tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Nhưng hôm nay hắn trong lòng có một chút to gan ngờ vực vô căn cứ. Có phải hay không là cái này Diệp Phi tại rơi xuống truy tinh nhai về sau, không những không có chết, ngược lại còn thu được một chút cơ duyên. Để hắn không những khôi phục tu vi, thậm chí còn nắm giữ đủ để chém giết thực lực của Yên Thành Thập Tam Quỷ. Mặc dù nghe có chút hoang đường, nhưng tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không Yên Thành Thập Tam Quỷ sao lại đột nhiên chết thảm, mà Diệp Phi cũng không biết tung tích. Nam Bực, Huyền Thiên Thành. Vào giờ phút này nơi này gần như tập hợp Nam Bực thiếu niên thiên tiêu. Huyền Thiên Học Cung thân là Nam Bực cấp cao nhất học phủ thánh địa, mỗi năm đều sẽ quảng phát mời một ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi phía trước tới tham gia học viện khảo hạch. Mà lúc trước Diệp Phi chính là Đại Thiên Thành đệ nhất thiếu niên thiên tiêu, tự nhiên cũng là được mời người một trong. Bây giờ Diệp Phi nắm giữ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, còn có Thôn Thiên Đại Đế truyền thụ công pháp, nội tình đã sớm xưa đâu bằng nay. Nhưng có ai sẽ ghét bỏ tu luyện tài nguyên nhiều? Huống chi Diệp Phi bây giờ tình huống, tu luyện cần có tài nguyên có thể là người bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần. Bởi vậy, gia nhập Huyền Thiên Học Cung cái cơ duyên này hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Huyền Thiên Thành một gian cắt trên lầu, Tống gia phụ tử cũng đi tới nơi này chờ đợi Huyền Thiên Học Cung khảo hạch bắt đầu, mà trước mặt bọn hắn lúc này đứng một vị thân mặc áo tím nam tử trẻ tuổi. Nam tử này toàn thân tản ra một cỗ tà mị chi khí, hắn đứng ở trong đám người như hạt giữa bầy gà rõ ràng chói mắt. Hắn ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, lại sinh ra loại lanh khốc đến cực điểm cảm giác. Cái kia một đôi đen bóng mà thâm thúy con mắt, bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, nhưng để người không dám cùng nhìn thẳng. Người này chính là bọn họ Tống gia tổ tộc đương đại đệ nhất thiên tiêu, Tống Vô Khuyết. Hắn còn quá trẻ, bây giờ cũng đã võ vương đỉnh phong thực lực, bị toàn bộ Tống gia ký thác kỳ vọng, thậm chí đem coi như người thừa kế duy nhất bồi dưỡng. "Biểu ca, lần khảo hạch này liền toàn bộ dựa vào ngài." Tống Thượng Tiên cung kính nói. Tống Vô Khuyết có chút gật đầu, "Yên tâm đi, phụ trách khảo hạch trưởng lão kia, ta Tống gia đã từng có ân với hắn, chuyện này ta đã cùng hắn chào hỏi. Mặc dù lấy Tống Thượng Tiên thực lực hôm nay còn có nội tình, muốn thông qua khảo hạch cũng không phải là việc khó gì, nhưng thông qua thành tích khác biệt, về sau tại học viện bên trong nhận đến đãi ngộ cũng sẽ khác nhau rất lớn. Nếu như có thể tại khảo hạch này bên trong thành tích đứng hàng phía trước Mao, tất nhiên sẽ được đến học viện trọng điểm tài bồi. Có thể được học viện coi trọng, trên cơ bản liền đã có thể trước thời hạn khóa chặt tiến vào nội viện tư cách." Tống Thượng Tiên được đến xác nhận sau đó, cũng là lộ ra thần sắc mong đợi, nhưng rất nhanh lại nhớ ra cái gì đó, "Đúng, biểu ca, liên quan tới ta nói cái kia Diệp Phi, bây giờ Diệp Phi không biết tung tích, để Tống Thượng Tiên không khỏi có chút lo lắng. Nếu như bây giờ Diệp Phi thật có thể chém giết thực lực của Yên Thành Thập Tam Quỷ, sự tình liền thay đổi đến có chút khó giải quyết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định vẫn là để Tống Vô Khuyết xuất thủ tương trợ." Có thể không đợi hắn nói hết lời, Tống Vô Khuyết lại xua tay nói, "Yên tâm đi, ta tử có chừng mực, như hắn thật sự dám tới tham gia học viện khảo hạch, ta tử có biện pháp để hắn không cách nào thông qua. Chỉ cần hắn không cách nào thêm vào học viện, không có đạt được học viện che chở, ta liền có một vạn loại phương thức để hắn chết." Nói chuyện thời điểm, Tống Vô Khuyết lộ ra vô cùng âm tàn thần sắc. Diệp Phi nắm giữ chí tôn kiếm cốt, đồng thời nắm giữ phi phàm thể chất sự tình, hắn cũng nghe Tống Thượng Tiên nói. Đối với cái này hắn cũng là mười phần mong đợi. Nếu như có thể lấy được đến Diệp Phi bảo thể luyện chế thành đan dược, như vậy hắn đột phá võ hoàng chính là ở trong tầm tay. Vừa nghĩ đến đây, Tống Vô Khuyết lấy ra một cái truyền tấn ngọc bội, cho phụ trách khảo hạch trưởng lão truyền đi mấy câu. Trên mặt đồng thời hiện ra một nét khó có thể phát hiện âm hiểm đạt được chi sắc. Giờ phút này, Huyền Thiên Học Cung khảo hạch sắp kéo ra màn che. Toàn bộ Huyền Thiên Học Cung khảo hạch hiện trường sớm đã là người đông nghìn nghịt, chật như nêm cối. Những người này bên trong tuyệt đại đa số đều là nhận đến mời tới tham gia khảo hạch. Đối mặt chính là đem bắt đầu khảo hạch, bọn họ sắc mặt không đồng nhất. Có đầy cõi lòng chờ mong đã tính trước, hy vọng ở sau đó khảo hạch bên trong rực rỡ hào quang. Có thì là một mặt lo lắng, vân vân dạ dạ, sợ không cách nào thông qua khảo hạch bỏ lỡ cơ duyên. Theo một vị học viện trưởng giả chậm rãi đi ra, nguyên bản huyên náo tràng diện lập tức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất chỉ có thể nghe đến hô hấp âm thanh cùng tim đập âm thanh. Bọn họ là trong nháy mắt bị vị này đột nhiên xuất hiện học viện trưởng giả khí thế trấn trụ. Võ hoàng cường giả. Cái này khí thế là tới từ một vị võ hoàng cường giả, phụ trách khảo hạch trưởng lão lại là một vị võ hoàng, cái này để mọi người ở đây không khỏi là nhìn mà than thở. Huyền Thiên Học Cung trong lúc vô hình cũng ở trước mặt mọi người hiện ra bọn họ cường đại nội tình. Cái này võ hoàng trưởng lão tóc mai điểm bạc, thân hình hơi có vẻ gầy gò, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, nhất là cặp mắt kia sáng ngời có thần, không giận tự uy. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta tuyên bố, Huyền Thiên Học Cung lần này khảo hạch chính thức bắt đầu." Chương 4, Trác Linh Bi chương 4, Trác Linh Bi Huyền Thiên Học Cung khảo hạch phương thức cũng như thế nhiều tông môn thu đệ tử phương thức đồng dạng. Chia làm 3 cái giai đoạn. Theo thứ tự là xem xét tiên phú tiềm lực, tâm cảnh ý chí lực, còn có năng lực thực chiến. Cái này thiên phú tiềm lực kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đem để tay tại Huyền Thiên Học Cung sớm chuẩn bị tốt phía trên Trác Linh Bi thôi động trong cơ thể linh lực, liền có thể kiểm tra đo lường ra một người thiên phú tiềm lực. Tại cái này thương mang thế giới, thiên phú có thể chia làm tiên giai, thánh giai, linh giai, thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai mấy cái này cấp độ. Mỗi cấp độ lại chia nhỏ là thượng trung hạ chủng loại. Chỉ cần khảo nghiệm kết quả đạt tới trên huyền giai chủng loại trở lên, liền xem như thông qua cái thứ nhất khảo hạch. Theo khảo hạch tuyên bố bắt đầu, một vị trên người mặc đạo bào màu xanh nam tử trung niên chậm rãi đi tới, hắn là phụ trách giám sát lần này khảo hạch trưởng lão một trong. Theo hắn vung tay lên, một tòa thạch bi trùng điệp rơi xuống đất. Đây chính là đệ nhất vòng khảo hạch Trắc Linh Bi. Theo Trắc Linh Bi xuất hiện, tất cả tham gia học viện khảo hạch người đều ngay ngắn trật tự tiến lên kiểm tra tự thân tiềm lực thiên phú. Không cần một lát, liền có thứ một người huyền giai thượng phẩm xuất hiện, nháy mắt gây nên sóng to gió lớn, tràn diện một mảnh thổ thức. Huyền Thiên Học Cung một tòa thành lâu bên trong. Nơi này hội tụ bốn vị học cung nội viện trưởng lão, mặc dù bọn họ không có đích thân lộ diện, nhưng cũng là một mực đang quan sát phát sinh trước mắt tất cả. Trong đó một vị trưởng lão lưng hùm vai gấu trên người mặc màu xám vải cũ bảo, mày rậm mắt to mũi cao rộng cửa ra vào, một tấm bốn phương mặt trước quốc, xem xét chính là khổ luyện nhục thân uy manh hạng người. Người này chính là Huyền Thiên Học Cung luyện thể đường nội viện trưởng lão, Thạch Cự Bình. Bốn người bên trong, bây giờ thuộc hắn biểu hiện mong đợi nhất, không kịp chờ đợi trước tiên mở miệng nói, khóa này khảo hạch có thể là đến không ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu hạng người. Nghe cái kia đại hoang thành hùng cường sâm, năm gần 20, cũng đã là võ vương cảnh tu vi, nhục thân lực lượng bá đạo vô cùng, một tay lực lượng liền có 10 bạc cân. Bước này khổ luyện nhục thân hạt giống tốt ta luyện thể đường nhất định phải được, còn hy vọng chư vị đến lúc đó không muốn cùng ta tranh đoạt. Nói xong, còn một bên ma quyền sát trưởng, đầy cõi lòng chờ mong. Một bên khác, một vị toàn thân lôi thôi, có chút lôi thôi lết thiết cái mũi đỏ lão đầu nằm trên mặt đất, từng ngụm hướng trong miệng rót rượu, đồng thời có chút men say mông lung lười biếng nói, loại này nhục thân cường đại đầu góc ngu si to con ai mà thèm cùng người cướp. Ta chú ý, là cái kia Đông Linh thành Cố Linh Song, trời sinh dược đạo kỳ tài, 18 tuổi chính là địa giai hạ phẩm luyện đan thầy, như vậy thiên phú tiềm lực, có thể trở thành ta thân truyền đệ tử. Ta có thể sự tình nói rõ trước, cái này nữ hoa tử ta đan đường đã nhìn chúng, các ngươi ai cũng chớ cùng ta cướp à. Nói chuyện vị này chính là đan dược đường trưởng lão, dược viện tử. Lúc này, bên cạnh hắn một vị đồng nhan phát hạc chắp hai tay sau lưng áo bào trắng nam tử cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn chúng là được rồi. Nhìn một cái ngươi cái này dáng dấp, đừng đến lúc đó đem người ta tiểu nha đầu cho hù chạy. Mà còn ngươi nghĩ thu nàng vào đan đường, cũng muốn hỏi một chút nhân gia có nguyện ý hay không mới là. Vạn nhất người ta lại nghĩ tu luyện kiếm đạo đâu? Cái này nói chuyện nam tử mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, thân bên trên tán phát một cỗ trang nhã khí chất cao quý, để người từ xa nhìn lại, liền có một loại nhìn không thể thành cảm giác. Người này chính là kiếm các trưởng lão, Kiếm Vô Nhai. Dược Huyền Tử nghe vậy nháy mắt liền không vui, đội vàng kinh hãi ngồi mà lên, có chút khi dễ nói, Kiếm Vô Nhai lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ các ngươi kiếm các còn muốn giành với ta vị này dược đạo kỳ tài? Những năm qua có chút thiên phú tiềm lực đệ tử toàn bộ đều để các ngươi kiếm các đoạt đi, năm nay thật vất vả trông mong đến như thế một cái có thể tiếp ta y bát hậu bối, nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua. Các ngươi kiếm các nếu là còn muốn ước, đến lúc đó đừng trách ta động thủ a. Kiếm Vô Nhai cũng là lạnh lùng cười một tiếng, tốt, nhiều năm không có động thủ, vừa vặn có thể hoạt động gân cốt. Cái kia Dược Huyền Tử lập tức nổi trận lôi đình đứng dậy, cái mũi tức giận đến càng đỏ, muốn động thủ vậy liền đến, làm ta sợ các ngươi kiếm các không được. Đúng lúc này, một mực không nói một lời một vị nữ tử áo tím lên tiếng, tốt, các ngươi hai cái cộng lại cũng gần 500 tuổi người, như vậy hồ đồ còn thể thống gì? Những người tuổi trẻ này muốn gia nhập cái nào phân viện, tự có bọn họ chính mình quyết định. Chúng ta chỉ để ý yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Nói chuyện chính là Huyền Thiên Học Cung luyện khí đường trưởng Lao Giang Ngự Hy, thoạt nhìn chừng 30 phong vận vẫn còn, một thân màu tím chạy xa váy liền áo, đem nàng vóc người bốc lửa kia phát họa đến có lồi có lõm. Tóc dài như thác nước vài áo choàng mà rơi, theo nàng nhẹ nhàng bước chân đi tới ba người trước mặt, từng trận mê người mùi thơm phiêu giật mà đến. Vào giờ phút này, khảo hạch hiện trường đã lần lượt có mấy trăm người tiến hành cái thứ nhất khảo hạch. Nhưng có thể đạt tới trên huyền giai chủng loại thông qua khảo hạch cũng chỉ có không đủ 30 người. Bởi vậy tràng diện bầu không khí cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Những này phía trước tới tham gia học viện khảo hạch người, đều là toàn bộ nam vực kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ tại riêng phần mình gia tộc hoặc là tông môn bên trong, tuyệt đại đa số đều là bên trong đệ nhất. Tất nhiên là đệ nhất, trong lòng bọn họ từ có một phần ngạo khí. Nhưng làm đông đảo đệ nhất đều tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bọn họ mới biết được nguyên lai đệ nhất ở giữa cũng có chênh lệch không nhỏ, thậm chí là còn như biển sâu vực lớn lại trời. Đem trong lòng bọn họ cái kia phần ngạo khí chen ép đến thương tích đời mình, thậm chí để bọn họ không ngẩng đầu lên được. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một người. Người này dung quang đầy mặt, khóe miệng hơi dương lên, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một bộ cực kỳ tự tin thần thái. Phản phất đối trận này khảo hạch là nhất định phải được dáng dấp. Làm cái này người đi ra một mấy mắt, trong đám người Diệp Phi không nhịn được có chút nắm chặt nắm đấm. Trong lòng càng là bay lên ra một cỗ khó mà áp chế lửa giận. Tống Thượng Tiên, hắn quả nhiên cũng tới tham gia Huyền Thiên Học Cung khảo hạch. Nhưng rất nhanh, Diệp Phi lại buông ra cái kia nắm chặt nắm đấm. Trong lòng tính toán nói, Tống Thượng Tiên, bây giờ ta có thể cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi như vậy tùy tiện đi chết. Ta muốn ngươi tại vô tận thống khổ bên trong đi sám hối. Ta muốn trước giết ngươi tâm, phía sau giết ngươi người, lại diệt ngươi hồn. Tại mọi người nhìn chăm chú mắt dưới ánh sáng, Tống Thượng Tiên đi tới trước mặt Trắc Linh Bi, lời thề son sắt, chậm rãi tay giơ lên dán tại trên Trắc Linh Bi. Linh lực thôi động. Một thoáng thời gian, một đạo quang ánh chiếu mà ra, cực kỳ hoành ánh. Trắc Linh Bi phát ra động tĩnh cũng là cực kỳ mãnh liệt, vượt xa phía trước tất cả kiểm tra người. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mong mỏi, không kịp chờ đợi muốn biết lần khảo nghiệm này kết quả. Trong đám người càng là có người nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Ôi trời ơi, quang mang này như vậy chói mắt, chẳng lẽ là thiên giai thiên phú?" Lại có người lắc đầu, đầy mắt kinh nghi nói, "Ta xem không chỉ, hào quang của thiên giai thiên phú ta gặp qua, mặc dù cũng cực kỳ chói mắt, nhưng còn xa xa không bằng bây giờ trình độ. Tại vạn chúng chờ mong lúc, phía trên chắc linh bi chậm rãi ngưng tụ ra linh giai hạ phẩm mấy chữ này dạng. Linh giai hạ phẩm. Một máy mắt, toàn trường sôi trào, giống như một viên quả bom nặng ký nổ tung đồng dạng. Tống Thượng Tiên nhìn xem chính mình kết quả khảo nghiệm, cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay tại lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được phía sau truyền đến một đạo ánh mắt lạnh lùng, để hắn toàn thân không dễ chịu. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn, liền thấy trong đám người không đáng chú ý Diệp Phi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng Tống Thượng Thiên lại không thèm để ý chút nào, ngược lại là đạt được cười một tiếng, sau đó lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt. Phản phất là đang nói, ngươi chí tôn kiếm cốt thật tốt dùng, bất quá tất cả những thứ này hiện tại cũng là ta. Chương 5, nộ không cần ta bồi a. Chương 5, nộ không cần ta bồi a. Tống Thượng Thiên rời sân thời điểm, cùng phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão ném một cái ánh mắt cảm kích. Vị kia giám sát trưởng lão cũng là rất bình tĩnh ra hiệu một cái. Tống Thượng Thiên sở dĩ có thể kiểm tra ra thiên phú của linh giai hạ phẩm, đồng thời không phải là bởi vì hắn dung hợp Diệp Phi chí tôn kiếm cốt. Chí tôn kiếm cốt mặc dù cường đại, nhưng Tống Thượng Thiên cũng không hề hoàn toàn dung hợp, chân chính nội tình còn không có hoàn toàn phát huy ra. Bởi vậy, bây giờ hắn chân chính thiên phú tiềm lực tối đa cũng liền trên thiên giai chủng loại. Nhưng hôm nay hắn lại kiểm tra ra linh giai thiên phú, là vì phụ trách giám sát trưởng lão tại phía trên chắc linh bi động tay chân. Tại Tống Thượng Thiên khảo nghiệm thời điểm, cái kia trưởng lão liền trong bóng tối thôi động sớm chuẩn bị tốt tăng linh phủ, để Tống Thượng Thiên linh lực ba động được đến ngắn ngủi tăng phúc tràn ra hiệu quả. Bởi vậy mới có thể để cho Tống Thượng Thiên thu hoạch được linh giai hạ phẩm kết quả khảo nghiệm, có khả năng tại khảo hạch thời điểm rực rỡ hào quang trổ hết tài năng. Đây chính là Tống Vô Khuyết trước thời hạn cho hắn trải tốt đường. Tiếp xuống khảo hạch bên trong, lại xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm nam nữ trẻ tuổi. Đông Linh Thành Cố Linh Song, trong linh giai chủ loại. Đại Hoang Thành Hùng Cường Sâm, trên linh giai chủ loại. Còn có một vị càng là đức gãy thức nghiền ép mọi người, trực tiếp dùng trong thánh giai chủ loại tư thái thông qua khảo hạch. Kiếm Vô Nhai nhìn xa xa vị kia lấy thánh giai thiên phú thông qua khảo hạch nam tử có chút gật đầu, Thiên Xương Kiếm Thành ít thành chủ, Lý Kiếm Phong. Nếu là không có ngoài ý muốn, hắn hẳn là năm nay tân sinh khảo hạch bên trong nhân tài kiệt xuất. Nói chuyện thời điểm ánh mắt Kiếm Vô Nhai bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Như vậy kiếm đạo thiên phú, chú định chính là bọn họ người của kiếm cát. Một bên Giang Nhược Hy cũng một cái không rời nhìn phía xa trầm giọng nói, nghe nói cái này Lý Kiếm Phong chính là kiếm linh chuyển thế. Trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp với nhau, thiên phú tuyệt thế, lực áp thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Kiếm Phong không hề nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm. Bực này thiên phú, sợ rằng sẽ bị Huyền Thiên Học Cung đặc biệt thu vào nội viện bên trong dốc lòng tài bồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đệ nhất vòng khảo hạch rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Cứ việc trong đó cũng xuất hiện không ít thiên giai thậm chí linh giai thiên phú, nhưng cũng không có gây nên quá lớn manh động. Dù sao đã có Lý Kiếm Phong thánh giai thiên phú xuất hiện, hắn phong mang đã lấn át mọi người. Để tất cả ở đây hạng người kinh tài tuyệt diễm nháy mắt thay đổi đến ảm đạm vô quang. Lúc này, cuối cùng đến phiên Diệp Phi khảo hạch. Diệp Phi thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, bởi vậy cũng không có gây nên quá nhiều người quan tâm. Lúc này bọn họ càng nhiều vẫn như cũng là đang thảo luận vừa vặn Lý Kiếm Phong biểu hiện. Nơi xa, Tống Thượng Tiên nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện, cũng là lộ ra âm hiểm nụ cười như ý biểu ca, người này chính là cái kia Diệp Phi. Tống Vô Quyết nghe vậy cũng là quăng tới ánh mắt tò mò, thoáng chút đăm chiêu nói, a, chính là trên người người này sinh ra chí tôn kiếm cốt. Nhưng để cho Tống Vô Quyết kỳ quái chính là, hắn cảm giác được trên người Diệp Phi có một cố để hắn có chút nhìn không thấu khí tức. Trường hợp này, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại tu vi cao hơn hắn thân thể bên trên. Có thể Diệp Phi hiển nhiên không thể nào là trường hợp này. Dù sao hắn bây giờ có thể là võ vương đỉnh phong, chẳng lẽ Diệp Phi còn có thể là võ hoàng không được? Có chút ý tứ. Tống Vô Quyết cười lạnh nói, phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão khi thấy danh sách bên trên đăng ký danh tự về sau, cũng tâm thần ngưng lại. Đây chính là Tống Vô Quyết bàn giao vị kia Diệp Phi sao? Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, tu vi ba động cũng liền võ linh cảnh, mặc dù không tệ, nhưng so với chân chính thiên tiêu vẫn là kém một chút. Cũng không biết Tống Vô Quyết vì sao muốn hắn đặc biệt chiếu cố người này. Trong lòng mặc dù có chỗ nghi hoặc, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là rất bình tĩnh, yên lặng tại tay áo phía dưới lấy ra hai tấm tỏa linh phủ. Trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý rất nhanh, Diệp Phi đi tới phía trên chắc linh bi, đưa tay một ấn. Có thể ngay sau đó, phía trên chắc linh bi chỉ chuyển đến yếu ớt động tĩnh. Người xung quanh cũng là quăng tới ánh mắt khinh thường, thậm chí là xì xào bàn tán. Dù sao khảo hạch cho đến nay, còn không có một vị giống Diệp Phi trường hợp này xuất hiện. Như vậy yếu ớt động tĩnh, thậm chí dẫn động không ra một chút ánh sáng, cái này sợ không phải là cái thiên phú của hoàng giai hạ phẩm a. Chẳng lẽ bây giờ Huyền Thiên Học Cung mở cánh cửa thấp như vậy? Vẫn là nói Huyền Thiên Học Cung cũng có nhìn nhầm thời điểm. Tại như vậy đông đảo hạng người kinh tài tuyệt diễm tập hợp trường hợp, vậy mà còn có một vị hoàng giai hạ phẩm thiên phú trà trộn vào đến. Đối với cái này Diệp Phi chính mình cũng là cảm thấy có chút mờ mịt kinh ngạc. Chẳng lẽ là mình thúc dục linh lực quá ít? Cái này Huyền Thiên Học Cung khảo hạch quả nhiên không đơn giản a, chắc không được nhiều người như vậy không cách nào thông qua khảo hạch. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi gia tăng linh lực thôi động. Toàn bộ chắc linh bi lập tức vang lên ong ong. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão lập tức cũng là sắc mặt đại biến, đầu đầy lãnh hãn. Nội tâm gọi thẳng, không tốt. Sau đó lại yên lặng móc ra 5 tấm tỏa linh phù thôi động. Nguyên bản phía trên chắc linh bi vừa muốn tràn ra một chút ánh sáng nháy mắt lại ảm đạm xuống. Diệp Phi thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, còn chưa đủ hả? Vậy liền lại thêm lớn hơn một chút. Ông, toàn bộ phía trên chắc linh bi nguyên bản ảm đạm xuống quang mang lập tức nở rộ. Mặc dù hiện nay chỉ có huyền giai hạ phẩm trình độ, nhưng cũng để cho người ở chỗ này có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn nghĩ ẩn giấu thực lực, vừa bắt đầu không có thôi động toàn bộ linh lực. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão cả người đều choáng váng. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhưng là rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào. Cái này sao có thể? Làm sao có thể có người có thể tại 7 cái tỏa linh phù trấn áp phía dưới, còn có thể dẫn động chắc linh bi? Chẳng lẽ đây là một vị thánh giai thiên phú không được? Nếu không làm sao có thể 7 cái tỏa linh phù đều không trấn áp được đối phương linh lực ba động? Ta cũng không tin. Trong lòng thầm nghĩ một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra còn lại toàn bộ vô liếng, 10 cái tỏa linh phù, toàn bộ thôi động. 10 cái tỏa linh phù thúc dục đồng thời, Diệp Phi cũng đang không ngừng tăng lớn linh lực thôi động. Phía trên chắc linh bi quang mang cũng là càng chói mắt, liền tại tia sáng đạt tới thiên giai trình độ một mấy mắt. Chắc linh bi một trận run rẩy dữ dội, trực tiếp nổ tung, dẫn tới toàn trường một trận sôi trào. Chắc linh bi nổ. Đây chính là xưa nay chưa từng có tình huống. Diệp Phi cũng là có chút không thể tưởng tượng, thăm dò mà hỏi, cái này, không cần ta bồi a. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão lanh hãn liên tục, mồ hôi đầm địa, khoe miệng giật một cái xấu hổ nói, không cần, điểm này kinh phí học viện vẫn phải có. Sau đó nhìn một chút xung quanh ánh mắt mong chờ, kiên trì tuyên bố, Diệp Phi, trong thiên giai chủng loại thiên phú. Việc đã đến nước này, hắn cũng không thể đem sự tình làm đến quá rõ ràng, dù sao chắc linh bi nổ tung phía trước, Diệp Phi đã đạt đến thiên giai thiên phú tiêu chuẩn. Bây giờ bạn chúng nhìn chừng chừng, còn có học viện khác trưởng lão cũng đang nhìn. Hắn không tốt trắng trợn đổi trắng thay đen, để tránh sự tình đến phản. Xem ra bây giờ chỉ có thể tại cái thứ hai khảo hạch bên trong làm tay chân. Hắn cũng không tin, tại hắn ngầm thao tác phía dưới, Diệp Phi còn có thể thông qua cái thứ hai khảo hạch. Nơi xa nhìn xem thông qua khảo hạch Diệp Phi, sắc mặt của Tống Thượng Thiên đều xanh biết. Cả người đều giận đến có chút run rẩy. Thậm chí là một bên Tống Vô Khuyết đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là thần sắc tự nhiên nói, chớ hoảng sợ, bây giờ hắn chỉ là may mắn mà thôi. Vị trưởng lão kia từ trước đến nay làm việc cẩn thận, tất nhiên còn chuẩn bị ở sau. Người ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Nghe xong Tống Vô Khuyết lời nói, Tống Thượng Thiên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra một chút, nhưng không khỏi vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là cái kia Diệp Phi thật may mắn gia nhập Huyền Thiên học cung, được đến học viện che chở, cái kia sẽ rất khó lại có cơ hội động thủ với hắn. Bây giờ Diệp Phi không những không có chết, mà còn đã xác nhận khôi phục tu vi, với hắn mà nói tuyệt đối đều là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để Diệp Phi tiếp tục lưu trên đời này. Chương 6, Sinh huyết phần thiên hỏa chương 6, Sinh huyết phần thiên hỏa theo cuối cùng mấy vị tham gia khảo hạch người kết thúc khảo hạch. Thứ hai vòng khảo hạch theo nhau mà tới. Huyền Thiên học cung cái thứ hai khảo hạch chính là tâm cảnh cùng ý chí lực khảo hạch. Thông qua khảo hạch người tới một chỗ chống trải phương hướng. Ngay sau đó, đập vào mọi người tầm mắt là một tôn to lớn hỏa lô. Cái này hỏa lô bốn chân thế chân bạn, thoạt nhìn như là cái luyện đan lô, trên dưới đều hiện đầy quỷ dị phù văn, càng khắc ấn từng đạo sinh động như thật tượng của dị thú đồ đằng. Hỏa lô làm còn thiêu đốt một sợi chập chờn không ngừng hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm không phải tìm thường gặp được màu đỏ, mà là yêu diễm vô cùng, giống máu tươi đồng dạng. Đây là xích huyết phần thiên hỏa. Tại Huyền Thiên học cung, luyện thể đường có một cái tu luyện chi địa, tên là Xích Huyết Phần Thiên Thác. Trong đó liền phong ấn một sợi thiên địa thần hỏa, Xích Huyết Phần Thiên Hỏa. Cái này hỏa không chỉ có thể rèn đốt nhục thân, rèn luyện nhục thân, thậm chí còn có thể đốt cháy thần hồn. Mà bây giờ tại trước mặt bọn hắn hỏa lô bên trong thiêu đốt, chẳng qua là một sợi Xích Huyết Phần Thiên Hỏa mùi lửa mà thôi. Uy lực của nó kém xa tít tắp Xích Huyết Phần Thiên Thác, nhưng dùng để khảo hạch những này tân sinh cũng là dư xài. Thứ hai vòng khảo hạch yêu cầu rất đơn giản, có khả năng tới gần hỏa lô 100 triệu người, có thể thuận lợi thông qua lần này khảo hạch. Theo vị kia võ hoàng trưởng lão tuyên bố khảo hạch quy tắc, tất cả tham gia khảo hạch người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, vận sức chờ phát động. Vừa vận phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão, vào giờ phút này cũng đi tới hỏa lô cách đó không xa. Trong tay hắn cầm một cái trận bàn, tựa hồ là cái nào đó pháp trận trận nhãn, dùng để điều khiển pháp trận. Trong ánh mắt lơ đãng nhìn chăm chú về phía Diệp Phi, mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm đã sớm tính toán ngàn vạn. Khảo hạch bắt đầu. Một cái mắt, liền có thật nhiều người tranh nhau chen lấn chạy về phía hỏa lô. Giờ phút này bọn họ khoảng cách hỏa lô bất quá 200 triệu. Tuy nói chỉ muốn tới gần hỏa lô 100 triệu liền có thể thông qua khảo hạch, nhưng đại chàng không khỏi là thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, tất nhiên là đều là thiên tiêu, người nào lại nguyện ý yếu tại người nào. Mà còn cái này không chỉ là một cái khảo hạch, là tại trước mặt Huyền Thiên học cung biểu hiện mình một cái cơ hội. Muốn tại mọi người bên trong chỗ hết tài năng, bọn họ không chỉ muốn so người khác phải nhanh, thậm chí muốn so người khác càng tiếp cận hỏa lô. Nhưng lại tại mọi người vừa vặn có chỗ cử động, liền cảm giác có một cỗ cực kỳ cảm giác nóng bỏng đánh tới. Toàn thân nóng bỏng, đau đớn khó nhịn. Mọi người trong nháy mắt này, toàn bộ đều thả chậm bước chân. Lúc này bọn họ mới phát hiện, trước mắt Xích Huyết Phần Thiên Hỏa cũng không phải là bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Quản chi chỉ là một sợi bản thể phân ra đến mùi lửa, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp nhận. Mới đầu bọn họ còn xem thường, cảm thấy cái khảo hạch này cũng không gì hơn cái này. Nhưng vào giờ phút này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai là cái này hỏa lô xung quanh đã bố trí ngăn cách hỏa diễm pháp trận. Bởi vậy bọn họ mới vừa rồi không có cảm ứng được hỏa diễm của bố. Bây giờ tiến vào pháp trận bên trong, mới cảm giác được Xích Huyết Phần Thiên Hỏa chân chính của bố. Vẹn vẹn một trượng khoảng cách, liền như thế bước đi khó khăn, cái này để một phần nhỏ người trong lòng đánh trống lui quân. Đương nhiên trong đó cũng có một chút đối tự thân có đầy đủ lòng tin. Những người này hơi thích đứng một phen về sau, trực tiếp bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Có thể sau một khắc, bọn họ cũng trợn tròn mắt. Một cỗ so vừa vặn còn kinh khủng hơn sóng nhiệt đánh tới. Cảm giác da trên người đều muốn vỡ ra, ép đến bọn họ không thể không thôi động linh lực để ngăn cản cái này khủng bố nhiệt độ. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng là minh bạch. Cái này hỏa lô xung quanh, một trượng một pháp trận, mỗi một trượng khoảng cách đều bố trí có một cái ngăn cách pháp trận, dùng để ngăn cản khủng bố hỏa diễm. Càng đến gần hỏa lô, ngăn cách pháp trận số tầng lại càng ít, cảm nhận được nhiệt độ liền càng khủng bố hơn. Cái này Huyền Thiên Học Cung khảo hạch, thật không phải người bình thường có thể thông qua. Nhất định phải có phi phàm tâm cảnh, khác hẳn với thường nhân ý chí lực mới có thể thông qua. Đương nhiên, nếu là tự thân có đầy đủ thực lực cường đại, cũng có thể dùng linh lực chống cự khủng bố hỏa diễm thông qua khảo hạch. Trước mắt liền có một người trổ hết tài năng, hắn bước như nhàn nhã, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất mảy may không bị đến khủng bố hỏa diễm ảnh hưởng. Người này chính là Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên dưới, trực tiếp đi tới khoảng cách hỏa lô trăm trượng phương hướng. Vào giờ phút này, hắn đã coi như là thông qua khảo hạch, nhưng hắn tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn như cũng muốn tiếp tục đi lên phía trước. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn, mục trường cầu đốc. Cái này Lý Kiếm Phong không hổ là thánh giai thiên phú thiên tiêu, cũng không biết hắn có thể đến gần hỏa lô bao nhiêu trượng khoảng cách. Bây giờ kỷ lục cao nhất là có thể đến gần hỏa lô 10 trượng khoảng cách, mà người này bây giờ chính là trong Huyền Thiên Học Cung viện cường bảng đệ nhất Lôi Thiên Tuyệt. Nghe nói cái này Lôi Thiên Tuyệt cũng là một vị thánh giai thiên phú, cũng không biết cùng là thánh giai thiên phú Lý Kiếm Phong cùng cái kia Lôi Thiên Tuyệt hai mạnh ai yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần lượt đã có không ít người thông qua lần khảo hạch này. Đại đa số miễn cưỡng đến trăm trượng khoảng cách, liền trực tiếp kết thúc khảo hạch. Đồng thời không phải bọn hắn không muốn tiếp tục khảo hạch, mà là không kiên trì nổi. Dùng để ngăn cản khủng bố hỏa diễm linh lực tiêu hao hầu như không còn một nháy mắt, liền cần dùng nhục thân đi chống cự. Loại kia kinh khủng đốt người thống khổ, đồng thời không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cái này không, trên sân đã có không ít người còn chưa tới trăm trượng khoảng cách linh lực liền đã tiêu hao hết, từ đó không thể không nhịn đau kết thúc khảo hạch. Rất nhanh, toàn bộ khảo hạch tràng bên trên chỉ còn sót hai người. Cái này để bọn họ đội thụ chú ý hai người một trước một sau, tạo thành so sánh rõ ràng. Đi ở phía trước, dĩ nhiên chính là Lý Kiếm Phong. Bây giờ hắn đã tới gần hỏa lô 20 trượng khoảng cách, bước chân thay đổi đến chậm chạp rất nhiều. Mỗi đi một bước đều là bước đi khó khăn, chịu đựng lấy thống khổ to lớn. Đến khoảng cách này, dù cho thôi động linh lực hộ thân, cũng ngăn cản không nổi cái kia khủng bố hỏa diễm đốt cháy. Có thể nói hoàn toàn là tại dựa vào ý chí lực tại tiến lên. Mà phía sau chính là cái kia Diệp Phi. Đệ nhất vòng khảo hạch liền trực tiếp nổ chắc linh bi, xưa nay chưa từng có, điều này cũng làm cho không ít người đối Diệp Phi lưu lại một ít ấn tượng. Vào giờ phút này nhìn thấy lại là Diệp Phi, mọi người cũng là không khỏi thổ thức. Tại sao lại là tiểu tử này? Dài như vậy thời gian, mới đi không đến 50 trượng, cái này thiên giai thiên phú, có thể hay không có chút trình độ a? Dù sao bên trong không ít địa giai thậm chí huyền giai thiên phú đều đã thông qua. Hắn một cái thiên giai thiên phú, không đến mức a. Lại có người nghi ngờ nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp, tương đối không thích hợp, hắn có thể thông qua đệ nhất vòng khảo hạch có thể hay không có cái gì mờ ám. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, rõ ràng rất không thích hợp. Lời vừa nói ra, không ít người nhớ lại đệ nhất vòng thời điểm. Diệp Phi ban đầu thậm chí liền chắc linh bi đều không thể dẫn động. Có thể cuối cùng lại đột nhiên đạt tới thiên giai thiên phú, sau đó chắc linh bi liền nổ. Không thích hợp. Cái này thật sự là có chút không đúng. Ha ha, không quản hắn cái này thiên giai thiên phú là thế nào đến, bây giờ tại thứ hai vòng khảo hạch bên trong, hắn đều muốn lộ ra nguyên hình. Lần thứ nhất có thể lừa dối quá quan, chỉ có thể nói hắn may mắn. Nhưng hắn không có khả năng mỗi lần đều như vậy may mắn. Bây giờ còn muốn may mắn quá quan. Hắn tưởng rằng hắn là ai? May mắn ca sao? Chương 7, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen chương 7, tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen khảo hạch tràng bên ngoài. Tống Thượng Thiên lộ ra một tia trêu tức đủ cười. Biểu ca ta là nội viện đệ tử, liên phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão đều là người của ta. Diệp Phi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Còn muốn gia nhập Huyền Thiên Học Cung? Quả thực là người si nói mộng. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão, vào giờ phút này nội tâm giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Người khác không rõ ràng bây giờ tình huống hiện trường, nhưng làm kẻ đầu tiêu hắn, có thể là so với ai khác đều rõ ràng bây giờ tình huống. Trong tay hắn có khống chế ngăn cách pháp trận trận bàn, có thể tùy ý điều khiển pháp trận. Từ Diệp Phi tiến vào pháp trận vừa bắt đầu, hắn liền trong bóng tối điều khiển, đem Diệp Phi vị trí phương hướng tất cả dùng để ngăn cách khủng bố hỏa diễm pháp trận đóng lại. Tương đương với Diệp Phi vừa bắt đầu đối mặt, chính là không có bất kỳ cái gì yếu bất khủng bố nhiệt độ. Loại này trình độ khủng bố nhiệt độ, chỉ có dựa vào gần hỏa lô trăm trượng khoảng cách thời điểm mới có. Cũng liền tương đương với, vào giờ phút này Diệp Phi ít nhất nắm giữ tới gần hỏa lô 50 trượng thực lực. Mà còn hắn bây giờ vẫn không có dừng bước lại dấu hiệu, dù cho chậm chạp khó khăn, nhưng cũng đang không ngừng bước chân. Cái này để phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão sao có thể không khiếp sợ? Bất quá hắn chợt lộ ra một tia khó mà phát giác đủ cười đắc ý, dù cho hắn có khả năng kiên trì đến bây giờ lại như thế nào, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Dựa theo Diệp Phi đối mặt khảo hạch độ khó, muốn thông qua khảo hạch liền tương đương với không khoảng cách đi tới hỏa lô trước mặt, cái này hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, cho dù là bây giờ nội viện cường bảng đệ nhất Lôi Thiên Tuyệt, năm đó khảo hạch thời điểm cũng bất quá tới gần hỏa lô 10 trượng khoảng cách, kỷ lục này đã 10 năm không có người phá bỡ. Hắn không tin Diệp Phi còn có thể so cái tia Lôi Thiên Tuyệt càng khủng bố hơn. Nếu biết rõ cái tia Lôi Thiên Tuyệt có thể là thánh giai thiên phú, Diệp Phi bất quá là thiên giai mà thôi, hắn lấy cái gì cùng Lôi Thiên Tuyệt so? Cầm đầu so sao? Liên tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần, vạn chúng chú mục thời điểm. Lý Kiếm Phong kết thúc hắn thứ hai vòng khảo hạch. Khoảng cách hỏa lô vẹn vẹn chỉ có 12 trượng khoảng cách. Khoảng cách Lôi Thiên Tuyệt ghi chép vẹn vẹn chỉ còn lại 2 trượng khoảng cách. Một màn này để không ít người gọi thẳng đáng tiếc. Vừa rồi bọn họ còn một lần cho rằng, năm nay là có hy vọng nhất một năm. Có hy vọng nhất phá kỷ lục một năm. dù sao đã 10 năm không có người đánh vỡ kỷ lục này. Lôi Thiên Tuyệt ghi chép, hàm kim lượng còn đang tăng lên không ngừng. Học viện cắt trên lầu, Kiếm Vô Nhai có chút gật đầu đến, mặc dù không có phá Lôi Thiên Tuyệt ghi chép, nhưng đủ để thấy cái này Lý Kiếm Phong tiềm lực. Cái này Lý Kiếm Phong có lẽ có tư cách để học viện đặc biệt trực tiếp thu vào bên trong nội viện. Một bên Giang Nhược Hy cũng là rất có cảm xúc nói, đúng là như thế, nhưng có thể hay không trực tiếp thu vào nội viện, còn muốn nhìn viện trưởng ý tứ. Bây giờ ta càng để ý là trên sân tiểu tử kia. Mấy người nghe vậy, nhộn nhịp nhìn hướng khảo hạch tràng bên trên duy nhất còn lại Diệp Phi. Theo Lý Kiếm Phong kết thúc khảo hạch, toàn bộ hiện trường chỉ còn lại Diệp Phi một người. Điều này cũng làm cho Diệp Phi bội thụ chú ý, ánh mắt mọi người đều tập hợp ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, cũng là dẫn tới mọi người xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ những âm thanh này bên trong, càng nhiều hơn chính là chất vấn âm thanh của Diệp Phi. Nhưng Diệp Phi lại cũng không thèm để ý hắn chú ý, là muốn thông qua khảo hạch. Chỉ là khảo hạch này độ khó, xác thực có chút vượt qua hắn tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua nhận biết. Cái này hỏa diễm nhiệt độ, như thế nào kinh khủng như vậy? Thậm chí ngay cả linh lực đều không thể ngăn cản. Diệp Phi tự cân nhắc tỉ mỉ, càng phát giác sự tình không thích hợp. Bây giờ hắn đã là võ linh cảnh đỉnh phong, tại khảo hạch người bên trong cũng coi là trung thượng đẳng trình độ. Có thể phía trước thông qua người bên trong, thậm chí còn có không ít tu vi so hắn còn thấp hơn. Bọn họ đều có thể thôi động linh lực miễn cưỡng ngăn cản khủng bố hỏa diễm, vì sao hắn lại không thể? Chẳng lẽ? Diệp Phi nhìn hướng bên ngoài sân Tống Thượng Tiên, ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là hắn? Giờ phút này, Tống Thượng Tiên cái kia dương lên khóe miệng đều có chút khó mà áp chế. Cái kia tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười, còn có trong ánh mắt trêu tức. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết sự tình cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng Tống Thượng Thiên lại là làm được bằng cách nào? Dù cho Tống gia có chút nội tình cùng thủ đoạn, nhưng còn không đến mức để Huyền Thiên Học cùng bọn hắn thông đồng làm vậy à? Chợ ánh mắt Diệp Phi lại nhìn về phía phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão. Mặc dù đối phương mặt không đổi sắc, vô hỉ vô bi, thần sắc tự nhiên, phản phất chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Nhưng tại Diệp Phi võ đạo thiên nhãn nhìn chăm chú bên dưới, vẫn như cũng là bắt được đối phương trong ánh mắt, cái kia cất giấu một vẻ bối rối cùng bất an. Kết hợp đệ nhất vòng khảo hạch thời điểm, cái kia trưởng lão thoáng khắc thường phản ứng. Trong lòng Diệp Phi đã có đáp án. Lúc ấy Diệp Phi không có quá để ý, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ hồi tưởng lại, kết hợp với mắt tình hình bên dưới, nếu là hắn còn không thể đoán ra cái gì đến, đó chính là sống đến chó trên người. Muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đem ta đào thải. Vậy các ngươi cũng quá coi thường Diệp Phi ta. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi trực tiếp từ bỏ thôi động linh lực hộ thân. Mất đi linh lực hộ thân, cùng bạo rối loạn khủng bố nhiệt độ đối diện đánh tới, phản phất muốn đem Diệp Phi cho thôn vệ, sau đó đốt cháy thành tro bụi. Có thể nháy mắt sau đó, thay vào đó là thôn tiên ma công vận chuyển mà lên. Thôn tiên ma công, tên như ý nghĩa, thôn tiên, phệ, có thể nuốt hóa vạn vật chuyển đổi thành tự thân tu vi. Bình thường tu luyện thời điểm, có thể dùng để thôn vệ thiên địa linh khí, hiệu quả so bình thường phương pháp hô hấp thổ nạp cường hành không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một bộ nghịch thiên tu luyện công pháp, có thể trừ bình thường dùng để tu luyện tăng cao tu vi. Cái này thôn tiên ma công đồng thời cũng một bộ có thể dùng để đối địch chiến đấu công pháp. Chỉ cần tự thân có khả năng chịu được, thậm chí có thể thôn vệ đối phương thần thông võ kỹ. Bây giờ Diệp Phi chính là muốn lợi dụng thôn tiên ma công, đem cái kia xích huyết phần thiên hỏa tán phát khủng bố uy năng cho thôn vệ rơi. Liên tại thôn tiên ma công thúc giục một máy mắt, Diệp Phi nháy mắt cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù không có linh lực hộ thân, vẹn vẹn nhục thân có thể tiếp nhận bây giờ nhiệt độ, không có khủng bố nhiệt độ ngăn cản, Diệp Phi bước chân cũng là tùy theo tăng nhanh. Tại mọi người khiếp sợ vạn phần mắt dưới ánh sáng, không ngừng bước chân. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, đầy mặt bất khả tư nghị. Hắn trừng to mắt, trong miệng không tự chủ được thì thầm nói, không điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong lòng hắn khẽ giật mình, vội vàng kiểm tra trong tay trận bàn, liên tục xác nhận pháp trận cũng không có tổn hại về sau, lâm vào càng thêm cấp độ sâu khiếp sợ. Nếu là pháp trận xảy ra vấn đề, hắn còn có thể tiếp thu. Nhưng hôm nay pháp trận hoàn hảo vô khuyết, tất cả đều tại hắn khống chế bên trong. Vì sao Diệp Phi lại một điểm ảnh hưởng đều không có? Thật sự là gặp quỷ. Bên ngoài sân mọi người nhìn thấy Diệp Phi đột nhiên bước nhanh hơn, đang khiếp sợ sau khi, trong lòng nghi vẫn càng thêm nặng nề. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền ra tốc? Mà còn nhìn sắc mặt hắn, không có chút nào bất luận cái gì thống khổ dấu hiệu. Chẳng lẽ là cái kia kinh khủng hỏa diễm mất hiệu lực? Không thích hợp. Tương đối không thích hợp. Ta cảm thấy cái này nhất định có tấm màn đen. Hắn rõ ràng đều nhanh không tiếp tục kiên trì được, lại đột nhiên quét qua xà suốt tinh thần. Đối, tấm màn đen, nhất định là có tấm màn đen. Đệ nhất vòng thời điểm cũng là dạng này, rõ ràng huyền giai hạ phẩm đều không thể dẫn động, lại đột nhiên thành tiểu thiên giai. Càng ngày càng nhiều tiếng chất vấn trong đám người phát ra. Tấm màn đen, tấm màn đen, có tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Nhìn thấy chúng người nghi vấn, học viện một ít trưởng lão cũng là lông mày nhíu chặt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Cái này Diệp Phi khảo hạch, sẽ không phải thật có cái gì mờ ám a? Liên các trên lầu mấy vị nội viện trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút, các có chút suy nghĩ. Tống Thượng Tiên thấy thế, trực tiếp là bóp lên nằm đấm, nổi gân xanh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện tình huống. Theo cứ như vậy tiếp tục, cái này Diệp Phi sẽ không phải thật muốn thông qua khảo hạch a. Hắn lúc này nhìn hướng phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão, cho hắn dùng một ánh mắt. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão cũng là lãnh hàn không ngừng, cái trán càng là mồ hôi rơi như mưa. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể tại cái này thứ hai vòng khảo hạch bên trong, nhẹ nhõm đem Diệp Phi đào thải. Thật tình không biết, Diệp Phi vậy mà thể hiện ra kinh người như thế thực lực khủng bố. Mà thôi, Việc đã đến nước này, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn trực tiếp dựa theo điều khiển pháp trận, đem tất cả khủng bố nhiệt độ đều tập hợp tại Diệp Phi phương hướng bên trên. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt trực tiếp của tới. Cho dù là thôi động thôn thiên ma công Diệp Phi, đều có chút không chịu được nổi. Để hắn cảm thấy một tia áp lực. Liền cái này, còn không cách nào ngăn cả ta. Trong lòng Diệp Phi hét lớn một tiếng, ánh mắt thay đổi đến trước nay chưa từng có kiên định. Sau đó tiếp tục bước chân, hướng về trăm trượng khoảng cách bước chân. Chương 8, sinh huyết đốt người chương 8, sinh huyết đốt người phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lao vào giờ phút này nội tâm rung mạnh vô cùng. Diệp Phi khoảng cách trăm trượng, vẹn vẹn chỉ còn lại sau cùng 3 trượng. Trong mắt mọi người, Diệp Phi là khoảng cách 3 trượng liền có thể thông qua khảo hạch. Nhưng trong mắt của hắn, dựa theo bây giờ Diệp Phi khảo hạch độ khó, trên thực tế Diệp Phi đã vượt qua Lôi Tiền Tuyệt ghi chép. Không thể lấy, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thông qua lần khảo hạch này. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão nội tâm hung ác, mở ra trận bàn bên trong một đạo cơ chế, đem pháp trận bên trong nhiệt độ lần thứ 2 tăng lên, sau đó điên cuồng tập hợp tại vị trí của Diệp Phi. Kinh khủng như vậy nhiệt độ, đã tương đương với trực tiếp tiếp xúc xích huyết phần thiên hỏa mùi lửa. Liên tại Diệp Phi khoảng cách trăm trượng vẹn vẹn chỉ còn lại 2 trượng, từng trận huyết hồng sắc sóng nhiệt vô căn cứ ngưng tụ mà ra, bao phủ Diệp Phi. Một màn này, tất cả mọi người sợ choáng váng. Đây là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Đây là xích huyết phần thiên hỏa quá mức khủng bố, trực tiếp đốt cháy nhục thân. Hắn hẳn là linh lực tiêu hao hầu như không còn, bây giờ hắn đang dùng nhục thân ngăn kháng, mới có thể xuất hiện trường hợp này. Cái này nên sẽ không náo ra nhân mạng a. Chớ hoảng sợ, Huyền Thiên Học Cung trưởng lão hội xuất thủ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nổi lòng tôn kính, hít sâu một hơi. Cuối cùng là cần muốn rất mạnh lớn ý chí lực mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nhất là trải qua xích huyết phần thiên hỏa đốt cháy những cái kia khảo hạch người, bọn họ đều thấm sâu trong người, biết cái này hỏa diễm khủng bố đến mức nào. Những cái kia thông qua người, đều là dùng linh lực hộ thân ngăn cản khủng bố hỏa diễm, dù vậy bọn họ đều kém chút không kiên trì nổi. Rất khó tưởng tượng, trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng, đến tột cùng phải thừa nhận bao lớn thống khổ. Một cái mắt, tất cả chất vấn nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì. Nếu quả thật có tấm màn đen lời nói, há có thể ra hiện nay một màn. Người này thật sự là ý chí lực đủ cường đại, cho dù nhục thân đều bị châm lửa cũng không từ bỏ. Vừa rồi đối Diệp Phi chất vấn những người kia, thậm chí là xấu hổ cúi đầu, sâu sắc cảm giác được xấu hổ vô cùng. Phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão nhìn thấy Diệp Phi nhục thân bị châm lửa, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hai tay không ngừng run rẩy, trong tay trận bàn đều cầm không vững rơi trên mặt đất. Hắn lòng như cho nguội, vạn niệm câu diệt. Nguy rồi, bởi vì chỉ có hắn chân chính biết, đó cũng không phải cái gì linh lực tiêu hao hầu như không còn, dùng nhục thân ngạnh kháng mới có thể xuất hiện tình huống. Vừa vặn hắn một lòng chỉ nghĩ đến để đào thải Diệp Phi, có chút mất trí. Lại sơ sót cực kỳ trọng yếu một điểm, dẫn đến ngoại ý muốn phát sinh. Toàn bộ pháp trận bên trong, bố trí có một đạo phong ấn, dùng để phong ấn xích huyết phần thiên hỏa mùi lửa tràn ra. Bây giờ xích huyết phần thiên hỏa mùi lửa hỏa diễm tràn ra, chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là pháp trận tổn hại, còn có một loại chính là điều khiển pháp trận người chủ động giải trừ phong ấn. Bây giờ pháp trận hoàn hảo vô khuyết, tinh thông pháp trận người một cái liền có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Tất nhiên pháp trận hoàn hảo vô khuyết, như vậy khả năng duy nhất chính là điều khiển pháp trận người chủ động giải trừ phong ấn. Bây giờ khảo hạch tràng bên trên, một cái duy nhất có thể điều khiển pháp trận trận bàn liền ở trong tay của hắn. Lần này hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mắt thấy sự tình liền muốn bại lộ, hắn muốn tại trận bàn bên trên động chút tay chân, che giấu sự thật. Nhưng thật tình không biết đã không kịp. Trong luyện khí đường viện trưởng già Giang Nhược Hy nhìn ra một chút mánh khóe, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, đã đi tới trước mặt hắn, dẫn đầu cướp đi trận bàn. Nàng cầm trong tay trận bàn cẩn thận xem xét một phen về sau, lúc này lộ ra cực trí ánh mắt lạnh như băng. Bí mật truyền âm nói, Hà trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Chờ khảo hạch kết thúc về sau, tự mình đi chấp pháp đường lĩnh tội a. Lời vừa nói ra, Hà trưởng lão lập tức thần sắc biến đổi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác tiên đô sợ. Xong, tất cả đều xong. Nếu không phải xem tại bây giờ còn tại khảo hạch, Giang Nhược Hy muốn bận tâm học viện danh dự. Giang Nhược Hy sớm liền trước mặt mọi người vạch trần Hà trưởng lão ti tiện được gắt. Cái này pháp trận trận bản, có thể là Giang Nhược Hy tự tay luyện chế, nàng một cái liền có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Giang Nhược Hy nhìn trong tay trận bản, nội tâm cũng giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỏa diễm phong ấn giải ra, tất cả pháp trận ngăn cách đóng lại, trong trận sóng nhiệt tập hợp cùng một cái phương hướng. Dưới loại tình huống này, cái kia khảo hạch người lại có thể chịu được. Cái này Diệp Phi, xem ra cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng lúc này đem pháp trận quy vị đến nguyên bản bố trí, lại lần nữa phong ấn mùi lửa. Ngay tại khảo hạch Diệp Phi cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Ân, không có. Cái này liền kết thúc. Làm sao đột nhiên không có? Ta đang sảng khoái đây. Liên tại vừa rồi Diệp Phi đem thôn tiên ma công vận chuyển lúc đến cực trí, kinh ngạc phát hiện, cái này xích huyết phần thiên hỏa bên trong tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí có thể để hắn tu vi thần tốc tăng lên. Nguyên bản hắn còn muốn nếm thử có thể hay không thuận thế đột phá võ vương cảnh, thật tình không biết cái này hỏa diễm đột nhiên không có. Để hắn nháy mắt giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, cả người hề vải suy sụp. Sự tình đột nhiên có chuyển biến. Diệp Phi chính mình cũng có chút ngoài ý liệu. Chợt hắn nhìn hướng cách đó không xa Giang Nhược Hy, còn có một bên sắc mặt tái nhợt Hà trưởng lão, nháy mắt liền hiểu trước mắt phát sinh cái gì. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là lựa chọn cùng rất nhiều thông qua khảo hạch người đồng dạng, ngừng lưu tại khoảng cách hỏa lô trăm trượng phương hướng. Đến mức Giang Nhược Hy, đối với bây giờ phát sinh tình huống cũng không có lộ ra, nhưng nội tâm của nàng lại thật lâu không thể bình tĩnh, mặt mày khiếp sợ. Mọi người ở đây, trừ phụ trách giám sát khảo hạch bên ngoài Hà trưởng lão, liền nàng Giang Nhược Hy rõ ràng trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Dựa theo cái khảo hạch này độ khó, đây chẳng phải là nói rõ cái này Diệp Phi bây giờ đã vượt qua cái kia Lôi Thiên Tuyệt, phá vỡ Lôi Thiên Tuyệt ghi chép. Trong mắt người ngoài, Diệp Phi chỉ bất quá miễn cưỡng thông qua khảo hạch, cũng rất nhiều thông qua khảo hạch người đồng dạng, khoảng cách trăm trượng. Nhưng cái này Diệp Phi, từ vừa mới bắt đầu, liền thừa nhận hỏa lô trăm trượng khoảng cách bên trong thậm chí càng kinh khủng. Hắn có thể lấy cái này kinh khủng độ khó thông qua khảo hạch, đủ để chứng minh hắn cũng đồng dạng nắm giữ đánh vỡ Lôi Thiên Tuyệt ghi chép thực lực. Khảo hạch tiến hành cũng không có bởi vì cái này việc nhỏ xen giữa chịu ảnh hưởng. Trực tiếp tiến vào thứ 3 vòng khảo hạch, cũng chính là cuối cùng khảo hạch. Chỉ cần thông qua cái khảo hạch này, liền có thể chính thức trở thành Huyền Thiên Học Cung một thành viên. Vị kia võ hoàng trưởng lão xuất hiện lần nữa, tuyên bố một vòng cuối cùng khảo hạch yêu cầu. Một vòng cuối cùng khảo hạch, thực chiến khảo hạch. Tất cả tấn cấp khảo hạch thành viên sẽ tiến vào một cái bí cảnh bên trong săn giết yêu thú. Cái khảo hạch này sẽ có nguy hiểm tương đối, dù cho tại thời khắc mấu chốt sẽ có học viện trưởng ra xuất thủ, nhưng những năm qua vẫn sẽ có một chút thương vong xuất hiện, nếu là có người muốn lui ra, hiện tại liền lui ra còn kịp. Sau một lát, nhìn thấy vậy mà không một người lui ra, trưởng lão mới tiếp tục nói, lần này khảo hạch kỳ hạn 3 canh giờ. Quy định bên trong thời gian thu hoạch được 50 cái yêu thú nội đan người, thông qua khảo hạch. Nhắc nhở một chút, tại cái này bí cảnh bên trong, khảo hạch người không thể lẫn nhau cướp đoạt trong tay đối phương yêu thú nội đan, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân thu hoạch. Nếu không, sẽ vĩnh cửu hủy bỏ Huyền Thiên Học Cung khảo hạch tư cách. Nghe đến quy tắc này về sau, Tống Thượng Tiên không khỏi có chút tức giận. Diệp Phi có thể thuận lợi thông qua thứ 2 vòng khảo hạch, bản này liền để hắn cực kỳ khó chịu. Vốn là vốn còn muốn tại thực chiến khảo hạch bên trong, cho Diệp Phi một chút dạy dỗ. Thật tình không biết, cái này thứ 3 vòng khảo hạch lại có dạng này quy tắc. Không thể ra tay với Diệp Phi, vậy hắn chỉ có thể đối bí cảnh bên trong yêu thú trọng quyến xuất kích, lấy phát tiết trong lòng các loại khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn lại lòng sinh một kế. Khảo hạch người không thể lẫn nhau xuất thủ. Vậy nếu như là xảy ra bất trắc, chết tại yêu thú trong tay đâu? Nghĩ tới đây, Tống Thượng Tiên lại lần nữa lộ ra nụ cười chế nhạo. Tống Vô Quyết đã trước thời hạn báo cho hắn bí cảnh bên trong các loại tình huống, yêu thú phân bố. Có thể nói, tại khảo hạch người bên trong, không có người so hắn càng hiểu rõ cái này bí cảnh bên trong tình huống. Đến lúc đó chỉ cần chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là học viện những trưởng lão kia cũng không kiểm soát thủ cứu người. Dù sao những năm qua tại bí cảnh khảo hạch bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Tại cái này chỗ sâu trong bí cảnh, có thể là sinh tồn một chút có thể so với võ hoàng cường đại yêu thú vật. Bây giờ hắn cần thiết cân nhắc, liền là như thế nào lặng yên không tiếng động họa thủy đồng dẫn. Ha ha, Diệp Phi, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không may mắn. Chương 9, bí cảnh khảo hạch chương 9, bí cảnh khảo hạch thông qua thứ 2 vòng khảo hạch người, từ một cái truyền tống pháp trận tiến vào một cái nhỏ bí cảnh bên trong. Cái này nhỏ bí cảnh chính là Huyền Thiên Học Cung cường giả mở ra đến một cái độc lập không gian, trong đó nuôi nhốt vô số yêu thú. Tiến vào bí cảnh một cái mắt, tất cả khảo hạch người đều bị phân tán ra đến, ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh giống như một cái rừng rậm nguyên thủy đồng dạng, xung quanh thảm thực vật xanh um tùm, cao trăm trượng đại thụ che trời càng là nhìn mãi quen mắt. Bốn phía tràn ngập một cỗ cổ lão thần bí khí tức. Mà Diệp Phi, cái này mới vừa vặn đi vào, liền bị một cái tam giai đỉnh phong hỏa diễm lang vương theo dõi. Yêu thú cấp 3, tương đương với nhân loại thực lực của võ vương cảnh đỉnh phong. Ngao, một tiếng biết hai nhức góc gầm rú băng lên, cái kia thân thể khổng lồ giống như di động sân nhạc, cấp tốc xông về phía trước, tại trong tròng mắt của nó tràn ngập khát máu cùng tàn nhẫn. Thật nhanh, sắc mặt của Diệp Phi khẽ biến, không dám chậm trễ chút nào, gión mũi chân bay lượn mà lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một cỗ bàng bạc linh lực tuôn ra, hóa thành một cái kim quang loẹt loẹt kiếm mang. Bù bù, kiếm ảnh trung điệp phát ra chói hai tiếng xé gió. Phúc, phúc. Ngay sau đó, máu tươi phun đi ra, cái kia đầu của hỏa diễm lang vương bị chém rụng, thi thể ầm vang sụp đổ, nện đến bụi bặm bặm khắp nơi. Nhìn xem chính mình tùy tiện liền đánh giết một đầu hỏa diễm lang vương, Diệp Phi khỏe miệng hơi dương lên. Bây giờ Diệp Phi mặc dù chỉ có tu vi võ linh cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ vương cảnh bèn bèn một bước ngắn, nhưng hắn thực lực đã có thể nhẹ nhõm chém giết tương đương với nhân loại võ vương đỉnh phong yêu thú. Hoang cổ kiếm thể quả nhiên cường đại khác hẳn với người bình thường. Xem ra nữ đế cũng không có nói ngoa, cái này hoang cổ kiếm thể sát thực thực lực khủng bố, dễ như trở bàn tay liền có thể vượt cấp tác chiến. Duy nhất thiếu sót chính là tu luyện tốc độ cực kỳ chậm chạp, đồng thời cần hao phí đại lượng tu luyện tài nguyên. Nhưng đây chỉ là đối bình thường hoang cổ kiếm thể. Bây giờ Diệp Phi nắm giữ âm dương tạo hóa tháp gấp trăm lần tu luyện tốc độ. Từ trình độ nào đó đến nói, đã có thể để bù đắp sự thiếu sót này. Không chừng, tại cái này bí cảnh khảo hạch bên trong, hắn liền có thể thu được một chút cơ duyên một lần hành động đột phá võ vương cảnh giới. Bí cảnh bên trong phát sinh tất cả, ngoại giới người là không cách nào xem xét đến. Chỉ có phụ trách giám sát khảo hạch một chút học viện trưởng gia mới có thể thông qua pháp trận quan sát trong đó một chút tình huống. Vì phòng ngừa có người gian lận hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những cái kia phụ trách giám sát khảo hạch trưởng lão bây giờ đều là đánh tới 12 phần tinh thần. Mỗi một cái đều là mắt không chấp nhìn chăm chú cái này bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Các trên lầu, ánh mắt Kiếm Vô Nhai bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Diệp Phi có chút ý tứ. Vẹn vẹn tu vi võ linh cảnh đỉnh phong, vậy mà có thể chém giết một chỉ tương đương với nhân loại võ vương đỉnh phong yêu thú. Mà còn ta nhìn hắn kiếm đạo tiên phú cũng không tệ, cũng thích hợp gia nhập ta kiếm cát. Một bên Dược Huyền Tử lườm hắn một cái, lộ ra xem thường thần sắc khinh thường, Kiếm Vô Nhai, ngươi bệnh cũ lại phạm. Nhìn thấy hơi có chút tiên phú tân nhân, liền nghị thu vào các ngươi kiếm cát bên trong. Kiếm Vô Nhai cười nhạt một tiếng, ta cũng không có nói lời này. Đây chính là ngươi nói, mà còn hắn nghĩ muốn gia nhập cái nào phân viện, đây cũng là nhân gia lựa chọn. Cái này Diệp Phi xem xét chính là tại phía trên kiếm đạo rất có tạo nghệ kiếm tu. Tất nhiên là kiếm tu, như vậy trừ kiếm cát, hắn vẫn sẽ lựa chọn mặt khác phân biệt. Đối với cái này Kiếm Vô Nhai cũng là mười phần tự tin. Khóa này xem ra lại có không ít kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi muốn gia nhập bọn họ kiếm cát. Cái kia kiếm linh chuyển thế Lý Kiếm Phong liền không nói, bây giờ còn có một vị Diệp Phi, với hắn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Bí cảnh bên trong, khảo hạch hừng hực khí thế tiến hành. Vào giờ phút này, đã có người chém giết trên trăm con yêu thú, chiếm cứ khối thủ. Không hề nghi ngờ, người này dĩ nhiên chính là kiếm linh chuyển thế Lý Kiếm Phong. Lý Kiếm Phong nguyên bản là tu vi võ vương cảnh thất trọng. Tại cái này bí cảnh bên trong, tuyệt đại đa số yêu thú đều là võ linh cảnh tả hữu, chỉ có một số nhỏ nắm giữ võ vương cảnh thực lực. Đối với Lý Kiếm Phong mà nói, quả thực như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay. Thậm chí giết đến những cái kia yêu thú nghe tin đã sợ mất mật, nhìn thấy Lý Kiếm Phong quay đầu liền chạy. Ngoại giới mọi người, mặc dù không cách nào nhìn thấy trong đó tình huống cụ thể, nhưng lại có thể thông qua pháp trận, nhìn thấy khảo hạch người thu hoạch yêu thú nội đan số lượng. Khi mọi người nhìn thấy Lý Kiếm Phong thu hoạch yêu thú nội đan lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên, đều là hít sâu một hơi. Cái này cũng quá kinh khủng a. Vừa mới qua đi một canh giờ, cái kia Lý Kiếm Phong liền thu hoạch tiếp cận 200 yêu thú nội đan. Đúng vậy à, quả thực là để người không thể tưởng tượng, nếu biết rõ cái này xếp tại thứ 2 tổng thượng tiên, bây giờ cũng chỉ bất quá thu được 30 cái yêu thú nội đan, đây thật là đứt gãy thức tuyệt đối nguyên ép. Tại bí cảnh bên trong, tuyệt đại đa số người bây giờ đều đã thu hoạch được 20 cái tả hữu yêu thú nội đan. Tới tham gia học viện khảo hạch người, vốn là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài, có khả năng tiến vào thứ 3 vòng khảo hạch, càng là thiên tài trong thiên tài. Nếu như không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, dựa theo tiến độ này, bí cảnh bên trong mọi người đều có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành học viện một thành viên. Bây giờ con mắt của bọn hắn đánh dấu, không chỉ là hoàn thành khảo hạch đơn giản như vậy, mà là muốn tại cái này một vòng cuối cùng khảo hạch bên trong chỗ hết tài năng, từ đó thu hoạch được học viện coi trọng. Bởi vậy, bây giờ bọn họ cũng là các hiện thần thông. Chỉ có chiếm cứ đứng đầu bảng Lý Kiếm Phong, vào giờ phút này vậy mà tại chỗ quanh chân mà ngồi tu luyện, tựa hồ cũng không tính tiếp tục săn giết yêu thú. Hắn tựa hồ tại vừa rồi chiến đấu bên trong, cảm ngộ đến một tia thời cơ, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Kiếm Vô Nhai nhìn thấy trong đó một màn này, cũng không khỏi đến có chút gật đầu, rất có ý tán thưởng, thật không hổ là kiếm linh chuyển thế, vậy mà có thể trong chiến đấu tìm kiếm chân ngã, không ngừng đột phá. Người này có võ thánh chi tư, còn có vị kia tống thượng thiên cũng không tệ, cũng không phải là đơn thuần chỉ biết là săn giết yêu thú, còn hiểu được lợi dụng đan dược đến hấp dẫn yêu thú, dùng cái này đến để thăng săn giết yêu thú hiệu suất. Không sai không sai, khóa này tân sinh thật sự là cho người kinh hỉ không ngừng. Chỉ là một bên Dược Huyền Thiên đột nhiên hơi nhíu mày, đồng thời sắc mặt thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Huyền thú đan, loại này đan dược đối yêu thú đến nói rất có lực hấp dẫn, nhưng cùng lúc cũng có tỷ lệ rất lớn làm cho yêu thú tiến vào một loại cuồng bạo trạng thái. Nếu là hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Có thể một bên một mực không lên tiếng Thạch Cự Kình lại không thèm để ý chút nào nói, sợ cái gì, chỉ cần không kinh động chỗ sâu trong bí cảnh thú hoàng, liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đối với những này tân sinh đến nói, cái này thứ ba vòng khảo hạch khó tránh khỏi có chút quá đơn giản, nhiều tăng thêm điểm độ khó mới có ý tứ. Mà còn những cái kia phụ trách khảo hạch trưởng lão đều thời khắc nhìn chằm chằm đâu, nếu như có gì ngoài ý muốn bọn họ cũng sẽ ra tay. Đúng là như thế, cái này thứ ba vòng khảo hạch đối với những này kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi đến nói cũng không có khó khăn quá lớn. Vì thế học viện cũng đã đàm phán nhiều lần, có hay không thay đổi một cái này thứ ba vòng khảo hạch nội dung, gia tăng một chút độ khó. Ngay tại lúc này, chỗ sâu trong bí cảnh đột nhiên chuyển đến một trận kịch liệt gào thét. Từng trận sóng âm gợn sóng chấn động mà ra, làm cho tâm thần người sợ chấn. Chương 10, Thú Hoàng Tam Tí Ban Sơn Viên chương 10, Thú Hoàng Tam Tí Ban Sơn Viên Kiếm Vô Nhai thấy thế, cũng là trong lòng siết chặt, thần sắc biểu hiện thoáng kinh ngạc. Thanh âm này, là thú hoàng. Cái này thú hoàng đã ngủ say trăm năm đến nay chưa tỉnh lại, cho dù những năm qua náo ra lại động tĩnh lớn cũng chưa từng đem bừng tỉnh. Tại sao lại vào lúc này tỉnh lại? Dương Huyền Tử một mặt thâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, chỉ sợ là cái kia nguyên thú đang nguyên nhân. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến, dù cho cái này bí cảnh bên trong yêu thú tiến vào cuồng bạo trạng thái, sự tình cũng tại có thể khống chế bên trong, nhiều lắm là cũng liền cho khảo hạch người gia tăng một chút độ khó mà thôi. Nhưng hôm nay liền thú hoàng đều bừng tỉnh, cái này liền có chút vượt qua bọn họ có thể khống chế phạm vi. Bây giờ thú hoàng bừng tỉnh, nhất định phải đình chỉ khảo hạch, nếu không tạo thành hậu quả không phải người ta có thể gánh chịu. Có thể Kiếm Vô Nhai lại có chút phản đối nói, nếu là hiện tại đình chỉ khảo hạch, ít nhất sẽ có lớn nhiều hơn phân nửa mặt người gặp đạo hại. Dựa theo ta ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn xem những tiểu tử này đối mặt kinh khủng như vậy thú hoàng, đến tột cùng sẽ có như thế nào biểu hiện. Dương Nguyên Tử cái mũi căng đỏ, có chút tức giận nói, hồ đồ, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, hậu quả không phải ngươi ta có thể gánh chịu. Giang trưởng lão, ngươi ngược lại là cũng nói a, ngươi ý kiến gì bây giờ chuyện này? Giang Nhược Hy giờ phút này cũng là mặt không hề cảm xúc, từ tốn nói, liền theo như Kiếm trưởng lão nói a. Học viện từ không tuyển nhận nhà ấm bên trong đóa hoa, ta cũng muốn nhìn xem, đối mặt tuyệt cảnh những tiểu tử này đến tột cùng có thể có như thế nào biểu hiện. Thạch Cự Kình cũng là cười ha ha một tiếng, đúng vậy à, nếu không phải đối mặt tuyệt cảnh, sao có thể kích phát bọn họ tiềm năng? Dược trưởng lão nên xin yên tâm, nếu là thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta đích thân xuất thủ chính là. Dược Huyền Tử vẫn là có chút không yên lòng, có thể là cái này Thạch Cự Kình không chờ hắn nói hết lời liền xua tay ngắt lời nói, Dược trưởng lão còn xin yên tâm à, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lấy ta thực lực, chẳng lẽ còn không yên tâm? Mặt khác ba vị nội viện trưởng lão đều tán thành để khảo hạch tân sinh đối mặt thú hoàng, xem bọn hắn chân chính tiềm lực. Dược Huyền Tử cho dù là phản đối nữa cũng không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, cái kia chỉ hy vọng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bên trong bí cảnh, Diệp Phi cũng nghe đến thú hoàng tiếng gầm gừ, mà còn cảm giác khoảng cách cũng không xa. Trên thực tế, tại tất cả khảo hạch tân sinh bên trong, Diệp Phi thật vừa đúng lúc, khoảng cách thú hoàng là gần nhất. Thậm chí vốn là muốn kế hoạch ham hại Diệp Phi Tống Thượng Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn mục đích vốn chỉ là muốn để yêu thú cuồng bạo, sau đó họa thủy đồng dẫn. Thật tình không biết, lại ủ thành đại họa. Nghe đến thú hoàng tiếng gầm gừ về sau, không ít khảo hạch người tất cả đều là nghe tin đã sợ mất mật, tránh không kịp. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với thực lực mình có tự tin người, vào giờ phút này đang không ngừng hướng về thú hoàng vị trí tụ đến. Giống một cái trăm thước cao cự thú tại bí cảnh trong rừng rậm lao nhanh, những nơi đi qua, thôi khô là hủ, vô số cây cối ẩm vàng sụp đổ, bị vô tình va chạm chặn ngang bẻ gãy. Cái kia cự thú mỗi một bước đều có thể gây nên đất rung núi chuyển, khủng bố đến cực điểm. Diệp Phi chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ không hiểu áp bách cảm, để hắn toàn thân giật mình. Hắn quay người mà đi, chỉ thấy một cái nanh lông nô lên, mở ra huyết buồn đại khẩu lớn đại yêu thú vật đập vào mi mắt. Tam tí ban sơn viên. Đây là một loại tại trên thương mang thế giới gần như tuyệt tích sinh vật, hình thể khổng lồ, lực lớn vô cùng có thể rời núi. Mà còn bọn họ nhất chỗ kinh khủng cũng không phải là lực lượng, mà là tốc độ. Quản chi hình thể khổng lồ cũng là không chút nào cầm kềnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, động lực nhanh như gió. Âm ầm rời núi vượn cái kia dài đến mấy chục mét tráng kiện chân trước trùng điệp đập xuống. Diệp Phi trừng mắt, vội vàng né tránh, nhưng vẫn là chậm nửa bước, bị nó cường hành lực trùng kích cho chấn ngã xuống đất, giữa cổ họng dâng lên một trận ngai ngái. Tê lạc. Một đạo xé rách tiếng vang lên, Diệp Phi chỉ nghe được y phục vỡ vụn âm thanh, hắn cúi đầu nhìn, chính mình bên trái lồng ngực xuất hiện một đầu dữ tợn vết sẹo, da thịt xoay tròn, máu me đầm địa. Hắn thất kinh, vừa rồi nếu không phải kịp thời tránh né, đoán chừng toàn bộ lồng ngực đều muốn bị đập nát ra. Giống nếu biết rõ, cho dù là đối mặt tương đương với nhân loại võ vương cảnh đỉnh phong yêu thú, Diệp Phi đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng hôm nay đối mặt cái này Tam Tí Ban Sơn Viên, lại có một loại áp lực vô hình. Chẳng lẽ đây là một chỉ tương đương với nhân loại võ hoàng cảnh yêu thú? Cái này Huyền Thiên Học Cung, vậy mà nuôi nốt dạng này một cái kinh khủng yêu thú. Bây giờ Diệp Phi không hề biết trước mắt cái này Tam Tí Ban Sơn Viên chính là bí cảnh bên trong kinh khủng nhất yêu thú, cũng không biết nó là bị huyễn thú đan cho đánh thức. Rời núi vượn ngửa mặt lên trời cùng hống, sóng âm cuồn cuộn. Ngay sau đó, nó lại hướng về Diệp Phi mãnh liệt nào tới, lớn như vậy nắm đấm hung hăng đập về phía đầu hắn. Diệp Phi hai chân đạp, thân hình điên cuồng rút lui, khó khăn lắm tránh thoát rời núi vượn cái kia chí mạng một quyền. Bành! Rời núi vượn cái kia cứng rắn vô cùng nắm đấm nện ở Diệp Phi nguyên bản đứng thẳng vị trí, đem cứng rắn bàn đá xanh mặt đất đều đánh đến sụp đổ, lộ ra một cái hố to. Diệp Phi con ngươi hơi co lại, thật là đáng sợ ma lực. Giống! Rời núi vượn lại lần nữa gầm hét, hai mắt tràn đầy khát máu cùng tàn nhẫn, phản phất tiếp cận thú săn đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Phi, chuẩn bị đối nó phát động thế công. Nó nhảy lên thật cao, hai cái to lớn tay trước hung hăng hướng Diệp Phi gương mặt đập đánh tới. Diệp Phi tránh cũng không thể tránh. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không kịp lo lắm nhiều, trực tiếp vận dụng phá thiên nhất kiếm. Xoẹt, bóng ánh kiếm mang vạch qua hư không, mang theo chói hai rít lên, lấy cực nhanh tốc độ chém giết tại rời núi vượn trước ngực, nháy mắt liền đem nó cái kia kiên cố vô cùng thủ trưởng xuyên đấu. Phốc, rời núi vượn phát ra thống khổ chu lên, thân thể bị chém lui mấy bước. Nguy hiểm thật, trong lòng Diệp Phi thầm nghĩ, nếu không phải phá thiên nhất kiếm uy lực to lớn, giờ phút này hắn sớm đã biến thành thi thể. Rời núi vượn phẫn nộ gào thét, hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Phi, hiển nhiên không ngờ tới con người trước mắt lại có thể tổn thương đến nó. Giờ khắc này, nó triệt để bị chọc giận. Nó cái kia hai viên còn như đèn lồng tinh hồng trong mắt tràn đầy khát máu cùng bạo ngược. Nó bước chân nặng nề, tựa hồ muốn dùng càng thêm hung tàn thủ đoạn diện sát Diệp Phi. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại cái này trước mặt Tam Tí Ban Sơn Viên. Người này thân cao bảy thước, làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu, tướng mạo cực kỳ thô kệch hung mãnh, một đôi trên đại thủ che kín vết chai dày, hiển nhiên là lâu dài cùng vật cứng va chạm tạo thành. Hắn xuất hiện một cái mắt, hướng thẳng đến cái kia Tam Tí Ban Sơn Viên đấm ra một quyền. Một quyền này lực lượng mười phần, càng đem không khí đều chấn động đến bạo minh không chỉ. Phanh, một tiếng vang trầm truyền đến. Rời núi vượn thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay mấy mét bên ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Giống. Ngao, rời núi vượn phẫn nộ gào thét, dãy rủa đứng dậy, đã thấy chính mình chỗ ngực xuất hiện mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, máu tươi như nước suối tuôn chảy mà ra, để nó cảm thấy trước nay chưa từng có đau đớn. Nó ngửa mặt lên trời rú lên, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát ý, hận không thể đem cái kia dám đánh lén thương tổn tới mình nam tử xé thành mảnh nhỏ. Như vậy đặc sắc chiến đấu, sao có thể thiếu ta Hùng Cường Sâm? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt thông dong vô cùng, nhưng hắn cái kia ánh mắt nóng bỏng bên trong lại lộ ra vô cùng hưng phấn. Chương 11, Võ Vương Hùng Cường Sâm chương 11, Võ Vương Hùng Cường Sâm. Hùng Cường Sâm quay đầu nhìn hướng Diệp Phi, nhếch miệng cười một tiếng, vị huynh đệ kia, yêu thú này có chút khó giải quyết, người ta cùng nhau liên thủ làm sao? Diệp Phi cũng là cười nhạt một tiếng, như vậy rất tốt. Nói xong, trong tay Diệp Phi lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo kiếm mang. Ánh mắt nháy mắt cũng biến thành băng lãnh, phản phất là một nháy mắt biến thành người khác đồng dạng, phong mang lộ ra. Hùng Cường Sâm cũng là vô cùng hưng phấn. Trên thân đồng thời bốc cháy lên hừng hực chiến ý, tạo thành từng sợi thực chất hóa sóng nhiệt. Cái kia Tam Tí Ban Sơn Viên lúc này cũng là đứng lên, lộ ra vô cùng kinh khủng hung sát chi khí. Hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm hai người, phảng phất là muốn đem bọn họ ăn hết đồng dạng. Giống. Tam Tí Ban Sơn Viên phát ra phẫn nộ gào thét âm thanh. Sau đó, nó trực tiếp cất bước hướng Diệp Phi cùng Hùng Cường Sâm đi đến. Chiến. Hùng Cường Sâm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy hắn toàn thân linh lực hiện lên, nắm tay phải lóe ra màu vàng quang huy, hướng về Tam Tí Ban Sơn Viên đánh tới. Không khí bị xé nứt, phát ra trận trận rít lên thanh âm. Tam Tí Ban Sơn Viên nhấc từ bản thân cái kia to lớn bàn chân, đột nhiên hướng về Hùng Cường Sâm giẫm đi. Lập tức, một luồng kình phong thổi tạo tại khuôn mặt Diệp Phi bên trên, để hắn không khỏi hít mắt. Cùng lúc đó, Hùng Cường Sâm cũng phát ra một đạo quát nhẹ âm thanh, Hoành Thiên Quyền. Lập tức, một đạo kim sắc quyền ảnh từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, như kinh lôi nổ vàng, hung hăng đánh phía Tam Tí Ban Sơn Viên bàn chân. Lập tức, quyền ảnh cùng bàn chân đụng vào nhau. Oeng! Trầm đục tiếng điếc tai nhức óc, toàn bộ mặt đất đều đi theo kịch liệt run rẩy lên, như phát sinh 12 cấp động đất đồng dạng. Sau đó, một đạo cường bạo năng lượng dư ba lấy quyền ấn cùng bàn chân làm trung tâm khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, thảo mục toàn bộ bẻ gãy, sụp đổ, vỡ nát. Diệp Phi cũng là vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn là bị cái này đáng sợ năng lượng dư ba vọt tới mấy mét bên ngoài. Động tĩnh biến mất, chỉ thấy Hùng Cường Sâm áo quần rách nát, thân thể càng là chuyển ra một cô đau rát đau cảm giác. Trái lại bên kia, Tam Tí Ban Sơn Viên mặc dù không có việc gì, nhưng như cũng một cái lảo đảo lùi lại mấy bước. Diệp Phi cũng là mượn nhờ cơ hội này, lại lần nữa thi triển Phá Thiên Nhất Kiếm. Hưu, một đạo bóng ánh chói mắt màu trắng kiếm mang đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh, vạch phá trường không, chém về phía Tam Tí Ban Sơn Viên. Tam Tí Ban Sơn Viên giận dữ, điên cuồng vung vẩy nắm đấm. Phanh! Lập tức, kiếm mang tan vỡ. Nhưng trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo to bằng miệng chén vết thương, máu me đầm địa. Nhưng Tam Tí Ban Sơn Viên động tác không có chút nào ngừng, đối với Diệp Phi chính là hung hăng vỗ một cái. Bành! Lập tức, một đạo cự đại bàn tay hư ảnh hiện lên, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng về Diệp Phi ép rơi mà xuống. Diệp Phi đã sớm chuẩn bị, thân thể nhanh chóng thối lui đồng thời, trong cơ thể linh lực điều động. Trên người hắn bốc lên một tầng màu xanh tím linh vụ, bao phủ toàn thân. Đây là hắn đem Thôn Thiên Ma Công vận dụng đến phía trên Phá Thiên Nhất Kiếm. Thôn Thiên Ma Công có thể nuốt hóa vật vật, thậm chí có thể thôn vệ đối phương thi triển thế công chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Bây giờ Diệp Phi chính là định đem Tam Tí Ban Sơn Viên một trường này lực lượng thôn vệ, sau đó kèm theo tại hắn thi triển phía trên Phá Thiên Nhất Kiếm. Ầm ầm. Tam Tí Ban Sơn Viên một trường vô bên dưới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vô tận uy thế. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phi bên ngoài thân linh vụ nhưng là đột nhiên sôi trào, như nóng bỏng dòng nham thạch trôi tại Diệp Phi xung quanh. Ngay sau đó, linh vụ cấp tốc co bảo, như toàn qua đồng dạng, xoay tròn lấy hướng trung tâm tụ tập. Cho ta phá! Diệp Phi giận quát một tiếng, trong cơ thể linh lực giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra. Giang giác, kèm theo một tiếng vang giòn, đoàn kia từ linh vụ tạo thành toàn qua đột nhiên nổ bể ra đến. Lập tức, một đạo loẹt loẹt lóa mắt kiếm khí từ trong đó gào thét mà ra. Phốc phốc, kiếm khí xuyên qua không khí, phát ra một trận sắc bén xé rách âm thanh. Vâng. Kiếm khí nên hướng Tam Tí Ban Sơn Viên một trường này. Nộ bang, Tam Tí Ban Sơn Viên cái kia to lớn thủ trưởng lại bị trực tiếp chém xuống. Diệp Phi hai mắt ngưng lại, gắt gao tập trung vào Tam Tí Ban Sơn Viên, trong lòng hét lớn một tiếng, Thôn Thiên Ma Công, cho tan ướt. Vâng. Tiếng nói vừa ra, Thôn Thiên Ma Công thôi động, một cỗ bảng bạc mênh mông lực hấp dẫn nháy mắt sinh ra. Tam Tí Ban Sơn Viên cảm nhận được tự thân lực lượng đang không ngừng sói mòn, phẫn nộ gào thét, dương nhanh muốn ướt, muốn giết chết Diệp Phi. Thế nhưng, Diệp Phi làm sao sẽ như nó mong muốn? Lúc này, đem Thôn Thiên Ma Công thôi động đến cực trí. Vâng. Bàng bạc lực hấp dẫn lần thứ hai sinh ra, trong lúc nhất thời vậy mà đem cái kia Tam Tí Ban Sơn Viên cho kiềm chế, để nó khó mà động đậy. Hùng Cường Sâm cũng là lập tức nắm lấy cơ hội, lại lần nữa thi triển hắn nội tình quyền pháp một trong. Đại Hoang Tinh Vẫn Quyền. Một quyền này mang theo một cỗ hủy diệt tính năng lượng. Quyền mang chưa đến, đã có kinh khủng khí tức giáng lâm, làm cho bốn phía hoa cỏ cây cối nhộn nhịp khô nhau xuống. Lại như kình tiên trụ sụp đổ, lại như sao trời rơi xuống. Vâng. Trong một chớp mắt, quyền mang nở rộ bộc phát ra nổ vang rung trời. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ giao chiến chỗ càn quét mà ra, quét ngang bát phương. Một quyền này trực tiếp đem Tam Tí Ban Sơn Viên nửa người cho đánh nổ. Bốn vị nội viện trưởng lão nhìn thấy một màn này thời điểm, đều không nhịn được hít sâu một hơi. Cho dù là bọn họ bây giờ đều là võ tôn cường giả, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải vì một màn này cảm thấy rung động. Thạch Cự Kình đối hai người càng là khen không dứt miệng, một cái võ vương cảnh, một cái võ linh cảnh đỉnh phong, liên thủ liền có thể vượt cấp đối phó một cái có thể mạnh hơn võ hoàng cảnh người thú hoàng. Khóa này tân sinh quả nhiên để người kinh hỉ. Nhất là cái này Hùng Cường Sâm, không những nhục thân cường đại, quyền pháp tạo nghệ cũng là cực kỳ cao thâm. Sợ rằng cùng thế hệ bên trong cũng là khó gặp địch thủ tồn tại. Một bên Kiếm Vô Nhai cũng hơi hơi gật đầu, cái kia kêu Diệp Phi tựa hồ cũng không tệ. Dù cho thiên phú chỉ có thiên giai, tu vi cũng chỉ có võ linh cảnh, nhưng đối mặt thú hoàng lại có thể gặp nguy không loạn, bực này tâm tính tại người đồng lứa bên trong cũng là tương đối khó được. Mà còn ta nhìn hắn kiếm đạo tạo nghệ, giống như có lẽ đã đụng chạm đến kiếm ý cấp độ, tại cái này niên kỷ liền có cái này tạo nghệ, thực sự là không thấy nhiều. Nhìn ra được, Kiếm Vô Nhai đối Diệp Phi bây giờ cũng là 10 phần coi trọng, đối nó tán thưởng có thừa. Bây giờ thú hoàng Tam Tí Ban Sơn Viên được giải quyết, Dược Huyền Tử nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp khóa này tân sinh. Những này tân sinh biểu hiện cùng thực lực, so với bọn họ năm đó, chỉ sợ cũng là hàng quá hóa dở. Thật là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Một mực giữ im lặng Giang Nhược Hy, vào giờ phút này một cái không rời nhìn xem Diệp Phi. Bốn người bọn họ bên trong, sợ rằng chỉ có Giang Nhược Hy rõ ràng nhất Diệp Phi tình huống. Nàng biết, Diệp Phi tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, trên người hắn tuyệt đối còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Vào giờ phút này, Giang Nhược Hy đối Diệp Phi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong lòng nghĩ thầm có cơ hội nhất định muốn thử xem Diệp Phi giải ngắn. Bên trong bí cảnh, Theo Tam Tí Ban Sơn Viên vẫn lạc, trong cơ thể của hắn có một cái màu đỏ thâm nội đan từ từ mà thăng, đập vào mi mắt, đồng thời tản ra vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng. Loại này sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy yêu thú nội đan đối với tu luyện nhục thân người, có chỗ tốt rất lớn, nói theo một ý nghĩa nào đó thậm chí thắng qua rất nhiều thiên tài địa bảo. Hùng Cường Sâm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra thần sắc mong đợi. Nhưng hắn cũng mười phần phúc hậu, đồng thời không có mạnh mẽ bắt lấy, mà là lấy hỏi thăm trưng cầu thần sắc nhìn hướng Diệp Phi, tựa hồ đang chờ đợi ý của Diệp Phi. Chương 12, vào luyện thể các chương 12, vào luyện thể các Diệp Phi tự nhiên cũng là minh bạch đối phương ý tứ. Hùng Cường Sâm người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Không những tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, thậm chí tại đối mặt cực lớn lợi ích trước mặt, cũng không có bằng vào tự thân thực lực cường đại cường thủ hào đoạn. Cái kia Diệp Phi tự nhiên cũng là lấy lễ để tiếp đón. Yêu thú này nội đan đối với chú trọng tu luyện nhục thân võ giả đến nói, chỗ tốt sẽ lớn hơn một chút. Bởi vậy nó càng thích hợp huynh đài liền chớ khách khí. Nếu như không phải ngươi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta một người cũng khó đối phó con yêu thú này. Trên mặt Hùng Cường Sâm lập tức hiện ra một bộ nụ cười thật thà, gãi gãi có chút ngượng ngùng nói, ha ha, cái này làm sao có ý tứ đâu, yêu thú này là ngươi ta liên thủ chém giết, chỗ tốt cũng không thể đều thuộc về ta đi. Dạng này, ta nhìn Diệp huynh đệ là kiếm tu, ta đưa ngươi một thanh kiếm làm sao? Nói xong, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hắc sắc trường kiếm đưa cho Diệp Phi. Kiếm này là ta ngoại ý muốn đoạt được, tên là Hắc Lân Thương Nguyên. Ta cũng không phải là kiếm tu cũng không dùng được, lưu ở ta nơi này sợ cũng là lãng phí. Kiếm này toàn thân hắc sắc, trên thân kiếm như ẩn như hiện long lân văn, tản ra một cỗ lăng lệ phong mang chi sắc, mà còn từ đây kiếm linh lực ba độ phán đoán, cái này là một thanh trong địa giai chủng loại bảo kiếm. Dùng nó đến đổi thú hoàng yêu thú nội đan, cũng là tương đương với đồng giá trao đổi, Diệp Phi đồng thời không thiệt thòi. Diệp Phi đối với cái này cũng là cực kỳ hài lòng, bây giờ hắn vừa vặn thiếu một cái vừa tay kiếm bởi vậy cũng không có khách khí. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hùng Cương Sâm xua tay, nơi nào, có thể được yêu thú này nội đan, là ta kiếm được, kiếm này đối với ta mà nói sợ rằng còn chưa đủ để bù đắp yêu thú này nội đan giá trị. Nhưng trên thực tế hắn không biết là, cho dù Diệp Phi không có thu hoạch được kiếm này cùng yêu thú nội đan, hắn cũng đồng dạng không lỗ. Cái này Tam Tí Ban Sơn Biên một thân tu vi trực tiếp bị Diệp Phi thôn vệ hơn phân nửa, cho dù là nội đan ở trong tinh hoa đều thôn vệ không ít. Bây giờ Diệp Phi đã thỏa mãn tất cả đột phá võ vương điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá võ vương. Mà còn đối phương càng không biết là, nếu như không phải Diệp Phi trong bóng tối thi triển thôn thiên ma công, thôn vệ Tam Tí Ban Sơn Biên hơn phân nửa tu vi, Hùng Cương Sâm cũng không thể nào làm được một quyền liền đánh nổ Tam Tí Ban Sơn Biên nửa người. Chỉ bất quá Diệp Phi bây giờ rất bình tĩnh, thâm tàng công cùng danh. Bây giờ Diệp Phi chú ý chính là nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh đột phá võ vương. Nếu không phải bây giờ còn tại khảo hạch, hắn thậm chí nghĩ hiện tại liền tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bên trong đột phá tu vi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thứ ba vòng khảo hạch kết thúc. Dù cho chính giữa ra một điểm nhỏ nhặt đệm, nhưng cũng là thuận lợi thông qua. Mà còn để chúng người không tưởng tượng được chính là tham gia thứ ba vòng khảo hạch người là toàn bộ đều thông qua. Có thể đi vào thứ ba vòng khảo hạch, há có thể là hời hợt hạng người? Bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là bọn họ về sau đối mặt tiến vào cuồng bạo yêu thú, cũng không có ngăn cản bọn họ thông qua bước chân. Đây đối với mọi người đến nói là tất cả đều vui vẻ. Theo Huyền Thiên Học Cung khảo hạch kết thúc, chúng tuyển người chính thức trở thành Huyền Thiên Học Cung một thành viên. Ngay sau đó bọn họ liền phải đối mặt phân biệt lựa chọn. Tại Huyền Thiên Học Cung, các học viên đều sẽ lựa chọn một cái chủ yếu tu luyện lộ tuyến. Bọn họ có thể lựa chọn có kiếm cát, luyện thể cát, dược cát, luyện khí cát. Trong đó người của kiếm cát nhiều nhất, thứ nhì chính là luyện thể cát. Tại kiếm cát nắm giữ kiếm chủng kiếm khí tẩy lễ, tại luyện thể đường nắm giữ xích huyết phần thiên tháp tối thể tu luyện. Hai cái này phân biệt đều là nắm giữ trên Huyền Thiên Học Cung cổ truyền thừa phân biệt, nội tình muốn so mặt khác hai cái phân biệt càng cường đại hơn một chút. Bởi vậy lựa chọn gia nhập người sẽ càng nhiều hơn một chút. Tiến vào Huyền Thiên Học Cung một máy mắt, từng tòa kiến trúc cổ xưa đập vào mi mắt. Mỗi một tòa đều mang theo nồng hậu dày đặc cảm giác tang thương, giống như kinh lịch vô số tuế nguyệt mưa gió tẩy lễ. Có thể dù cho trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, cũng không có chút nào một tia rách nát cảm giác. Ngược lại để lộ ra một cỗ loại cổ lão cùng thần bí cường đại khí tức, càng làm người ta kinh ngạc run sợ, thậm chí sẽ nhịn không được lòng sinh cung bái chi ý. Giới này Huyền Thiên Học Cung tân sinh, khoảng chừng 100 người. Liên tại cái này 100 người tiến vào Huyền Thiên Học Cung một máy mắt, tứ đại phân viện các sư minh sư tỷ liền bắt đầu các hiện thần thông điên cuồng các người. Đây là mỗi năm kịch liệt nhất một cái phân đoạn. Huyền Thiên Học Cung kiếm các hoan nên các vị sư đệ sư muội gia nhập chúng ta kiếm các, có thể vào kiếm các kiếm chủng bên trong cảm ngộ kiếm đạo, càng có thâm niên đẹp nữ đạo sư một đối một chỉ điểm kiếm đạo, để các ngươi tại kiếm đạo một đường bên trên, từ đây không tại tịch mịch. Nhìn thấy kiếm các dẫn đầu gào to, luyện thể các cũng bất cam yếu thế, là nam nhân liền muốn mãnh liệt, là mấy nam liền gia nhập ta luyện thể các. Vào ta luyện thể các, mỗi tháng có thể ngoài định mức thu hoạch được 10 canh giờ xích huyết phần thiên tháp tu luyện thời gian. Lúc này, một đạo mỹ lệ phong cảnh đập vào mọi người tầm mắt. Cái kia là một đám vấp phới như hoa thuần một sắc cô gái trẻ tuổi. Các nàng không nói một lời, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, không cần nói cũng biết, rất rõ ràng liền là nói cái này dược các cái gì không nhiều, nữ tử nhiều nhất. Cho dù dược đạo tạo nghệ là khó khăn nhất tu luyện, nhưng chỉ cần đi vào dược các, sau này khẳng định là không thiếu đạo lữ. Trừ phi là ngươi có cái gì đặc thù đam mê, nhưng có như thế đam mê, tuyệt đại đa số chỉ sợ cũng là tiến vào luyện thể các. Dù sao gia nhập luyện thể các, đều là một chút chú trọng tu luyện nhục thân mãnh nam. Cuối cùng chính là luyện khí các. toàn bộ Huyền Thiên Học Cung phân viện cũng chính là người của luyện khí các ít nhất, mà còn gia nhập luyện khí các phúc lợi cũng cùng nhau đối không có như vậy mê người, chỉ có thể thu được một chút cơ sở vật liệu luyện khí. So sánh mặt khác phân viện, luyện khí các ưu thế liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Trừ phi là bản thân liền tinh thông luyện khí, nếu không sẽ rất ít có người thay đổi tự thân quen thuộc tu luyện lộ tuyến, chuyển ném tu luyện luyện khí. Nhìn trước mắt tứ đại phân viện, Diệp Phi cũng là lâm vào do dự. Đối với hắn mà nói, gia nhập kiếm các không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng luyện thể các tựa hồ cũng không tệ. Dược các cũng không phải là không thể lựa chọn, đồng thời không phải là bởi vì dược các nữ tử nhiều, mà là vì Diệp Phi bản thân tu luyện là cần hao phí đại lượng tu luyện tài nguyên. Về sau khẳng định cần rộng lượng đan dược phụ trợ, nhất là những cái kia cao cấp đan dược, cũng không phải là có linh thạch liền có thể mua sắm, những cái kia đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Nếu là hiểu được luyện chế đan dược, đây đối với chính mình đến nói cũng là có không ít chỗ tốt. Nhưng lại tại Diệp Phi do dự thời điểm, Diệp Phi trong đầu vang lên nữ đế băng lãnh âm thanh. Còn do dự cái gì? Vào luyện thể các. Chương 13, kẻ đến không thiện chương 13, kẻ đến không thiện. Diệp Phi đột nhiên nghe đến âm thanh của nữ đế truyền đến, cũng là sửng sốt một chút. Chợt do hỏi, cái này luyện thể các có chỗ đặc thù gì sao? Ta vốn tu luyện kiếm đạo, không là nên gia nhập kiếm các mới là lựa chọn tốt nhất sao? Mà còn ta cái này hoang cổ kiếm thể tu luyện cần hao phí đại lượng tài nguyên, nếu là có thể gia nhập dược các tu luyện dược đạo, về sau tu luyện cần có đan dược liền không cần phát sầu, lại thêm âm dương tạo hóa tháp thời gian gia tốc, cái này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Lúc này âm thanh của nữ đế lại lần nữa truyền đến, ta có thể cảm giác được, tại cái này bên trong Huyền Thiên Học Cung có một loại kỳ lạ hỏa diễm, ngươi nếu là có thể đạt được nó, đối ngươi tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Phía trước Diệp Phi tại thứ hai vòng khảo hạch thời điểm, nữ đế liền đã phát giác được. Dù cho đây chẳng qua là một sợi xích huyết phần thiên hỏa mùi lửa, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được hỏa diễm bản thể, ít nhất là một loại hiếm thấy thiên hỏa. Ở cái thế giới này, hỏa diễm cũng là có đẳng cấp phân chia, theo thứ tự là phàm hỏa, linh hỏa, dị hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, đạo hỏa. Được đến nữ đế giải thích về sau, Diệp Phi lập tức hai mắt tỏa sáng, dứt khoát kiên quyết gia nhập luyện thể các. Cái này hỏa diễm không những đối ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, mà còn đối luyện đan thầy luyện khí sư đến nói, cũng là hiếm có tạo hóa cơ duyên. Ngươi tự nghĩ biện pháp thu hoạch cái này hỏa diễm a. Còn có, ngươi có phải là quên ta đã nói với ngươi lời nói? Âm thanh của nữ đế đột nhiên lại thay đổi đến băng lãnh. Diệp Phi lập tức giật mình. Nữ đế lời nói hắn tự nhiên không dám quên. Lúc ấy để hắn trong vòng một tháng đột phá võ vương, tính toán thời gian, bây giờ cũng là ngày cuối cùng. Diệp Phi tính toán, chờ ở Huyền Thiên Học Cung dàn xếp lại về sau, buổi tối liền tiến vào bên trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đột phá đến võ vương. Chỉ là để Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút chính là, vừa rồi âm thanh của nữ đế mặc dù cực kỳ băng lãnh, nhưng băng lãnh trong đó tựa hồ có như vậy một tia không kịp chờ đợi. Cũng không biết có phải hay không là Diệp Phi cảm ứng sai. Diệp Phi lắc đầu, không có lại suy nghĩ nhiều. Các trên lầu, bốn vị nội viện trưởng lão đều có thần sắc, trong đó Kiếm Vô Nhai, Thạch Cự Kình, Dược Huyền Tử đều là lộ ra có chút hài lòng thần sắc. Bọn họ ưu ái đệ tử, tất cả đều như bọn họ mong muốn, riêng phần mình lựa chọn bọn họ nghĩ muốn gia nhập phân viện. Lý Kiếm Phong gia nhập kiếm các, Hùng Cương Sâm gia nhập luyện thể các, Cố Linh Song gia nhập dược các. Ngược lại là luyện khí các, mặc dù cũng có một số nhỏ người gia nhập, nhưng những người này tiền phú lại không có quá mức xuất chúng. Tối thiểu nhất so sánh lên cái khác phân viện, vẫn là chênh lệch rất xa. Đối với cái này, Giang Nhược Hy như thường ngày đồng dạng, mà không hề cảm xúc, bởi vì nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là để bọn họ nhất là Kiếm Vô Nhai đều không tưởng được là, cái kia Diệp Phi vậy mà không có gia nhập kiếm các, mà là gia nhập luyện thể các. Đây là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Khóa này tân sinh bên trong, Kiếm Vô Nhai cũng liền nhìn chúng hai vị đệ tử. Bên trong một cái dĩ nhiên chính là Lý Kiếm Phong. Nhưng Lý Kiếm Phong chính là kiếm linh chuyển thế, phía sau càng có Thiên Xương kiếm thành truyền thừa nội tình, sợ rằng sớm đã có sư thừa. Hắn đến Huyền Thiên Học Cung, càng nhiều giống như là một chàng luyện, được thêm kiến thức. Muốn thu vị đệ tử, chỉ sợ là rất không có khả năng. Mà một người khác dĩ nhiên chính là Diệp Phi. Lấy Diệp Phi bây giờ niên kỷ, bây giờ liền đụng chạm đến kiếm ý cấp độ, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Kiếm Vô Nhai vốn là vốn còn muốn, nếu là Diệp Phi gia nhập kiếm cát, hắn nhất định phải đem thu làm đệ tử thân truyền, sau đó hảo hảo dạy bảo. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Diệp Phi cái này một cái kiếm tu, vậy mà không có gia nhập kiếm cát. Giờ khắc này, Kiếm Vô Nhai thân thể đều có chút tức giận đến run rẩy. Một bên Dược Huyền Tử vừa uống rượu, một bên văng tới thoáng ánh mắt giễu cợt. Mà Thạch Cự Kình thì là một mặt mờ mịt, một bộ vô tội dáng dấp liền đội vàng khoát tay nói, chuyện này ta cũng không biết chuyện a. Có lẽ là tại bí cảnh khảo hạch bên trong, hắn cùng cái kia Hùng Cường Sâm gặp nhau thật vui, mới thương lượng xong cùng nhau gia nhập luyện thể các. Thạch Cự Kình là người trung thực chất phác, tâm tư đơn thuần, vẫn luôn là đi thẳng về thẳng tính tình, trong lòng nghĩ cái gì liền trực tiếp nói cái gì. Điểm này ba vị trưởng lão khác đều là biết, chắc hẳn hắn tuyệt đối sẽ không chơi những này tâm địa gian dảo. Thạch Cự Kình mặc dù trên mặt một bộ chất phác vẻ mặt vô tội, nhưng nội tâm lại tại một trận mừng như điên. Hắn vốn chỉ muốn, chỉ cần Hùng Cường Sâm gia nhập luyện thể các, hắn liền đủ hài lòng. Thật tình không biết, lại tới một cái niềm vui ngoài ý muốn. Kiếm Vô Nhai càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thua thiệt, cuối cùng càng là trực tiếp phất ống tay áo một cái, giận dữ rời đi. Nửa ngày thời gian, tất cả mọi người lựa chọn xong phân viện. Sau đó chính là từ một chút các sư minh sư tỷ mang lấy bọn hắn ở chỗ dàn xếp, mà phụ trách cho Diệp Phi dẫn đường là một vị kêu Lý Chí Huyền sư minh. Diệp Phi sư đệ, về sau ngươi liền cùng ta cùng ở một gian phòng a. Ta viện tử này chỉ có một mình ta, quá nhàm chán. Diệp Phi cũng không có điều gì dị nghị, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Lý Chí Huyên lại bắt đầu cho Diệp Phi giới thiệu Huyền Thiên Học Cung một chút uy củ cùng thủ tục. Tại học viện bên trong, bí mật rất nhiều cường giả đều thành lập có thế lực của mình. Nhất là những cái kia nắm giữ nội viện cường giả tọa trấn thế lực càng là không thể khinh thường. Thành lập thế lực loại này sự tình, là được đến học viện tán thành. Huyền Thiên Học Cung không thu nhà ấm đóa hoa. Bởi vậy muốn giữa học viên cạnh tranh lẫn nhau một phen, dạng này tu luyện mới có động lực. Học viện còn vì cái này thiết lập một cường giả bảng xếp hạng, chia làm nội viện cường bảng, ngoại viện cường bảng. Mỗi cái bảng danh sách ghi chép 100 người đứng đầu cường giả. Có khả năng lên bảng người, mỗi tháng sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được học viện phân phối tu luyện tài nguyên, khác biệt xếp hạng phân phối số lượng khác biệt. Nếu là có thể tiến vào trước 10, thậm chí còn có thể thu được một chút đặc thù đãi ngộ. Cũng tỉ như một chút công pháp của tu luyện, một chút đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Diệp Phi ở một bên cũng là nghe đến say sưa ngon lành. Đúng, còn có một chuyện suýt nữa quên mất nói cho ngươi. Tại học viện không giống với ngoại giới, tại chỗ này chính yếu nhất giao dịch tiền tệ chính là học viện đặc hữu điểm tích lũy. Mỗi tháng học viện sẽ dựa theo khác biệt thiên phú đẳng cấp cho khác biệt điểm tích lũy. Liền giống như cao nhất thánh giai, mỗi tháng khoảng chừng 2000 điểm tích lũy, linh giai 1000 năm, thiên giai 1000, địa giai phía dưới đều là 500 điểm tích lũy. Chỉ bất quá Lý Chí Huyên tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng chỉ mới nói nửa câu, đến bên miệng nhưng lại muốn nói mà dừng. Giống như là có cái gì việc khó nói đồng dạng. Diệp Phi hơi nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chẳng qua là cái gì? Lý Chí Huyên thoáng xấu hổ cười khổ một tiếng, xua tay nói, không có gì, việc nhỏ mà thôi không đáng giá nhắc tới. Về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Liên tại hai người chuẩn bị trở về chỗ ở thời điểm, trước mắt đột nhiên có ba người ngăn cản bọn họ bước chân, mà lại là kẻ đến không thiện. Cầm đầu một vị nam tử lưng hùm vai gấu, một thân bắp thịt tràn đầy đủ để nổ tung tất cả lực lượng, vô cùng có uy thế, xem xét chính là khổ luyện đục thân võ giả. Đồng thời từ trên khí tức phán đoán, còn là một vị võ vương cảnh cường giả. Hắn trọn vẹn cao hơn Lý Chí Huyên hai cái đầu, trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói, Lý Chí Huyên, ngươi tháng trước còn có tháng này điểm tích lũy nên nộp lên a. Chương 14, nếu như ta cự tuyệt đâu. Chương 14, nếu như ta cự tuyệt đâu. Cùng ngươi nói chuyện đâu, còn đứng ngây đó làm gì? Sau đó đối phương lại nhìn về phía Diệp Phi, a, học viên mới, với bạn, ngươi cũng cùng tiến lên giao tháng này điểm tích lũy a, về sau liền từ chúng ta cùng sư bang bảo kê ngươi. Diệp Phi rất nhanh liền minh bạch, cuối cùng là có ý gì? Không đợi Diệp Phi nói chuyện, Lý Chí Huyên liền lấy lại tinh thần trước khi nói ra, Trương Minh Ca, hắn mới vừa vặn nhập viện, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một cái. Nghệ tình ta nói xong, Lý Chí Huyên một mặt định nọ thuận thế lấy ra học viện thân phận ngọc bài, đang định nộp lên hắn tháng này điểm tích lũy. Không đợi Lý Chí Huyên nói hết lời, Trương Minh trực tiếp liền đẩy ra Lý Chí Huyên, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để ta nể mặt ngươi. Tất cả mọi người đồng dạng, mỗi tháng đều muốn lên giao một nửa điểm tích lũy, dùng cái này đến thu hoạch được ta cùng sư bang che chở. Trừ phi các ngươi là không muốn lấy được che chở, ta tại chỗ này cần phải nhắc nhở các ngươi một chút những ngày tân nhân. Tại cái này bên trong Huyền Tiên Học Cung, nếu là không có người che chở, có thể là rất khó tại chỗ này có các ngươi nơi sống yên ổn. Trương Mạnh cười lạnh nhìn xem Diệp Phi đầy mặt trêu tức cùng đùa cợt. Có thể Diệp Phi cũng không để ý tới đối phương, thậm chí là không nhìn đối phương, tự mình đem một bên bị đẩy ngã xuống đất Lý Chí Huyên nâng đỡ. Nhìn thấy Diệp Phi một người mới lại dám không nhìn chính mình, một cơn lửa giận nháy mắt ở trong lòng của Trương Minh dâng lên. Hắn lại lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, "Cùng ngươi nói chuyện đâu, điếc." Diệp Phi quay đầu nhìn hướng hắn, trong ánh mắt hiện lên một tia cực trí hàn ý, "Nếu như ta cự tuyệt đâu?" Trương Minh lập tức cười ha ha, "Cự tuyệt? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cái này tân nhân lại còn nói cự tuyệt?" Bên cạnh hai cái chó săn nghe vậy cũng là phình bụng cười to, phảng phất là nghe đến chuyện cười lớn, nhộn nhịp lộ ra nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Đột nhiên, Trương Minh tiếng cười im bặt mà dừng. Sau đó là cực kỳ băng lãnh ngữ khí, cự tuyệt. Từ trước đến nay còn không người nào dám cự tuyệt ta cùng sư bang. Một cái mắt, trang diện bầu không khí thay đổi đến ngưng trọng lên. Xung quanh cũng không ít đệ tử phát giác được sự tình không thích hợp về sau, nhộn nhịp trước đến vây xem. Loại này sự tình, tại Huyền Tiên Học Cung đã sớm tập mãi thành thói quen, chẳng có gì lạ. Trong đó không ít người càng là thấm sâu trong người, nhưng bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Cái này tựa hồ đã trở thành học viện bên trong một loại quy tắc ngầm, một loại cường giả bi tôn, nhược nhục cường thực quy tắc. Muốn tại trong khe hẹp sinh tồn, liền muốn thích ứng loại này quy tắc. Lý Chí Huyên thấy thế, cũng là toàn thân khẽ run rẩy, hắn ý thức được sự tình có thể làm lớn chuyện. Cái này cùng sư bang tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Nếu là trêu chọc cùng sư bang, về sau tại Huyền Thiên Học Cung thời gian bên trong khẳng định không được an bình, khắp nơi sẽ phải chịu nhằm vào thậm chí là xa lánh. Nếu là không thể chịu được được, cuối cùng chỉ có thể lui ra Huyền Thiên Học Cung. Đến người tới chỗ này, không phải là vì một cái cơ hội, vì tại chỗ này học có thành tựu, một ngày kia, tại tu luyện một đường bên trên có thành tựu. Bởi vậy, rất nhiều người dù cho nội tâm không phục, nhưng vẫn là cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng bị khuất, đem chuyện này nhẫn lại xuống. Mà còn, bây giờ bọn họ trước mắt Trương Mạnh, cho dù là đặt ở học viện bên trong, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Chứ không nói sau lưng cùng sư ba người chính là ngoại viện cường bảng thứ 8. Liên nói hắn Trương Mạnh, đó cũng là ngoại viện cường bảng xếp tại 92 cường giả. Rất nhiều người xem náo nhiệt đều nhộn nhịp lắc đầu. Cái này tân nhân thực sự là quá lô mãng. Đắc tội người nào không tốt, không phải là phải đắc tội cái này Trương Mạnh. Sợ rằng cuối cùng hắn dù cho nộp lên điểm tích lũy, về sau cũng sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Dù sao hắn đắc tội có thể là Trương Mạnh, ngoại viện cường bảng thứ 92 Trương Mạnh. Một thời gian, xung quanh nghị luận ở Mỹ, xì xào bàn tán, đều đang vì Diệp Phi cảm giác đáng tiếc. Có thể đi vào Huyền Thiên Học Cung, vốn là một chàng khó được cơ duyên tạo hóa. có thể cũng bởi vì đắc tội Trương Mãnh, tất cả những thứ này đều đem hóa thành hư không. Nhưng đối mặt Trương Mãnh chèn ép, Diệp Phi như cũng mặt không đổi sắc. Xung quanh xì xào bàn tán, Diệp Phi càng thêm không để ý đến. Ngươi không nghe lầm, ta cự tuyệt, bởi vì ngươi còn không có tư cách này che chở ta. Trương Mãnh nghe vậy, cười lạnh, ý lạnh càng đậm. Ta không có tư cách, ngươi một cái học viên mới, nói ta không có tư cách. Ha ha, đã như vậy, hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Trương Mãnh đến tuột cùng có không có tư cách. Cái này xem xét chính là muốn động thủ với Diệp Phi. Trong mắt mọi người, cái này Trương Mãnh chính là ngoại viện cường bảng cao thủ, lại há có thể là một cái vừa vận nhập viện tân nhân có thể đánh đồng. Một bên Lý Chí Huyên nhìn thấy sự tình không đối, vội vàng muốn lên phía trước khuyên can. Dù sao thực lực của Trương Mãnh hắn là rõ ràng, mặc dù là võ vương cảnh nhị trọng, nhưng thực lực chân chính, sợ rằng có võ vương cảnh tam trọng, nếu không cũng không có khả năng tiến vào ngoại viện cường bảng. Nếu là hắn động thủ thật, Diệp Phi hôm nay nhưng là phải gặp tai ương, không nói sẽ mất mạng, tối thiểu nhất cũng muốn thương cân độ cốt, nói không chừng tương lai sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều muốn tại nằm ở trên giường vượt qua. Hắn muốn quyên can, đáng tiếc tốc độ của Trương Mãnh thực sự là quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Phi, trực tiếp đưa tay cái kia đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm, hung hăng đập xuống, mang theo tiếng gió cùng gào thét. Nếu là người bình thường chúng vào như thế một cái, cần phải ngất đi tại chỗ không thể. Thế nhưng, Diệp Phi nhưng là động cũng không có động một cái, thậm chí liền trên mặt biểu lộ đều không biến hóa nửa phần. Cứ như vậy đứng bình tĩnh, tùy ý đối phương công kích mà đến. Phanh! Trương Mãnh thiết quyền rơi ầm ầm ngược Diệp Phi chỗ. Có thể là Diệp Phi nhưng như cũ vững như Thái Sơn, đứng tại chỗ khẽ động cũng không động. Liền cái này, lực hơi cân không. Trương Mãnh gặp chính mình một chiêu vậy mà không làm gì được người này, lập tức nổi trận lôi đình, lại lần nữa giơ lên nằm đấm, hung tợn hướng về đầu của Diệp Phi đánh xuống. Có thể là, liền tại hắn ra quyền máy mắt, Diệp Phi đột nhiên rồi với tay nắm lấy nằm đấm của hắn. Trương Mãnh muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng, có chút ý tứ, nhìn không ra ngươi còn có chút bản lĩnh, chắc không được như vậy không có sợ hãi. Trương Mãnh cười gần nói, nhưng ngươi cho rằng, dạng này liền có thể là đối thủ của ta sao? Nói xong sau, Trương Mãnh lại lần nữa giơ lên đống cắt thật lớn nằm đấm, hướng về Diệp Phi đập xuống. Hiển nhiên, hắn vừa rồi cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cơ thể Diệp Phi lực lượng cư nhiên như thế khủng bố, có thể trực tiếp tiếp lấy hắn một quyền. Nhưng hắn nhưng là ngoại viện cường bảng 92, hắn cũng không tin, hắn còn không làm gì được một cái vừa vận nhập viện tân nhân. Phanh! Lại là một đạo tiếng vang nặng nề. Bất quá nhưng là Diệp Phi tại đối phương còn không có ra quyền máy mắt, dẫn đầu động thủ trước, trực tiếp càng nhanh đấm ra một quyền, đánh vào ngực của Trương Mãnh bên trên. Trương Mãnh chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách phảng phất đều tan thành từng mảnh đồng dạng. Đau đớn từ toàn thân truyền khắp toàn thân các nơi. Phốc, hắn cuối cùng nhịn không được, phun ra một cái huyết vụ. Một cái chớp mắt, toàn trường thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, nhìn trước mắt phát sinh để bọn họ rung động một màn. Thậm chí có người không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy tất cả, khiếp sợ mở miệng nói ra, ta có phải là hoa mắt? Ngoại viện cường bảng cao thủ Trương Mãnh, lại bị một người mới một quyền đánh ngã. Chương 15, nhược đục cường thực chương 15, nhược đục cường thực, một màn trước mắt trực tiếp khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. Cái kia Trương Mãnh có thể là ngoại viện cường bảng thứ 92 cao thủ. Làm sao sẽ dễ dàng như thế thua ở một cái vừa vận nhập viện tân nhân, mà còn bèn bèn một chiêu. Trương Mãnh thậm chí là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Chủ yếu nhất là, bọn họ từ trên người Diệp Phi tu vi ba động cảm ứng được. Cái kia Diệp Phi cũng bất quá là tu vi võ linh cảnh đỉnh phong mà thôi. Vậy mà có thể một quyền đánh bại võ vương cảnh tu vi Trương Mãnh. Chuyện này thực sự là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng cái này cơ thể Diệp Phi lực lượng đến tuột cùng cường đại đến trình độ nào. Trương Mãnh ngã trên mặt đất, mắt lộ ra hung quang, biểu lộ dữ tợn, hung hăng nói, "Tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Chuyện này sẽ không cứ tính như thế, ngươi chờ đó cho ta." Trương Mãnh đặt xuống câu tiếp theo lời hung ác về sau, lại hướng về phía xung quanh hai cái chó săn nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian dịu ta." Cảm nhận được xung quanh châm chọc khiêu khích tiếng nghị luận cùng chế giễu ánh mắt, Trương Mãnh cảm giác được sắc mặt nóng bỏng. Vốn là muốn cho Diệp Phi đến một hạ mã uy, thật tình không biết lại bị đối phương ngay trước mặt mọi người đánh mặt. Cái này để hắn có chút xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm động chui vào. Hắn một cái ngoại viện cường bảng cao thủ, vậy mà bại bởi một cái vừa vận nhập viện tân nhân. Hắn sao có thể tiếp thu loại này vô cùng nhục nhã? Trong lòng hắn xin thể, nhất định muốn tìm về mặt mũi. Chỉ là Trương Mãnh vừa định muốn rời đi, lại bị Diệp Phi băng lanh âm thanh gọi lại. "Các loại, ta nói qua để ngươi đi rồi sao?" Trương Mãnh một cái ngây người, người xung quanh cũng đều là mục trường cộng đốc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Diệp Phi đây là ý gì? Chẳng lẽ còn không có ý định buông tha Trương Mãnh? Trương Mãnh nghe vậy cũng là trong lòng bay lên ra một cỗ vô biên lửa giận. Trợn mắt trừng mắt nói, "Ngươi còn muốn như thế nào? Mặc dù không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng ngươi đừng tưởng rằng đánh bại ta, liền có thể không có sợ hãi." Diệp Phi cũng không để ý tới Trương Mãnh uy hiếp, thậm chí căn vốn cũng không có để ý mà là lạnh lùng tiếp tục mở miệng nói ra, cho hắn nói xin lỗi. Diệp Phi chỉ vào một bên Lý Chí Huyên. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, cho dù là Lý Chí Huyên cũng có chút mở miệng, đầu đột nhiên trống rỗng. Để Trương Mãnh cho hắn nói xin lỗi, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Diệp Phi thực lực cường đại, không sợ Trương Mãnh, tự nhiên có lực lượng nói ra lời như vậy. Nhưng Lý Chí Huyên cũng không có Diệp Phi như vậy thực lực, a bây giờ có Diệp Phi ở đây, Trương Mãnh có thể sẽ có kiêng kỵ. Nhưng luôn có Diệp Phi không có ở đây thời điểm a. Đến lúc đó, gặp nạn sẽ chỉ là chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Chí Huyên liền vội vàng khoát tay nói, nếu không vẫn là thôi đi, ta cũng không bị thương thế gì. xin lỗi gì đó cũng không cần. Ánh mắt Diệp Phi lạnh lẽo, như cũng nhìn trước mắt Trương Mạnh, tiếp tục nói, ngươi không có nghe được lời của ta nói không? Cho hắn nói xin lỗi. Một câu nói kia, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Quản chi là Trương Mạnh đều cảm thấy không rét mà run, trong lòng một trận run rẩy. Mặc dù hắn cực kỳ không tình nguyện, nhưng bức bách tại thực lực của Diệp Phi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn vẫn là cưỡng ép kiềm chế lại lửa giận trong lòng. Có chút qua loa xin lỗi Lý Chí Uyên. Xin lỗi về sau, Trương Mạnh đầy mặt âm trầm nói, lần này hài lòng a, ta có thể đi được chưa? Thật tình không biết, Diệp Phi lại mở miệng nói ra, các loại, còn có một chuyện. Trương Mạnh kém chút tức giận đến thổ huyết. Cái này Diệp Phi vẫn chưa xong, ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Phi nói, đem hắn mỗi tháng nộp lên điểm tích lũy trả lại cho hắn. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này tân nhân tình huống như thế nào? Nhập viện đệ nhất ngày, đánh Trương Mạnh liền không nói, thế mà còn để Trương Mạnh đem điểm tích lũy lui về cho đối phương. Cái này là muốn khiêu khích toàn bộ cùng sư bang sao? Nếu biết do cùng sư bang bên trong còn có ngoại viện cường bảng thứ 8 cao thủ, cái này Diệp Phi cũng là điên cuồng đến không biên giới. Thật sự coi chính mình có khả năng đánh bại Trương Mạnh, liền có thể không nhìn toàn bộ cùng sư bang sao? Cái này khó tránh cũng quá vô tri. Trương Mạnh nghe vậy, cũng là nghiến răng nghiến lợi, cái kia không có khả năng. Những này nộp lên điểm tích lũy bây giờ cũng không tại trên tay của ta, ngươi như muốn cầm về, có bản lĩnh liền đi tìm ta cùng sư bang bang chủ. Diệp Phi nghe vậy khỏe miệng hơi dương lên, từ tốn nói, để ta đi tìm bang chủ của các ngươi. Ha ha, hắn còn không có tư cách kia để ta tự mình đi tìm hắn. Ta nói một lần chót, đem hắn điểm tích lũy trả lại. Diệp Phi ngữ khí vô cùng băng lãnh, để người như rơi vào hầm băng. Trương Mạnh hôm nay là triệt để mất hết thể diện. Hắn không những bại bởi một cái vừa vặn nhập viện tân nhân, hơn nữa còn bị đối phương lại nhiều lần uy hiếp, mà còn hắn còn không dám cự tuyệt. Nhược nhục cường thực, cái này là sinh tồn pháp tắc. Vô luận tại nơi nào, cái này đều là chân lý. Trương Mạnh do dự một chút, vẫn là theo như Diệp Phi nói, đem phía trước từ Lý Chí Uyên vơ vét đến tổng cộng 5000 điểm tích lũy toàn bộ trả lại. Cái này để hắn không khỏi có chút thì đau. Vơ vét đến điểm tích lũy, hắn cũng đều nộp lên. Bây giờ cái này 5000 điểm tích lũy có thể là hắn Trương Mạnh điểm của mình. Nhưng rất nhanh, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Trong lòng nghĩ đến, dám đắc tội ta cùng sư bang, về sau toàn bộ Huyền Thiên học cung sợ rằng lại không nguyên nơi sống yên ổn. Hôm nay xỉ nhục, tất nhiên ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Phi nhìn một chút Lý Chí Uyên, con số đều đúng. Lý Chí Uyên tay run run, có chút tụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Phi cái này mới lên tiếng nói, "Cút đi. Nếu là không phục, các ngươi tùy thời đều có thể đến tìm ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chịu được lửa giận của ta." Nói xong, Diệp Phi liền cùng Lý Chí Uyên rời đi. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên học cung ngoại viện, thậm chí là nội viện đều đã bị kinh động. Toàn bộ sự kiện bị lưu truyền sôi sùng sục. Ban đêm, cùng sư bang cầm đầu nam tử một mặt tức giận, lẽ nào lại như vậy, một người mới cũng dám không đem ta cùng sư bang để ở trong mắt. Nói chuyện chính là cùng sư bang ban chủ Sở Tú Thần, võ vương cảnh lục trọng tu vi, ngoại viện cường bảng thứ 8. Trương Mạnh, người này thực lực thật như lời ngươi nói như vậy của quái, chỉ có võ linh cảnh định phong tu vi lại có thể đem ngươi đánh bại. Trương Mạnh cúi đầu, đầy mặt xấu hổ cùng âm trầm, giống như là một cái làm chuyện bậy hại từ đồng dạng. Hắn do dự một chút gật đầu nói, lúc ấy là ta chủ quan không có tránh, nhất thời không quan sát mới để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng không thể không nói, hắn lực lượng sát thực phi thường cường đại, hẳn là cũng có thực lực của võ vương cảnh. Sở Tú Thần như có điều suy nghĩ, có chút gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Có khả năng vượt cảnh giới đồng thời một quyền đánh bại Trương Mạnh, ôn có như thế nội tình thực lực, sợ rằng cái kia Diệp Phi cũng không phải là hời hợt hạng người. Thật tình không biết trên thân còn có cái gì khác hẳn với thường nhân cường đại thể chất, nếu không có khả năng nắm giữ vượt cấp phá địch năng lực. Hắn trầm tư một lát nói, để người đi thăm dò một chút, nhìn xem cái này tân nhân Diệp Phi đến tuột cùng là lai lịch gì, xem trước một chút hắn có phải là cái gì siêu nhiên tông môn hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối, đừng đến lúc đó trêu chọc không đắc tội nổi người. Chương 16 tấn thăng võ vương cảnh. Chương 16 tấn thăng võ vương cảnh. Ban đêm yên lặng như tờ. Diệp Phi tại trong phòng cảm giác một phen xác nhận bốn bề vắng lặng, liền tâm niệm vừa động, tiến vào bên trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Bây giờ hắn đã thỏa mãn đột phá võ vương cảnh điều kiện, cũng là thời điểm đột phá. Tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp một máy mắt, thôn thiên ma công vận chuyển, vô cùng nồng đậm thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, tạo thành một cái toàn qua, điên cuồng hướng về Diệp Phi trên thân thể dũng mãnh lao tới. Và anh, thiên địa linh khí ngưng tụ đến cực trí, đột nhiên bạo liệt mà mở, giống như thủy triều hướng về Diệp Phi dũng mãnh lao tới. Một cỗ mênh mông cường đại khí tức từ trên người Diệp Phi phát ra. Diệp Phi khoanh chân ngồi dưới đất, bắp thịt cả người căng cứng, khí thế không ngừng kéo lên, một mực nhảy lên tới võ vương nhất trọng đỉnh phong mới dừng lại. Sau đó, Diệp Phi đóng chặt hai mắt, chậm rãi mở ra. Đôi mắt bên trong lóe ra tinh quang. Diệp Phi cảm thụ được trong cơ thể cái kêu bàng bạc lực lượng, khóe miệng hiện lên một vệt tiêu ý, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Diệp Phi chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một loại vô hình lực lượng đang không ngừng ngưng tụ. Ban đầu cảm giác chỉ có một giọt nước nhỏ xuống tại một cái vô hình không gian. Tăng cường, giọt nước càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành một dòng sông dài, cuối cùng càng là tạo thành một vùng biển mênh mông. Ầm ầm, thiên địa dị tượng liên tục. Diệp Phi thân thể truyền đến từng trận còn như tiếng sấm đồng dạng bù bù. Từng đợt lốt bốt âm thanh truyền đến, chấn động đến không khí xung quanh đều là vang lên ong ong, tựa như lôi minh của cuộn. Thiên địa nguyên khí không ngừng tập hợp, tạo thành từng đạo linh khí toàn qua. Liên tại cái này mênh mông đại hải tạo thành một máy mắt, Diệp Phi cảm giác tất cả xung quanh đều dừng lại. đây là thần niệm lực sinh ra đưa tới. Thần niệm lực chỉ có bước vào võ vương cảnh võ giả mới sẽ có được một loại kỳ lạ lực lượng. Làm tiến vào võ vương cảnh thời điểm, liền sẽ diễn sinh ra tự thân thần thức hải, thu hoạch được thần niệm lực. Tu vi đạt lúc đến võ hoàng cảnh, thậm chí có thể tại thần thức hải bên trong ngưng tụ ra thần thức bị ngạ, đem thần niệm lực thực chất hóa. Vào giờ phút này Diệp Phi hai mắt nhắm nghiền, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh cảnh tượng. Lại thêm nắm giữ võ đạo thiên nhãn, để hắn thần niệm lực thay đổi đến vô cùng cường đại, vượt xa bình thường võ vương cảnh. Loại này thần kỳ lực lượng để Diệp Phi có chút mờ mịt thất thố, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nước sông đang chậm rãi chảy xuôi, mây mù tại bốc hơi quần quanh. Một mảnh lá cây đang chậm rãi rơi xuống, thậm chí là trên phiến lá mạch lạc đều có thể tùy tiện có thể thấy được. Một màn này, để Diệp Phi cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, thần niệm lực đang không ngừng ra bên ngoài mở rộng, từng cơn sóng gợn đương nhiên mà ra. Làm thần niệm lực thôi động đến cực hạn thời điểm, trọn vẹn bao phủ 10 dặm phạm vi. Đây chính là thần niệm lực sao? Diệp Phi tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, Diệp Phi cái kia thần thức hải đột nhiên một trận phun trào, giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ màu xanh đại hải biến thành màu vàng chi hải, kim sắc thần thức hải. Tại Âm Dương Tạo Hóa Tháp thất tầng nữ đế cũng phát giác được một màn này, cho dù là kiến thức rộng rãi nàng, vào giờ phút này cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Màu vàng thần thức hải, đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng lẽ cái này sẽ là của hoang cổ kiếm thể chỗ đặc thù sao? Cho dù là ngưng tụ ra thần thức hải đều là không giống bình thường. Diệp Phi triệt để bước vào võ vương cảnh, cảm giác tự thân có được trước nay chưa từng có khủng bố lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lấy bây giờ chính mình thực lực, ít nhất có thể đánh phía trước 10 cái chính mình. Có chút nắm chặt nắm đấm, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đang phát tiết. Không khí đều bị đè ép đến phát ra hoa rồi cảnh cạch tiếng vang. Diệp Phi khỏe miệng có chút, thăm dò tính hướng về phía trước tùy ý đánh ra một quyền. Ầm ầm, quyền quang lên, cuồn phong gào thét, mang theo kinh khủng nổ tung lực lượng, thẳng quan vân tiêu, trùng tiên diệu nhật. Phía trên tiên khung tầng mây đều trực tiếp bị một quyền này cho đổi tản ra. Nhìn xem nắm đấm của mình, Diệp Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Võ vương cảnh, không nghĩ tới chính mình một ngày kia thật bước vào võ vương cảnh. Tất cả những thứ này, may mắn mà có nữ đế truyền thụ công pháp, còn có nàng tặng cho Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Nếu không Diệp Phi không có khả năng ôm có như thế cơ duyên, nếu là không có nữ đế xuất hiện, nói không chừng chính mình đã sớm tại Truy Tinh Nhai phía dưới an nghỉ. Cái này để Diệp Phi trong đầu không nhịn được nhớ tới một câu chuyện xưa. Nữ lớn 3 đưa gạch vàng, nữ hơn 30 đưa giang sơn. Cái này nữ đế muốn so với mình ít nhất lớn mấy ngàn vạn tuổi, cái kia đưa đồ vật lại há có thể đơn giản. Đúng lúc này, Diệp Phi trong đầu đột nhiên nhớ tới âm thanh của nữ đế. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu. Đi lên. Lập tức liền để Diệp Phi toàn thân khẽ run rẩy. Đồng thời trong đầu lại hiện ra một câu chuyện xưa. Nữ nhân 20 như lang như hổ, 30 ngay tại chỗ có thể hút thổ. Vậy nếu như mấy ngàn vạn tuổi, có thể hút cái gì? Có phải là ngay cả trời cũng có thể ướt? Sau 10 canh giờ, Diệp Phi nghiêm trọng hoài nghi cái này nữ đế xương hào thôn thiên đại đế tồn tại. Thật đúng là cảm giác có thể đem bầu trời đều ướt. Không được. Nữ đế trên cao nhìn xuống, một bộ thượng vị người tư thái lạnh lùng nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi có chút hư nhược xua tay, không là không được, để ta nghỉ ngơi một chút. Nữ đế nhíu mày, ánh mắt thay đổi đến càng thêm băng lãnh, có chút khinh thường nói, không được là không được, nói cái gì nghỉ ngơi một chút. Lại đến. Diệp Phi một mặt sinh không thể luyến. Nữ đế ôm có đủ để trên đời này tất cả nam nhân bình thường đều cầm giữ không được dung nhan cùng dáng người. Tất cả bình thường nam tử ở trước mặt của nữ đế sợ rằng đều không có bất kỳ chống cự gì lực. Cho dù là Diệp Phi cũng kìm nén không được, thậm chí gặp lúc đến nữ đế nội tâm vẫn còn có chút nhỏ chờ mong. Có thể là liên nữ đế cái này tư thế người nào chịu nổi, mà còn để Diệp Phi có chút khó có thể chịu đựng chính là tại cái này tu luyện 10 canh giờ là không có gián đoạn. Cho dù là Diệp Phi tiến vào hiền giả hình thức về sau, nữ đế cũng không có chút nào muốn đình chỉ tu luyện dấu hiệu. 100 canh giờ về sau, nữ đế rốt cục là kết thúc cùng Diệp Phi tu luyện. Thời khắc này nàng đổ mồ hôi đầm địa, trước người nhìn một cái không sót gì mượt mà theo hô hấp trên dưới chập trùng, thoải mái không chừng. Thấy cảnh này, để vốn đã tiến vào siêu cấp thánh nhân hình thức Diệp Phi, lại lần nữa có huyết mạch phấn trương cảm giác. Hắn vừa định muốn ôm nữ đế ung tùm eo nhỏ sau đó tiếp tục tu luyện, lại lần nữa bị nữ đế vung tay lên đưa về Âm Dương Tạo Hóa Tháp nhất tầng. Để người trong lòng Diệp Phi dâng lên một loại đối phương nhấc lên quần không nhận người cảm giác. Đừng lòng tham không đáy, bây giờ đã là ngươi mức cực hạn có thể chịu đựng. Chờ ngươi đạt tới võ hoàng cảnh lại đến. Âm thanh của nữ đế lạnh lùng như cũ, nhưng Diệp Phi lại có thể từ trong cảm nhận được như vậy một kia vẫn chưa thỏa mãn cùng chờ mong. Nói thật, nếu không phải đến Diệp Phi mức cực hạn có thể chịu đựng, nữ đế thậm chí so Diệp Phi càng khát vọng tiếp tục tu luyện Âm Dương Song Sinh Quyết. Diệp Phi lắc đầu, cười khổ một tiếng, lại ngạc nhiên phát hiện mình tu vi đột nhiên bạo tăng. Võ vương cảnh thất trọng. Chương 17, Thiên Địa Đạo Tràng chương 17, Thiên Địa Đạo Tràng, một màn này cũng là để Diệp Phi có chút khó có thể tin. Chính mình mới vừa vận đột phá võ vương, sau đó cùng nữ đế tu luyện 100 canh giờ Âm Dương Song Sinh Quyết, liền trực tiếp đột phá võ vương cảnh thất trọng tu vi. Hoang cổ kiếm thể tăng lên cảnh giới, vốn là cần hao phí so với thường nhân nhiều mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tu vi. Có thể cái này ngắn ngủi 100 canh giờ Âm Dương Song Sinh Quyết tu luyện, liền để chính mình tu vi liên tục tăng lên. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Âm Dương Song Sinh Quyết đến tột cùng là một môn nhiều nghịch thiên tu luyện công pháp. Đối với cái này, trong lòng Diệp Phi cũng là thay đổi đến mong đợi. Chờ mong chính mình bước vào võ hoàng cảnh về sau, lại lần nữa cùng nữ đế tu luyện một màn. Ầm ầm. Đột nhiên, thần thức của Diệp Phi chi hải một trận run rẩy dữ dội. nguyên bản bình tĩnh màu vàng thức hải đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay sau đó, mênh mông màu vàng đại hải bên trong, một tòa bị ngạn chậm chậm hiện lên, đập vào Diệp Phi tầm mắt. Thần thức bị ngạn. Đây chính là võ hoàng cảnh cường giả mới sẽ ngưng tụ ra thần thức bị ngạn. Thần thức bị ngạn ngưng tụ, đủ để chứng minh, bây giờ Diệp Phi thần niệm lực đã có thể so với võ hoàng cảnh cường độ. Chỉ là Diệp Phi đồng thời không biết là, hắn bây giờ ngưng tụ ra đến thần thức bị ngạn, diện tích thậm chí so một chút bình thường võ tông cảnh còn bao la hơn. Căn bản cũng không phải là bình thường võ hoàng cảnh có thể đánh đồng. Theo thần thức bị ngạn ngưng tụ, trên bị ngạn một đạo thông thiên kiếm mang từ từ mà thăng. Cứ như vậy treo ở phía trên bị ngạn, giống như nhỏ thái dương đồng dạng, tách ra vô tận tia sáng, phóng ánh đến cực điểm, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là hoang cổ kiếm thể bản nguyên kiếm thể. Bản nguyên kiếm thể xuất hiện một cái mắt. Diệp Phi rõ ràng cảm giác được ngực của mình xuất hiện một đạo xé rách kịch liệt đau nhức, tựa như là có đồ vật gì muốn theo thân thể của mình phá thể mà ra. Đau khổ kịch liệt để Diệp Phi nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt thay đổi đến vô cùng trắng bệnh, lãnh hãn không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ không hiểu khí cơ bị câu lên. Cái này loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Không cần một lát, Diệp Phi lộ ra nụ cười dữ tợn. Chí tôn kiếm cốt, thật sự là chí tôn kiếm cốt. Không nghĩ tới cái này chí tôn kiếm cốt bị đảo, thế mà còn có thể một lần nữa mọc ra. Đây là để Diệp Phi vừa mừng vừa sợ. Bên trong kiếm cát, nguyên bản chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần Tống Thượng Tiên đột nhiên mở hai mắt ra. Bởi vì hắn phát giác được, chính mình dung hợp chí tôn kiếm cốt liền tại mới có một tia không hiểu rung động. Cái này loại cảm giác, tựa như là nhận lấy một loại nào đó vô hình triệu hoán. Để cái này đã dung hợp chí tôn kiếm cốt ngao ngoe muốn động, nghĩ muốn trở về nguyên thủy nhất ôm ấp. Trầm tư một lát, Tống Thượng Tiên đột nhiên lông mày nhíu chặt, cách không nhìn về phía vị trí của luyện thể cát. Chẳng lẽ là Diệp Phi? Nghĩ tới đây, Tống Thượng Tiên không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Diệp Phi tồn tại thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Bây giờ Diệp Phi đã có lại lần nữa quật khởi dấu hiệu, nếu là lại cho hắn đầy đủ thời gian, sợ rằng liền càng thêm khó đối phó. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết, nếu không hậu hoạn vô tận. Hắn muốn là muốn tại bí cảnh khảo hạch bên trong, kế hoạch hãm hại Diệp Phi, để Diệp Phi tại cuồng bạo yêu thú trong tay chết oan chết uổng. Nhưng lúc đó biến khéo thành vụng, sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới huyền thú đang hiệu quả sẽ kinh khủng như vậy, hắn còn chưa kịp đem những cái kia cuồng bạo yêu thú hỏa thủy đồng dẫn. Hắn liền đã trước bị những cái kia cuồng bạo yêu thú bây chặt, xem như là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nếu như không phải mặt khác khảo hạch đệ tử kịp thời chạy đến, cộng đồng liên thủ đánh lui những cái kia cuồng bạo yêu thú, sợ rằng Tống Thượng Thiên chính mình cũng muốn bàn giao tại bí cảnh bên trong. Phát sinh loại này ngoài ý muốn, để hắn không thể không đình chỉ kế hoạch ban đầu. Sau đó hắn lại kế hoạch, Diệp Phi chính là kiếm tu, tất nhiên sẽ gia nhập kiếm cát. Liền nghĩ đến chính mình cũng gia nhập kiếm cát, sau đó lại thông qua quan hệ của Tống Bộ Quyết, tìm kiếm diệt trừ Diệp Phi cơ hội. Dù cho không thể ở trong học viện trực tiếp động thủ, tối thiểu nhất cũng có thể chèn ép Diệp Phi một phen, không cho hắn nắm giữ thần tốc cơ hội vùng lên. Thật tình không biết, hắn kế hoạch này lại lần nữa thất bại. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Phi cái này kiếm tu vậy mà không có lựa chọn gia nhập kiếm cát, mà là quay đầu gia nhập luyện thể cát. Để hắn nháy mắt có một loại, một quyền đánh vào trên đông, vô kế khả thi cảm giác. Vì thế hắn lòng có bất cam, càng nghĩ càng giận, chợt lấy ra truyền tấn ngọc bài, liên hệ Tống Bộ Quyết, nhìn xem có biện pháp nào có khả năng giải quyết đi Diệp Phi cái này hài hoàng ẩm. Hắn là một khắc cũng không muốn để Diệp Phi sống lâu. Rất nhanh, Tống Vô Quyết bên kia cũng tiếp thông truyền tấn ngọc bội, chuyện này còn mời an tâm chớ đội. Trong học viện nhiều người phức tạp, lại có cường giả tỏa chấn, muốn ở trong học viện động thủ, cái này chỉ sợ là rất không có khả năng. Tống Thượng Tiên nghe vậy, lập tức xanh mặt, lộ ra cực kỳ căm hận bất cam, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Tống Vô Quyết suy tư một lát sau, từ tốn nói, học viện có văn bản rõ ràng quy định, giữa học viên có thể lén lút luận bàn giao lưu, nhưng đều muốn điểm đến là dừng, không thể gây thương cùng tính mệnh. Sau đó ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi đến có chút âm tàn, thậm chí ẩn chứa mấy phần đùa cợt. Có thể cái này cũng chẳng qua là bị giới hạn học viện bên trong. Nếu như là tại học viện bên ngoài đâu? Nghe lời của Tống Bộ Quyết, để Tống Thượng Tiên lập tức hai mắt tỏa sáng, nội tâm thay đổi đến mong đợi, trên mặt càng là hiện ra một vẻ giễu cợt. "Biểu ca, ngài đây là có kế hoạch gì?" Tống Bộ Quyết nhẹ gật đầu nói, "Lại không lâu nữa, Nam vực sẽ có một phương tên là Thiên Địa Đạo Tràng bí cảnh mở ra. Đến lúc đó học viện tất cả trong ngoại viện viện đệ tử đều sẽ tại trưởng lão cùng đạo sư cùng đi tiến về Thiên Địa Đạo Tràng bên trong tìm kiếm thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Tại cái này thượng cổ bí cảnh bên trong, mặc dù cơ duyên tạo hóa vô hạn, nhưng cùng lúc cũng có vô biên nguy hiểm. Tại hung hiểm vô cùng di tích bên trong chết như vậy mấy người, chắc hẳn học viện cũng sẽ không quá mức tại truy đến cùng." Lời vừa nói ra, trên mặt Tống Thượng Thiên giễu cợt càng đậm, mắt lộ ra tinh quang. Trong Huyền Thiên Học Cung viện bên trong đại điện, lấy tứ đại phân viện trưởng giả, còn có một vị nam tử trung niên cầm đầu. 36 vị bên trong ngoại viện trưởng lão tụ tập một đường. Huyền Thiên Học Cung phó viện trưởng, Đạo Vô Trung ngồi tại cao vị bên trên, vô hỉ vô bi, trên mặt nhìn không ra có một tia cảm xúc ba động. Hắn liếc nhìn một vòng, trầm giọng mở miệng nói ra, "Chư vị, Thiên Địa Đạo Tràng sự tình chuẩn bị đến như thế nào? Chuyện này đối với ta Huyền Thiên Học Cung đến nói chính là quan trọng nhất." Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão tất cả đều là thần sắc biến đổi. Thiên Địa Đạo Tràng, thương mang thế giới nam vực số lượng không nhiều truyền thừa thánh địa. Cái này Thiên Địa Đạo Tràng mỗi 50 năm mở ra một lần, võ hoàng phía dưới bao gồm võ hoàng đều có thể tiến vào bên trong tìm kiếm viễn cổ đại năng để lại truyền thừa. Nếu là thu hoạch được một hai, liền có thể nhất phi trùng thiên. Bởi vậy, mỗi lần Thiên Địa Đạo Tràng mở ra toàn bộ nam vực đều sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí là gió tanh mưa máu. Chư vị trưởng lão cùng kêu lên đáp lại nói, về phó viện trưởng, mọi việc sẵn sàng. Đạo vô trung nghe vậy hài lòng gật đầu. Chương 18, tiến về thiên địa đạo tràng. Chương 18, tiến về thiên địa đạo tràng. Tiếp xuống một tháng, Tống Thượng Tiên cũng không có tới gây sự với Diệp Phi. Nhìn như tất cả gió êm sóng lặng, trên thực tế là đang nổi lên một tràng to lớn phong ba. Mà cùng sư bang bên này, Sở Tú Thần thoáng kinh ngạc nói, cái gì? Cái này Diệp Phi không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Cái này sao có thể? Phía trước bọn họ nghĩ đối Diệp Phi độc thủ, nhưng cảm giác cái này Diệp Phi tựa hồ đồng thời không đơn giản. Vì để tránh cho trêu chọc đến cái gì bọn họ không trêu chọc nổi nhân vật, bởi vậy mới nhiều hơn một phần cảnh giác, trước đi điều tra rõ ràng Diệp Phi thân thế. Thật tình không biết bọn họ điều tra về sau mới phát hiện, Diệp Phi chẳng qua là đại thiên thành chỉ cô nhi, hơn nữa còn là một vị tán tu, cũng không phải là cái gì siêu nhiên tông môn hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối. Cái này liền để bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đứa cô nhi tán tu, vậy mà có thể ôm có như thế nội tình. Cái này thật sự là có chút cổ quái. Liên quan tới Diệp Phi học viện khảo hạch sự tình, bọn họ cũng nghe được một chút. Tựa hồ chỉ có thiên giai thiên phú, khảo hạch biểu hiện cũng là thường thường không có gì lạ, thứ hai vòng cùng thứ ba vòng đều là miễn cưỡng thông qua, cũng không có quá mức chói sáng biểu hiện. Thiên giai thiên phú, trong mắt người ngoài có lẽ là đủ để cho bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng tại cái này vô số thiên tài tụ tập Huyền Thiên Học Cung bên trong, liền có vẻ hơi thường thường không có gì lạ. Thiên giai thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên Học Cung, nhiều lắm là cũng liền có thể được cho là bên trong đạt tiêu chuẩn. Nhưng chính là một cái tại trong mắt bọn họ thường thường không có gì lạ Diệp Phi, lại có thể khiêu chiến một cấp, dễ như trở bàn tay một chiêu đánh bại Trương Mãnh. Chuyện này nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Bang chủ, vậy kế tiếp nên làm thế nào cho phải? Trương Mãnh vội vàng dò hỏi. Đối với chuyện lúc trước, hắn một mực là canh cánh trong lòng, như cũng ghi hận trong lòng, vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả thù Diệp Phi. Có thể Sở Tú Thần có lệnh, tại sự tình không có điều tra rõ ràng phía trước, không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng điều tra rõ ràng về sau, liền có thể động thủ với Diệp Phi. Thật tình không biết, Sở Tú Thần bây giờ vẫn còn có chút do dự. Cái này tựa hồ không một chút nào giống thường ngày phong cách làm việc, lúc nào bang chủ của bọn hắn thay đổi đến như vậy không quả quyết. Sở Tú Thần trầm tư một lát sau mới mở miệng, chuyện này có chút không đơn giản. Xem ra cái này Diệp Phi có chút thủ đoạn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn trước mặt người khác hẳn là ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Hắn tuyệt đối không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đối với loại này chuyện không xác định, vẫn là muốn cẩn thận một chút, có thể không cùng phát sinh xung đột chính diện liền tận lực không phát sinh. Nhìn thấy Sở Tú Thần tựa hồ cũng không tính ra tay với Diệp Phi, mà còn bảo chỉ ngắm nhìn thái độ. Trương Mãnh lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Ban chủ, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như thế? Lúc ấy hắn trước mặt mọi người khiêu khích ta cùng sư bang, hoàn toàn không có đem chúng ta cùng sư bang để ở trong mắt. Đây là để người ngoài làm sao đối đãi ta cùng sư bang. Chuyện này nếu là không có kết quả, về sau ta cùng sư bang uy nghiêm ở đâu? Sở Tú Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha. Ta nói là không muốn cùng lên xung đột chính diện. Nhưng nếu là có cái gì ngoài ý muốn khác phát sinh, vậy cũng không quan ta cùng sư bang chuyện gì. Trương Mãnh nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Bang chủ chẳng lẽ đã có cái gì kế sách sao? Sở Tú Thần cười lạnh, mấy ngày nữa, chính là thiên địa đạo tràng mở ra ngày. Cái này thiên địa đạo tràng như thế lớn, chết mấy người hẳn là không có người sẽ để ý a. Nói xong, trên mặt hắn ý lạnh càng đậm. Trương Mãnh nghe vậy cũng là ma quyền sát trưởng kích động. Ha ha, Diệp Phi, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không lớn lối như thế, dám đắc tội ta cùng sư bang, ta sẽ cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì như vậy đó. Sở Tú Thần lại xua tay nói, không nên khinh thường. Chuyện này, chúng ta cùng sư bang cũng không cần đích thân xuất thủ. Thiên địa đạo tràng mở ra, toàn bộ nam vực to to nhỏ nhỏ vô số tông môn đều sẽ tham gia, đến lúc đó để người ngoài xuất thủ chính là trong luyện thể các. Một tháng này không có người đến trêu chọc hắn, hắn cũng là rơi vào cái thanh nhàn có thể toàn thân toàn ý đầu nhập tu luyện bên trong. Có thể phía trước đột phá võ vương cảnh thất trọng về sau, tu vi tấn thăng liền thay đổi đến 10 phần chậm chạp. Quản chi nắm giữ gấp trăm lần thời gian gia tốc, bây giờ đi qua một tháng, cũng chỉ là đem tu vi tu luyện đến võ vương cảnh thất trọng đỉnh phong. Cái này để Diệp Phi không thể không chấn động vô cùng. Cái này hoang cổ kiếm thể quả thật như vậy khó mà tu luyện. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp một tháng thời gian, có thể là tương đương với ngoại giới không sai biệt lắm 10 năm thời gian. Ước chừng 10 năm thời gian thậm chí ngay cả một cảnh giới đều không thể tăng lên. Nếu biết rõ bây giờ Diệp Phi đã sớm xưa đâu bằng nay. Tấn thăng võ vương về sau, chí tôn kiếm cốt lại lần nữa dài đi ra. Nắm giữ chí tôn kiếm cốt, đối tăng cao tu vi là có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng dù cho như thế, tu vi tăng lên vẫn như cũ chậm rãi như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Phi mới sâu sắc cảm nhận được, nữ đế đã từng nói tới câu nói kia. Hoang cổ kiếm thể tu luyện chậm chạp, tu vi càng cao loại này dấu hiệu liền sẽ càng rõ lộ ra. Trừ phi là gặp phải cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể thoáng đền bù chỗ thiếu hụt này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Phi thay đổi đến mong đợi. Thiên địa đạo tràng chính là sắp mở ra sự tình hắn cũng nghe nói. Nếu có thể ở trong đó tìm kiếm được cơ duyên gì, có lẽ liền có thể tăng nhanh tu vi tăng lên tốc độ. Chỉ là để Diệp Phi không tưởng tượng được ngoài ý muốn phát sinh. Đến lên đường tiến về thiên địa đạo tràng ngày đó, Diệp Phi tu luyện tựa hồ tiến vào một loại cấp độ sâu trạng thái. Lý Chí Huyên phía trước cũng tới kêu lên Diệp Phi, nhưng Diệp Phi lúc ấy tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bên trong tu luyện. Bởi vậy nhìn thấy trong phòng không có người, cũng không có quá mức để ý, cho rằng Diệp Phi đã đi trước một bước đi theo mọi người leo lên phi thiên chiến chu. Chờ tỉnh lại thời điểm, toàn bộ luyện thể các đã trống rỗng, thậm chí toàn bộ Huyền Thiên Học Cung chỉ còn lại một ít trưởng lao trấn thủ. Cái này để Diệp Phi 10 phần mở mịt cùng chán nản. Chết tiệt, nên không phải chính mình tu luyện quá nhập thần, bỏ qua lần này cơ duyên a. Liên tại Diệp Phi đưa mắt mở mịt thời điểm, phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, "Diệp Phi, ngươi làm sao còn tại chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được thiên địa đạo tràng cái cơ duyên này?" Diệp Phi ứng thanh quay đầu, chỉ thấy được một vị hình dạng chừng 30 phong vận vẫn còn, dáng người mười phần nóng bỏng nữ tử, kèm theo một làn gió thơm chậm rãi đi tới. Người này tự nhiên là luyện khí các trưởng lão Giang Ngực Hy, Diệp Phi cũng là có nghe thấy, hơn nữa đã thấy mấy lần, bởi thế là nhận đối phương. Diệp Phi gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, "Về Giang trưởng lão, đệ tử phía trước tu luyện có chút nhập thần, tỉnh lại lúc sau đã bỏ qua thời gian." Giang Nhược Hy cười nhạt một tiếng, "Các ngươi luyện thể các phi thiên chiến chu đã lên đường, như ngươi còn muốn đi thiên địa đạo tràng, theo ta luyện khí các cùng nhau a." Nghe vậy Diệp Phi lập tức mắt lộ ra tinh quang, đối với Giang Nhược Hy cảm kích ổn quyền. Sau đó liền theo ở sau lưng Giang Nhược Hy, leo lên luyện khí các phi thiên chiến chu. Trên đường đi, kèm theo trên người Giang Nhược Hy phiêu tán làn gió thơm, Diệp Phi cũng có chút giật mình thần. Nhưng nội tâm lại không có gợn sóng quá lớn, từng trải qua nữ đế kinh diễm về sau, bất kỳ nữ tử ở trong mắt Diệp Phi đã sớm ảm đạm phai mờ. Quản chi là trước mắt cái này đủ để mị hoặc chúng sinh Giang Nhược Hy, cũng không thể lại dung chuyển Diệp Phi nội tâm. Bên trên luyện khí các phi thiên chiến chu, lại có hai đạo nữ tử thân ảnh đập vào Diệp Phi tầm mắt. Hai người bọn họ sau khi gặp Giang Nhược Hy, đều là cung kính hành lễ, tôn xưng Giang Nhược Hy một tiếng, "Sư tôn." Sau đó hai người không hẹn mà cùng lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng sau lưng Giang Nhược Hy Diệp Phi. Chương 19, Băng Hỏa Song Tiểu Hoa tỷ muội chương 19, Băng Hỏa Song Tiểu Hoa tỷ muội, cái này hai tên nữ tử cực kỳ yêu diễm cảm động, mà còn lại là một cái song bào thai hoa tỷ muội. Không cần phải nói Diệp Phi cũng biết, cái này sẽ là của Huyền Thiên Học Cung Băng Hỏa Song Tiểu. Hai nữ mặc dù là hoa tỷ muội, nhưng một lạnh một nóng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cho dù là từ ăn mặc bên trên liền có thể rõ ràng phân chia ra đến. Váy dài màu lam chính là tỷ tỷ Tô Lãnh Vận, lãnh diễm vô song, không ăn nhân gian điên hỏa, toàn thân tỏa ra một cỗ cự người ngàn dặm bên ngoài khí chất, dung nhan tuyệt mỹ không có thể bắt bẻ, dáng người càng là hoàn mỹ tỷ lệ vàng. Nhất là cái kia một đôi trắng như tuyết thẳng tắp chân dài, như dương chi ngọc cao đồng dạng, để người miên man bất định. Váy dài màu đỏ chính là muội muội Tô Uyển Viêm, quyến rũ động lòng người, dáng người có lồi có lõm, cực kỳ nóng bỏng, trước người mượt mà đều nhanh muốn đem y phục cho nó bạo, cho người một loại vô cùng sống động cảm giác. Đơn giản đến nói, chính là tỷ tỷ chân dài, muội muội ngực lớn, trừ y phục màu sắc khác nhau, cũng chỉ có thể từ hai cái này phương diện đến phân chia ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Hoa tỷ muội nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện về sau, cũng là mười phần kinh ngạc. Cái này Phi Thiên Chiến Chu chính là Giang Nhược Hy cùng bọn họ chuyên môn chưa bao giờ có những người khác đi lên, hơn nữa còn là một vị nam tử. Cũng không biết đến tột cùng xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Giang Nhược Hy thế mà đem Diệp Phi cho mang theo bên trên. Giang Nhược Hy cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ là hơi giới thiệu một phen đối phương, sau đó liền về Phi Thiên Chiến Chu gian phòng đi. Thần sắc của Tô Lãnh Vận băng lãnh, không quá nguyện ý để ý tới Diệp Phi. Ngược lại là Tô Huyền Viêm một mặt thâm ý nhìn xem Diệp Phi, nhưng sau chủ động đi bắt chuyện, "Ngươi chính là Diệp Phi à?" Nhìn ra được, ta sư tôn tựa hồ rất coi trọng ngươi a. Chỉ là chúng ta tại sao không có tại luyện khí các gặp qua ngươi? Diệp Phi mặt không đổi sắc, có chút chắp tay nói, "Điều quân trở về tỷ, ta cũng không phải là đệ tử của luyện khí các, mà là luyện thể các." Lời vừa nói ra, hai tỷ muội hoa đều lộ ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. "Không phải người của luyện khí các? Cái kia vì sao Giang Nhược Hy còn coi trọng như thế cái này Diệp Phi? Hơn nữa còn đem mang chiếm hữu nàng bọn họ chuyên môn phía trên Phi Thiên Chiến Chu. Nếu biết rõ, bây giờ cái này Phi Thiên Chiến Chu có thể là tương đương với khuê phòng của các nàng đồng dạng, chưa từng để người ngoài đi lên, huống chi còn là một vị nam tử." Tô Huyền Viêm lại cười cười, một bộ mị hoặc chúng sinh tư thái, "Tất nhiên là sư tôn dẫn ngươi đi lên coi như xong, bất quá ta chuyện quan trọng trước nhắc nhở một chút tiểu sư đệ a. Ngươi chỉ có thể chờ ở bên ngoài, tuyệt đối không cần đi vào phòng a." Nói xong cho Tô Lãnh Vận bước ra một cái mị nhãn. Cái này để Tô Lãnh Vận băng lãnh diện dung bên dưới, hiện lên một tia người bình thường khó mà phát giác đỏ ửng. Hai người tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Kỳ thật cái này hoa tỷ muội các nàng tu luyện có một loại kỳ lạ công pháp, tên là Băng Hỏa Triền Miên. Cùng Diệp Phi cùng nữ đế tu luyện Âm Dương Song Sinh Quyết có chỗ tương tự, đều là thuộc về một loại hai người công pháp của tu luyện, chỉ bất quá không có Âm Dương Song Sinh Quyết như vậy nghịch thiên mà thôi. Hai người tu luyện thời điểm, tất cả đều là thẳng thắn gặp nhau, không mảnh vải che thân, tràn diện cực kỳ hưng diễm. Nếu là có người ở đây nhìn thấy, tất nhiên sẽ huyết mạch phát trường. Nói xong, hai nữ liền cũng trở về phòng đi, đem Diệp Phi một thân một mình lưu tại Phi Thiên Chiến Chu bong tàu bên trên. Diệp Phi không có quá mức để ý, trực tiếp tại chỗ quanh chân mà ngồi, tiến vào tu luyện trạng thái. Trong phòng, Tô Uyển Viêm nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi: "Sư tôn, cái này Diệp Phi là có gì chỗ đặc thù sao?" Đệ tử nhìn sư tôn hình như đối nó ưu ái có thừa. Giang Nhược Hy mỉm cười nhẹ gật đầu: "Cái này Diệp Phi, nếu là có thể, sư phụ hy nhìn các ngươi về sau cùng hắn nhiều đi lại một chút. Hắn tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy." Giang Nhược Hy cách không nhìn hướng ngay tại tu luyện Diệp Phi nói: "Lần trước khảo hạch thời điểm nhìn thấy Diệp Phi, chỉ cảm thấy Diệp Phi không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, mà bây giờ gặp lại Diệp Phi, lại cho nàng mang đến một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dù cho cái này loại cảm giác mười phần yếu ớt, nhưng cũng là để nàng có chút không thể tưởng tượng. Nếu biết rõ, Giang Nhược Hy có thể là một vị hàng thật giá thật võ tôn cường giả. Vậy mà còn từ trên người Diệp Phi cảm nhận được một tia cảm giác thâm bất khả trắc. Cái này để nàng cảm thấy, chính mình tựa hồ càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Phi dài ngắn. Bây giờ Diệp Phi người ở bên ngoài xem ra, vẫn như cũng là tu vi võ linh cảnh đỉnh phong, tu vi bên trên đồng thời không có chút nào tăng tiến. Nhưng trên thực tế, bây giờ Diệp Phi sớm đã là võ vương cảnh thất trọng đỉnh phong, khoảng cách bắt trọng vẹn vẹn một bước ngắn. Loại này tu luyện tốc độ thực sự là có chút để người khó có thể tin. Tu vi tăng lên quá nhanh gây nên người khác chú ý, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vậy nữ đế lại cho Diệp Phi truyền một bộ tên là Đại Đạo Che Thiên Quyết công pháp của có thể dùng để che giấu tự thân tu vi khí tức. Ban đêm, yên lặng như tờ, trên trời hạo nguyệt bị ô vân che chắn. Khoảng cách Huyền Thiên Học Cung một đám phi tiên chiến chu 10 dặm bên ngoài, có hơn 100 người hội tụ ở cái này. Cầm đầu một tên nam tử đứng lên không giận tự uy, lạnh lùng nói chuyện, đều hỏi thăm rõ ràng. Người này võ tôn nhất trọng tu vi, ngôn ngữ bên trong lộ ra vô tận uy thế. Một người trong đó đáp lại nói, đều hỏi thăm rõ ràng. Cái kia Viễn Linh Thánh Thể Giang Nhược Hy liền ngồi tại cuối cùng một chiếc phía trên phi thiên chiến chu, đến lúc đó chỉ cần sử dụng huyết chủ đại nhân ban cho huyết vụ đại trận đem người của những Huyền Thiên Học Cung ngăn cách. Cái kia Viễn Linh Thánh Thể liền có thể dễ như trở bàn tay. Cầm đầu nam tử nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, liếm liếm môi khô khốc, mắt lộ ra vẻ tham lam. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giang Nhược Hy, nhìn ngươi hôm nay làm sao có thể chạy ra tà thủ trường tâm. Hơn 100 người thừa dịp đêm đen gió lớn, lặng yên vô tức tới gần Huyền Thiên Học Cung phi thiên chiến chu. Cái này hơn 100 người bên trong, trừ người cầm đầu là võ tôn cường giả, còn có 3 vị là võ hoàng đỉnh phong, còn lại tất cả đều là võ vương cảnh tu vi. Cỗ này chiến lực, đối đầu toàn bộ Huyền Thiên Học Cung không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, dù sao Huyền Thiên Học Cung có thể là nắm giữ 4 vị võ tôn cường giả tồn tại. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ cần dùng huyết vụ đại trận đem bọn họ ngăn cách, chỉ hoãn một lát, cái kia Giang Nhược Hy liền lại không cứu trợ, đến lúc đó bọn họ cần muốn đối phó chỉ có Giang Nhược Hy một vị võ tôn căn bản không đáng sợ. Cái này huyết vụ đại trận có thể là huyết chủ đích thân luyện chế, cho dù là mặt khác 3 vị võ tôn cường giả liên thủ, nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ phá vỡ pháp trận. Nhìn xem phía trên hư không trùng trùng điệp điệp mà đi 36 chiếc phi thiên chiến chu. Cầm đầu nam tử giữ tợn cười một tiếng, mở ra huyết vụ đại trận, các ngươi phụ trách duy trì pháp trận, cái kia Giang Nhược Hy giao cho ta. Nói xong liền hướng về Giang Nhược Hy vị trí phi thiên chiến chu vội vã đi, trên mặt một bộ không kịp chờ đợi thần sắc. Nghe nói cái này Giang Nhược Hy môn hạ còn có 2 vị tuyệt sắc đệ tử, đến lúc đó bắt được các nàng sư đồ 3 người về sau, trước tiên có thể hưởng thụ một phen, chờ chơi chán lại hiến cho huyết chủ đại nhân cũng không muộn. Một cái mắt, huyết vụ đại trận mở ra, đem tất cả phi thiên chiến chu bao phủ, kín không kẽ hở. Một chiếc bên trong phi thiên chiến chu, Kiếm Vô Nhai dẫn đầu kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, "Địch tập, toàn tông đề phòng." Huyền Thiên Học Cung tất cả dài đệ tử cũ tất cả đều là vì đó run một cái, nhộn nhịp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bên kia, cái kia võ tôn cường giả tới gần Giang Nhược Hy vị trí phi thiên chiến chu một cái mắt, trực tiếp lấy ra đồng xanh sắc trường đao, một đao chém vào mà đi. Đao mang ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng, giống như huyết sắc tàn nguyệt. Cùng lúc đó, Giang Nhược Hy vị trí bên trong phi thiên chiến chu một đạo màu bạc kiếm mang cũng là trùng thiên ánh sáng tháng, nên đón mà ra. Kèm theo một đạo băng lãnh đến cực điểm, ẩn chứa âm thanh của cực trí sát ý, là người phương nào dám đến phạm ta Huyền Thiên Học Cung. Chương 20, Huyết Ma Môn Dương Nghiệt chương 20, Huyết Ma Môn Dương Nghiệt. Giang Nhược Hy một bước ra phi thiên chiến chu, lăng không mà bên trên. Cái kia kinh khủng đao mang cùng màu bạc kiếm mang quanh ở cùng nhau. Giang giác. Đao mang vỡ vụn, hóa thành đầy trời vết vũ, rơi bại thiên địa. Mà cái kia màu bạc kiếm mang thì tiếp tục hướng cái kia người cầm đầu chém giết mà đi. Cái kia tên cầm đầu là sắc mặt người đột nhiên biến đổi, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Đạo kia kiếm mang đã giống như có lẽ đã đem quá chặt, tránh cũng không thể tránh. Cái này để người cầm đầu sắc mặt âm trầm, một quyền vung ra, trực tiếp đập về phía màu bạc kiếm mang, ầm ầm một tiếng nổ vang, cả hai bên cùng một chỗ. Cái kia tên cầm đầu là người chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, mà Giang Nhược Hy nhưng là bị chấn động đến một cái lảo đảo, bước chân bất ổn lui về sau một khoảng cách. Trong ánh mắt của nàng mang theo nồng đậm kinh hãi, khó có thể tin. Vừa rồi cái kia nhất kiếm dù chưa thi triển toàn lực, nhưng đồng dạng võ tôn cường giả cũng không có khả năng tùy tiện ngăn lại. Nhưng cái kia tên cầm đầu là người chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, vậy mà miễn cưỡng chặn lại công kích của nàng. Đối phương đến tuột cùng là người phương nào? Giang Nhược Hy, đã lâu không gặp a. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũng là phong vận vẫn còn. Một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên. Một bóng người từ trong hắc ám đi tới, chậm rãi đi tới trước mặt Giang Nhược Hy. Vẹn vẹn một cái, Giang Nhược Hy liền nhận ra thân phận của đối phương, Huyết Ma Môn, Huyết Nhận. Cái này Huyết Ma Môn không phải tại 300 năm trước liền bị Nam vực Đông Đạo Chính Đạo tông môn liên thủ tiêu diệt sao? Làm sao còn có dư nghiệt giữ lại tại thế? Huyết Nhận khỏe miệng mang theo vẻ trào phúng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Giang Nhược Hy, đồng thời tham lam tại nàng trên thân chạy. Phản phất là tại sao đang suy nghĩ cái gì? Chậc chậc, Diệu A, cái này tư thái, thật là khiến người ta khó mà cầm giữ. Huyết Nhận cười cười. Ánh mắt Giang Nhược Hy âm tàn, lạnh giọng nói, Huyết Ma Môn Dương Nghiệt, nhận lấy cái chết. Ánh mắt Huyết Nhận lóe lên, khoe miệng phát họa lên một vệt nghiền ngẫm, Giang Nhược Hy, không muốn lại làm vô vị vùng ấy. Ngươi nếu là đỉnh phong thời kỳ, ta có lẽ còn sẽ có kiên kỵ. Nhưng bây giờ ngươi, không phải ta đối thủ. Hắn vung tay lên một cái, lập tức bốn phía hư không bật mèo, hóa thành từng đạo huyết sắc bình chướng. Cái kia huyết sắc bình chướng tỏa ra ngập trời sát khí, để toàn bộ tinh không trở nên đỏ như máu mờ mảnh. Một cỗ khiến người cảm giác đè nén hít thở không thông tràn ngập toàn bộ thiên địa, thậm chí có thể hạn chế người hành động, để hành động thay đổi đến chậm chạp không ít. Ánh mắt Huyết Nhận băng lãnh, nhìn chằm chằm Giang Nhược Hy, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tiếng nói vừa ra, Huyết Nhận liền hướng Giang Nhược Hy nhào tới. Giang Nhược Hy mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cắn răng một cái, vung động trong tay màu bạc trường kiếm, trực tiếp thi triển nàng tối cường nội tình, Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Đối phương cũng cùng là võ tôn cường giả, đồng thời thực lực so với nàng chỉ mạnh không yếu. Nàng không dám có bất kỳ phất lở, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Bây giờ Dạ Minh Châu sắc, hòa theo đầy thắng mở. Giang Nhược Hy một tiếng khét đều. một đạo kiếm mang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, giống như óng ánh lưu tinh bạch phá thiên tế. Nơi kiếm mang đi qua, thiên vân đều là vỡ nát. Cái này kiếm mang chính là Giang Nhược Hy một kích mạnh nhất. Nàng biết, đối phó trước mắt huyết nhận chỉ có thi triển bực này sát chiêu mới có thủ thắng hy vọng. Giang Nhược Hy không nên uổng phí tâm cơ. Huyết nhận một tiếng khinh miệt gầm nhẹ, hai bàn tay tẩy phách. Bành! Bên trong hư không xuất hiện một cái cự đại bàn tay huyết sắc, mang theo cuồng bạo lực lượng, trực tiếp cùng cái kia thanh liên mãn nguyệt chạm đụng vào nhau. Phanh! Một trận chói hai tiếng va đập đột nhiên truyền vang ra. Sắc mặt của Giang Nhược Hy trắng xám, trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển. Chỉ tiếc Giang Nhược Hy như đối phương nói như vậy, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, bởi vậy không thể đem cái này kiếm quyết phát huy đến cực trí. Nếu không đối phương tuyệt đối không thể có thể tùy tiện ngăn cản. 300 năm trước, tiêu diệt huyết ma môn thời điểm, Huyền Thiên học cùng tham dự trong đó. Mà Giang Nhược Hy cũng tại một trận chiến kia bên trong, bản thân bị trọng thương, tu vi từ võ tôn cảnh ngũ trọng rơi xuống nhất trọng. 300 năm trôi qua, đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng là trì trệ không tiến, ngừng lưu tại võ tôn cảnh nhất trọng. Mà Giang Nhược Hy bây giờ đối mặt huyết nhận, chính là võ tôn cảnh nhị trọng. Nếu như nàng là trạng thái đỉnh phong, há có thể làm cho đối phương như vậy làm cản? Thu tay lại a Giang Nhược Hy, xung quanh đều là ta người của huyết ma môn, ngươi trốn không thoát. Không muốn lại làm vô vị dãy rủa, dạng này còn có thể ăn ít chút khổ sở. Sắc mặt Giang Nhược Hy lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, si tâm vào tưởng. Nói xong, Giang Nhược Hy toàn thân linh lực điều động, cho dù là sẽ để cho vết thương cũ tái phát, cũng muốn chạm diện huyết ma môn dương nhiệt. Phía trên phi thiên chiến chu, băng hỏa tỷ muội Hoa cũng từ khuê phòng bên trong đi ra, sắc mặt nghiêm túc, đồng thời cực kỳ lo lắng nhìn trước mắt tất cả. Mà Diệp Phi cũng là một cái không rời, nhìn chằm chằm phía trên thiên cung, minh nguyệt phía dưới chiến đấu. Từ thế cục nhìn lại, Giang Nhược Hy tựa hồ tình huống không ổn. Mặc dù bây giờ còn có thể cùng đối phương chống lại một hai, nhưng theo thời gian chuyển rời, đã bắt đầu dần dần rơi xuống hạ phong. Hai tỷ muội Hoa nhìn xem thế cục trước mắt, nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng đây chính là võ tôn cường giả ở giữa lọ sức. Các nàng đi cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn sẽ trở thành vướng hữu, liên lụy Giang Nhược Hy. Liên tại các nàng lo lắng thời điểm, ba đạo cực kỳ cường hành khí tức hướng lấy bọn hắn tụ đến. Đúng như huyết nhận trưởng lão nói như vậy, Giang Nhược Hy môn hạ còn có hai vị quốc sắc thiên hương đệ tử. Tô Lanh Vận cùng Tô Huyền Viêm nghe vậy vì đó khẽ giật mình, nhìn hướng một chỗ khác hư không, ánh mắt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Từ đối phương ba người khí tức phán đoán, ba người này tất cả đều là võ hoàng cường giả. Tô Huyền Viêm trước tiên mở miệng, đối với Diệp Phi nói, tiểu sư đệ đi vào trước trốn một cái, nơi này giao cho chúng ta. Nói xong, hai nữ đồng thời thôi động pháp quyết, ngón tay bấm ấn. Toàn bộ phi thiên chiến chu đột nhiên linh quang nở rộ, to to nhỏ nhỏ mười mấy cái pháp trận đồng thời vận chuyển lại, tạo thành một cái vòng phòng hộ. Linh khí pháp bảo đẳng cấp cũng là chia làm tiên, thánh, linh, ngày, huyền, vàng, phàm. Cái này phi thiên chiến chu chính là Giang Nhược Hy tự tay luyện chế một kiện pháp bảo của linh giai. Cho dù là võ tôn cường giả, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ phá bỡ. Nhưng cái này dù sao cũng là một kiện linh giai pháp bảo, muốn hoàn toàn thôi động cũng là cần võ tôn tu vi, nếu không có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Băng hỏa song tiểu hoa tỷ muội mặc dù chỉ có võ vương cảnh tu vi, nhưng bởi vì hai người chỗ công pháp của tu luyện đặc thủ, liên thủ cũng có thể so sánh võ hoàng cường giả. Bằng vào so sánh tu vi võ hoàng cường giả thôi động phi thiên chiến chu bình chướng, hẳn là cũng đủ để ngăn chặn đồng dạng võ hoàng cường giả. Tối thiểu nhất, chỉ hoãn cái nhất thời nửa khắc không thành vấn đề. Chỉ cần chờ mặt khác phân viện trưởng lão phá vỡ cái kia quỷ dị huyết vụ đại trận, trước đến tiếp viện, như vậy nguy cơ trước mắt liền có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ cần các nàng có khả năng ngăn cản được. Ba vị võ hoàng cường giả thấy thế, tất cả đều là cười lạnh một tiếng, sau đó đồng thời xuất thủ. Chỉ cần đánh nát trước mắt bình chướng, cái này băng hỏa tỷ muội Hoa chính là bọn họ vật trong bàn tay. Huyết ma che thiên thủ. Ông. Theo ba người liên thủ, phía trên hư không đột nhiên huyết vân tập hợp, ngưng tụ ra một cái cự đại huyết sắc toàn qua. Một cái huyết sắc đại thủ từ toàn qua bên trong chậm rãi lộ ra, khí thế uy chấn thiên địa, hướng về phòng ngự bình chướng trùng trùng điệp điệp mà xuống, thiên vân né tránh. Chương 21, Giang Nhược Hy nội tình chương 21, Giang Nhược Hy nội tình ầm ầm. Phòng ngự bình chướng kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra đồng dạng. Ha ha. Ba vị võ hoàng cường giả thấy thế cười lạnh liên tục. Linh giai pháp bảo dĩ nhiên cường đại, nhưng cái này băng hỏa tỷ bội hoa cũng bất quá là võ vương cảnh giới, căn bản là không có cách phát huy ra pháp bảo lớn nhất uy năng. Cử động của các nàng không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Giang giác. Bình chướng bên trên một vệt khe hở tại tầm mắt của mọi người bên trong lan tràn ra. Phốc, phốc phốc, phốc phốc. Huyết sắc đại thủ trực tiếp xé ra phòng ngự bình chướng. Giang Nhược Hy thấy thế, xinh đẹp dung nhan lập tức cảm đạm, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ tử vong cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Nàng đem hết toàn lực, thôi động đan điền bên trong linh lực, một đạo thanh đỏ luân phiên linh lực sóng xung kích hướng về huyết sắc đại thủ khuấy động mà đi, muốn triệt tiêu đối phương thế công. Huyết nhận thấy thế, liếm liếm môi khô khốc, cười lạnh một tiếng, cùng ta giao thủ, dám phân tâm. Ngươi bây giờ đều tự lo không xong, còn có tâm tư đi quản người đệ tử. Nói xong, Huyết nhận toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, khủng bố vô biên. Hắn nâng lên tay trái, hướng về Giang Nhược Hy cách không một chảo. Chỉ thấy một đạo cự đại huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt từ lòng bàn tay nô lên mà ra, mang theo ngập trời huyết khí, hướng về lồng ngực của Giang Nhược Hy bổ tới. Giang Nhược Hy nhìn xem cái kia đánh giết mà đến chảo ảnh, sắc mặt đại biến, theo bản năng huy động trường kiếm, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Cả hai tại trên không va chạm, sinh ra một trận kinh thiên nổ vang. Thực lực của Huyết nhận quả nhiên không tầm thường, Giang Nhược Hy ở trước mặt hắn căn bản không phải đối thủ, bị bức phải liên tục bại lui. Máu tươi bao táp mà ra, nhuộm đỏ nửa bên váy áo. Nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũ là bình tĩnh một mảnh, không có bối rối chút nào. Nàng hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế nháy mắt càn quét bốn phía, kèm theo Giang Nhược Hi khẽ đều. Bảy mặt trận kỳ chậm chậm hiện lên, phong tỏa một phương không gian. Huyết nhận thấy thế về sau, trong lòng cũng là dâng lên một tia kiêng kỵ. Vào giờ phút này hắn mới nhớ tới, cái này Giang Nhược Hi mặc dù cũng là tinh thông kiếm đạo, nhưng trên thực tế nàng lớn nhất nội tình là luyện khí sư. Bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, tu vi rơi xuống, thực lực đã sớm không còn năm đó. Có thể thế nhân giống như có lẽ đã quên đi, bây giờ Giang Nhược Hi vẫn như cũng là kia danh chấn nam vực linh giai luyện khí sư. Luyện khí tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Tất nhiên là linh giai luyện khí sư, lại làm sao có thể không có chút cường đại nội tình đâu. Bảy mặt trận kỳ xuất hiện một cái mắt, tản ra vô biên quần quần khí thế, khiến xung quanh thiên địa linh khí đều phảng phất ngưng trệ xuống. Cái này sẽ là của linh giai pháp bảo uy áp sao? Quả nhiên lợi hại. Huyết nhận thấy thế cũng không nhịn được vì đó động dung. Cái này bảy mặt trận kỳ mỗi một mặt đều là linh giai pháp bảo, có thể nói đây chính là Giang Nhược Hi tối cường nội tình. Bây giờ, bảy mặt trận kỳ đồng loạt thôi động, khí thế kinh thiên. Huyết nhận cũng là bị cái này khí thế chấn nhiếp. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, linh giai pháp bảo vậy mà còn có cường đại như thế lực lượng. Không hổ là linh giai luyện khí sư. Nhìn xem Giang Nhược Hi, hắn không khỏi tán thưởng một câu. Bất quá đáng tiếc, cho dù là linh giai pháp bảo, cũng không thay đổi được hôm nay kết quả. Huyết nhận nói xong, lại lần nữa lấy ra đồng xanh sắc trường đao. Cái này đồng dạng cũng là một kiện linh giai pháp bảo. Đao dài 5 thước, rộng 2 thước, mặt ngoài tuyên khắc cổ pháp phức tạp hoa văn. Một tầng nhàn nhạt hắc vụ bao phủ tại chuôi đao bên trên. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, lóe ra rét lạnh ngân quang, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, phảng phất nuốt sống người ta manh thú. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành cao mấy trượng nhỏ cự nhân. Dáng người khôi ngô, giống như một tòa núi nhỏ, tản ra cường hành vô cùng uy áp. Chấn thiên đao. Huyết nhận hét lớn một tiếng, tay cầm chấn thiên đao hướng về Giang Nhược Hi hung hăng chém xuống. Cho ta phá. Giang Nhược Hi gương mặt xinh đẹp trắng xám, mắt trong mắt tràn đầy thất vọng. Bây giờ không đường tối lui, nàng chỉ có hết sức ngăn cản. Trong tay nàng trường kiếm cũng là đột nhiên nổ bắn ra một cỗ lăng liệt màu xanh kiếm mang, cùng chấn thiên đao va chạm tại một khối. Phanh. Kiếm mang bị một phân thành hai. Giang Nhược Hi lồng ngực bên trong truyền đến một trận kêu rên, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Huyết nhận thừa thắng xông lên tiếp tục hướng về Giang Nhược Hi phóng đi. Cùng lúc đó, Giang Nhược Hi lấy ra bảy mặt trận kỳ đột nhiên tách ra hào quang ánh. Ngay sau đó, bảy đạo kiếm mang hướng về Huyết nhận oanh sát mà ra, khí thế kinh người. Huyết nhận cảm nhận được nguy hiểm, thân hình đột nhiên bạo lướt mà lên. Bảy đạo kiếm mang giống như phụ cốt chi cư vậy, theo đuổi không bỏ. Huyết nhận thấy thế, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là, cái này kiếm mang vậy mà có thể khóa chặt truy tung mục tiêu. Hắn nhấc lên đồng xanh sắc trường đao, toàn thân linh lực điều động, toàn lực chém ra một đao. Ầm ầm, ầm ầm, liên tục bảy đạo kịch liệt bạo tạc vang lên. Uy năng tiêu tán về sau, lộ ra Huyết nhận thân ảnh chật vật. Vào giờ phút này, hắn cũng là bị thương không nhẹ. Cái này Giang Nhược Hi lấy ra trận kỳ uy lực thực sự là khủng bố, mỗi một kích ít nhất đều có nàng trạng thái đỉnh phong uy lực. Nếu không phải bản thân hắn cũng là nội tình cường đại, sợ rằng đã chết tại Giang Nhược Hi trận kỳ phía dưới. Hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ, nhưng rất nhanh trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh. Giang Nhược Hi, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết à, ngươi còn có thể thôi động bao nhiêu lần trận kỳ? Huyết nhận lạnh cười nói. Có thể ánh mắt của hắn hướng Giang Nhược Hi nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại nơi đó, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở thiên địa, chân đạp thanh liên, tay nắm một thanh màu bạc trường kiếm. Một bộ áo lam múa may theo gió vang lên ảo ảo, trong suốt sáng tỏ trong hai con ngươi mang theo mấy phần quật cường, phảng phất một đóa nở rộ liên hoa. Huyết nhận con ngươi đột nhiên co bảo. Huyết linh thánh thể sinh ra thiên địa dị tượng. Một màn này, để hắn vinh thế khó quên. 300 năm trước, Giang Nhược Hi chính là bằng vào cường hành nội tình, nhất kiếm chém giết vô số huyết ma môn người. Đến nay như cũ rõ mồn một trước mắt, lòng còn sợ hãi, phảng phất đã trở thành bọn họ ác mộng. Nhìn thấy Giang Nhược Hi thi triển ra kinh khủng như vậy nội tình, hắn biết đối phương là định liều mạng. Cho dù không tiếc vết thương cũ tái phát, thậm chí lưu lại không thể xóa nhòa thương tích, nàng cũng muốn mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng đúng vào lúc này, nguyên bản khí thế kinh thiên động địa Giang Nhược Hi đột nhiên trong cơ thể một trận cuộn, sau đó sắc mặt trắng nhợt, miệng phun máu tươi, cường hành khí thế nháy mắt hề vải đi xuống. Huyết nhận thấy thế, cũng là lộ ra được như ý thần sắc, khinh thường cười nói, Giang Nhược Hi, ngươi đã bất lực tái chiến, ngươi cũng đừng hy vọng có những người khác sẽ đến cứu ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Vào giờ phút này, Giang Nhược Hi cũng là mất hết can đảm, lần đầu sinh ra một tia tuyệt vọng cảm giác. Đối mặt cương địch, nàng sâu sắc cảm nhận được bất lực. Chỉ trách nàng bây giờ không phải trạng thái đỉnh phong, nếu không há lại cho những này huyết ma môn dư nghiệt cuồng vọng như vậy. Phía trên phi thiên chiến chu, Tô Huyền Viêm Tô Lanh vận 2 tỷ bội bởi vì cưỡng ép thôi động linh giai pháp bảo, vào giờ phút này đã sớm lực kiệt. Lại thêm pháp trận bị phá, gặp phải phản vệ, hai người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nằm tại phi thiên chiến chu bong tàu bên trên. Ba vị võ hoàng cường giả cũng là lộ ra ánh mắt tham lam, tại 2 tỷ bội thân bên trên qua lại du tẩu, giống như có lẽ đã tại tưởng tượng lấy cái kia mỹ diệu một khắc. Liên tại Giang Nhược Hi cho rằng bại cục đã định thời điểm. Phía trên hư không đột nhiên tiên vân né tránh, vô tận huyết vụ bên trong, một vòng minh nguyệt từ từ mà thăng, khí thế như thương nguyên, lại có sóng lớn đập sóng thế. Một đạo to lớn cao ngạo bằng bạc, phản phất đến từ phía trên cựu thiên uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Bây giờ Dạ Minh châu sắc, hòa theo đầy thắng mở. Chương 22, Thâm Tàng Công cùng danh chương 22, Thâm Tàng Công cùng danh phía trên hư không dị tượng liên tục xuất hiện. Cái kia phía trên minh nguyệt, một đạo kiếm khí hoành không xuất thế, mang theo vô tận kiếm ý kiếm khí đi tới chỗ, vạn vật đều là vỡ nát. Sắc mặt của Huyết Nhận đột nhiên biến đổi. Còn có cao thủ? Chẳng lẽ đây là Huyền Tiên học cung một mực trốn núp trong bóng tối cao thủ? Giang Nhược Hi cũng là sắc mặt biến hóa. Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm, chẳng lẽ là kiếm chủng bên trong bị kia? Không đối, cái này cũng không phải thật sự là Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Nếu là thi triển ra chân chính Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm, sẽ còn kèm theo khắp nơi trên đất Thanh Liên nở rộ tiên địa dị tượng. Thanh Liên nở rộ đồng thời, hạ nguyệt từ từ mà thăng. Đây mới thật sự là Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Nhưng dù cho như thế, bây giờ đối phương thi triển kiếm quyết vẫn như cũng là vô cùng cường đại. Nhất là cái kia mênh mông vô biên bành trướng kiếm ý loại này cấp độ tạo nghệ, liền Giang Nhược Hi đều mặc cảm, thậm chí đã đến gần vô hạn tại kiếm thế lĩnh vực. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên học cung, cũng chỉ có hai người lĩnh ngộ được kiếm thế cấp độ. Một vị là kiếm các trưởng lão Kiếm Vô Nhai, còn có một cái chính là cái kia kiếm chủng bên trong bị kia. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy sự tình cũng không phải là chính mình suy nghĩ như vậy. Nếu là kiếm chủng vị kia xuất thủ, lại làm sao có thể thi triển không phải chân chính Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Bây giờ nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Người này thi triển nhất kiếm khí thế vô biên, kiếm mang trùng thiên ánh sáng tháng. Vây công băng hỏa tỷ muội hoa ba vị võ hoàng đứng nuôi chịu sào, trực tiếp hóa thành một trận huyết vụ, kiếm mang uy năng không giảm, tiếp tục hướng về Huyết Nhận khuấy động mà đi. Huyết Nhận con mắt ngưng lại, nội tâm sinh ra một cố vượt qua tử vong cùng cụ. Từ cái này nhất kiếm bên trong, hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Hắn vội vàng đem trong tay đồng xanh sắc trường đao vung vậy mà ra. Ầm vang, kiếm mang hung hăng bổ vào trong tay hắn đồng xanh sắc phía trên trường đao. Sắc mặt Huyết Nhận đột nhiên trắng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể càng là bay ngược ra ngoài. Phốc phốc, Huyết Nhận rơi xuống đất, thân hình vô cùng chật vật. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Rốt cuộc là ai? Huyết Nhận đầy mặt kinh hãi, nghẹn ngào hô, sắc mặt của hắn thay đổi đến khó coi vô cùng. Nhưng vào lúc này, Giang Nhược Hi không biết khi nào đi tới phía sau hắn, nhất kiếm đâm ra. Màu bạc trường kiếm trực tiếp từ phía sau lưng xuyên qua Huyết Nhận cả người. Thân xác của Huyết Nhận giật mình, dùng hết toàn lực quay đầu nhìn. Trong ánh mắt tràn đầy cực trí bất cam cùng nồng đậm hối hận. Nguyên bản tất cả những thứ này hắn kế hoạch đã lâu, mà còn tất cả phát triển đều tại dự liệu của hắn bên trong. Có thể là hắn nghìn tính và tính, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Huyền Thiên học cung còn có cao thủ. Hắn mang theo bất cam cùng oán độc, chậm rãi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, huyết vụ đại trận cũng bị phá ra. Kiếm Vô Nhai, Thạch Cự Kình còn có Dược Huyền Tử lúc này mới khoan thai tới chậm. Nhìn xem một màn trước mắt, bọn họ cũng là lâm vào kinh ngạc. Giang Nhược Hi, thương thế của ngươi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Thạch Cự Kình trước tiên mở miệng nói. Dược Huyền Tử cũng vội vàng lấy ra mấy cái khôi phục thương thế đan dược cho Giang Nhược Hi uống vào. Đan dược sau khi ăn vào, Giang Nhược Hi thương thế được đến bình phục, trên mặt khí sắc cũng khôi phục một chút. Lúc này mới lên tiếng giải thích vừa rồi chuyện xảy ra. Một phen giải thích về sau, ba vị trưởng lao tất cả đều là thần sắc giật mình. Huyết Ma môn Dương Nghiệt, Dương Huyền Thiên khiếp sợ mở miệng nói ra, trên mũi cũng so trước kia càng đỏ. Kiếm Vô Nhai thì là ngẩng đầu nhìn về phía hư không, con mắt híp thành một đường, tựa hồ tại nhìn chăm chú cái gì. Bản thân hắn chính là tinh thông kiếm đạo người, càng là lĩnh ngộ kiếm thế lớn kiếm tôn, đối tất cả kiếm đạo khí tức đều cực kỳ nhạy cảm. Vào giờ phút này, hắn như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hư không phía dưới lưu lại vết kiếm. Từ vết kiếm bên trên phán đoán, người này ít nhất cũng là bán bộ kiếm thế tạo nghệ. Không nghĩ tới ta Huyền Thiên học cung bên trong, vậy mà còn ẩn tàng dạng này một vị cao thủ. Giang trưởng lão, ngươi có thể nhận biết người này? Giang Nhược Hi lấy lại tinh thần, cẩn thận hồi tưởng một lát lại lắc đầu. Mới đầu ta tưởng rằng kiếm chủng bị kia, nhưng về sau suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Kiếm chủng vị kia kiếm đạo tạo nghệ sớm đã là kiếm thế đại thành, mà vừa vận xuất thủ vị kia, hẳn là đến gần vô hạn kiếm thế cấp độ, cũng không có đạt tới chân chính kiếm thế lĩnh vực. Kiếm Vô Nhai nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng không thể nào là kiếm chủng vị kia. Trước không nói kiếm chủng vị kia sớm đã là kiếm thế đại thành, liền nói vị kia cũng không có khả năng rời đi kiếm chủng. Vị kia thân là kiếm chủng chấp kiếm trưởng lão, trên thân có thể là gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào rời đi kiếm chủng. Chuyện này quay đầu lại cẩn thận điều tra a. Bây giờ việc cấp bách vẫn là lúc trước hướng thiên địa đạo tràng. Bây giờ bị chuyện này chậm trễ không ít thời gian, như lại tiếp tục lưu lại có thể sẽ không đổi kịp thiên địa đạo tràng mở ra. Kiếm Vô Nhai một phen đắn đo về sau mở miệng nói ra. Mấy vị trưởng lão khác cũng là gật đầu ra hiệu. Nhưng vì phòng ngừa ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh, lần này Huyền Thiên học cung đặc biệt an bài người thay phiên cảnh giới. Chỉ là bây giờ trong lòng bọn họ vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Bị hủy diệt 300 năm huyết ma môn, thế mà cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại. Đây là để bọn họ không tưởng tượng được. Chuyện này tuyệt đối không có bọn họ suy nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ toàn bộ Nam vực nhìn như tất cả gió êm sóng lặng, trên thực tế đã sớm cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là không đem chuyện này tra rõ ràng, sợ rằng hậu hoạn vô tận. Với bạn, lần này thiên địa đạo tràng mở ra, toàn bộ Nam vực sẽ có không ít tông môn tham gia, đến lúc đó có thể thừa dịp lúc này đàm phán đối sách. Nếu là huyết ma môn khởi tử hoàn sinh, nhất định cho toàn bộ Nam vực mang đến không thể tưởng tượng nổi hảo kiếp. Giang Nhược Hi trở lại phía trên phi thiên chiến trụ, nhìn xem té xỉu xuống đất Tô Lanh Vận cùng ánh mắt Tô Huyền Viêm bên trong hiện lên một tia đau lòng. Đem bọn họ nâng đỡ lại uy một chút đan dược về sau, hai tỷ muội cái này mới khôi phục ý thức dần dần tỉnh lại. Ánh mắt Giang Nhược Hi đột nhiên khẽ giật mình, bốn phía nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn hướng trong phòng. Trong phòng, Diệp Phi cũng là ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ngất đi, đồng thời khóe miệng còn có một tia máu tươi chảy ra. Thấy cảnh này về sau, Giang Nhược Hi nguyên bản trong lòng nở vực vô căn cứ suy nghĩ cái này mới bỏ đi. phía trước vị cao nhân kia âm thầm ra tay, tại xác nhận cũng không phải là kiếm trùng bên trong vị kia về sau, Giang Nhược Hi không phải chưa từng hoài nghi Diệp Phi. Dù sao lúc ấy trừ bỏ các nàng sư đồ ba người bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Phi. Cứ việc ý nghĩ này có chút không thực tế, thậm chí là thiên phương giả đảm. Diệp Phi người ở bên ngoài xem ra, chẳng qua là võ linh cảnh tu vi. Bất luận kẻ nào đoán chừng cũng sẽ không đem chuyện này hướng trên người Diệp Phi liên tưởng. Một cái võ linh cảnh, có khả năng lĩnh ngộ bán bộ kiếm thế, đồng thời có thể nhất kiếm trọng thương võ tôn. Cái này nói ra người nào sẽ tin tưởng. Nhưng Giang Nhược Hi cùng người khác khác biệt. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Diệp Phi cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên người hắn nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Lúc này Diệp Phi cũng tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, một bộ chật vật dáng dấp đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Giang trưởng lão vừa vặn đây là phát sinh cái gì? Chương 23, Thiên Địa Đạo Tràng mở ra chương 23, Thiên Địa Đạo Tràng mở ra ngươi không có bị thương chứ? Giang Nhược Hi hỏi thăm Diệp Phi một phen. Diệp Phi lắc đầu, vừa vặn nhờ có hai vị sư tỷ xuất thủ. Đúng, hai vị sư tỷ không có sao chứ? Giang Nhược Hi cũng là lắc đầu, bị thương nhẹ, bất quá đồng thời không có cái gì trở ngại. Diệp Phi nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai vị sư tỷ không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, đều do đệ tử tu vi quá yếu, cái gì bận rộn đều không thể rút. Vừa vặn đối phương một cái công kích uy năng dư âm, là có thể đem đệ tử cho chân choáng. Giang Nhược Hi nhíu mày, vừa cẩn thận tra xét một phen Diệp Phi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Sự tình đã giải quyết, ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta. Chắc hẳn không bao lâu, liền muốn đến Tiên Địa đạo tràng. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Vừa vặn âm thầm ra tay dĩ nhiên chính là Diệp Phi, chỉ chẳng qua hiện nay hắn còn không muốn quá nhanh bại lộ thực lực chân thật của mình. Bây giờ Diệp Phi, toàn lực ứng phó phía dưới, nhất kiếm đã có thể trọng thương võ tôn cường giả. Đương nhiên, lúc ấy đối phương cũng là đã tiêu hao không ít, mà còn bị trọng thương. Nếu là gặp phải trạng thái toàn thịnh võ tôn, kết quả sợ rằng liền không nói được rồi. Bất quá Diệp Phi đối với chính mình thực lực cũng có nhất định nhận biết. Cho dù bây giờ chính mình bất quá võ vương cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực đã đủ để nghiền ép bình thường võ hoàng cường giả, có thể nói chỉ cần võ tôn không ra, hắn liền có thể không sợ bất luận kẻ nào. Đến mức Diệp Phi là làm sao có thể thi triển Thanh Liên Mãn Nguyệt Trảm. Đối với chuyện này Diệp Phi cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn phía trước căn vốn cũng không có tu luyện qua cái này kiếm quyết, chỉ là nhìn Giang Nhược Hi thi triển một lần, thế mà tự học. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền có thể đem cái này cao thâm khó dò kiếm quyết lĩnh ngộ cái cũng thất tuần bát bát. Lúc ấy Diệp Phi cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái này có lẽ chính là thiên phú của hoàng cổ kiếm thể. Theo tu vi không ngừng tăng lên, chính mình có thiên phú cũng theo đó bày ra. Vô luận là cao thâm cỡ nào khó lường tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, ở trong mắt Diệp Phi đều có thể tùy tiện thấy rõ. Thậm chí là xuất kiếm quy tích, thúc dục vận chuyển lộ tuyến, đều có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Phản phất chính là có một đạo hư ảnh tại trong đầu tự mình diễn luyện kiếm quyết, để Diệp Phi thể hội quán đỉnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Con đường sau đó chỉnh cũng là bình an vô sự, Huyền Thiên Học Cung thuận lợi đến Thiên Địa Đạo Tràng mở ra nhập khẩu. Vào giờ phút này, Thiên Địa Đạo Tràng xung quanh đã tập hợp ít nhất 10 vạn người. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Thiên Địa Đạo Tràng có thể nói là toàn bộ Nam vực thịnh sự, bởi vậy lúc này sẽ có vô số tông môn kinh tài tuyệt diễm thế hệ trẻ tuổi tập hợp tại chỗ này. Võ tông cảnh phía dưới đều có tư cách tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Đây không phải là Thiên Kiếm Tông Lý Nguyên sao? Còn có Thần Kiếm môn Phương Thiên Hoa. Bên kia là Vạn Thú Tông Cổ Viêm. Đông đảo võ giả nghị luận ở Mỹ, ánh mắt liếc nhìn một phía. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện mấy vị khí tức cường hãn thanh niên, mỗi cá nhân trên người khí thế đều phi thường khủng bố. Nhất là phía trước nhất ba vị, càng là khiến người ta run sợ không thôi, trên người bọn họ tất cả đều là tản ra võ hoàng đỉnh phong tu vi khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Những người này đều là nam vực các đại tông môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài, thực lực thâm bất khả trắc. Xem ra bọn họ chính là lần này Thiên Địa Đạo Tràng mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Đám người xì xào bàn tán, đưa ánh mắt về phía cái kia ba vị thanh niên. Lúc này, cái kia ba vị thanh niên lại phảng phất không nghe thấy xung quanh âm thanh đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Ầm ầm, đột nhiên nổ vang truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không run rẩy động, sau đó một cái khe xuất hiện, từ trong đó đi ra ba tên lão giả. Ba người này phân biệt mặc màu tím, màu xám cùng trường bào màu trắng. Bọn họ đều là võ thánh cường giả, tu vi cường đại đến khiến người ngạt thở. Là Tam đại gia tộc võ thánh. Cái gì? Là Tam đại gia tộc, bọn họ sao lại tới đây? Chu gia, Tống gia, Vương gia chính là nam vực ba đại gia tộc cổ xưa, nội tình thâm bất khả trắc, thậm chí có thể so với thánh địa. Mọi người không ngừng kinh hô, ánh mắt vô cùng kiêm kỵ. Tam đại gia tộc võ thánh sừng sững phía trên thương khung, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm hư không. Ngay sau đó, lại có hai đạo tiếng xé gió xuất hiện. Bá, bá. Hai đạo lưu quang rơi vào phía trên hư không, hiện lộ ra một nam một nữ thân ảnh đến. Nam thần phong tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, toàn thân áo trắng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cao quý thượng vị người khí chất, khóe miệng luôn là hơi dương lên, để lộ ra một cỗ trong xương cái kia bẩm sinh tự tin. Nữ yêu diễm cảm động, dung nhan tuyệt mỹ, một thân màu vàng chạy bay xa, vẹn vẹn đem trên thân mấu chốt bộ vị che chắn. Trước người mượt mà lộ rõ hơn phân nửa, yêu kiều nắm chặt dây áo lót có thể thấy rõ ràng bờ eo thon, còn có cái kia trắng như tuyết thẳng tắp thon dài đùi ngọc, bên trong đều là nhìn một cái không sót gì, để người huyết mạch phấn trương, khó mà ngăn cản. Nhất làm cho người khó mà nhìn thẳng, là nàng cái kia một đôi làm người chấn động cả hồn phách mặt mày, phản phất nhìn nhiều, hồn phách đều sẽ bị cấu dẫn. Mọi người một trận kinh ngạc. Đây là Phục Thiên Thánh Địa Thánh tử Phục Quang, thánh nữ Hạ Tinh Dao. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Lần này lại đem cổ lão đạo thống cùng thánh địa người cho kinh động đến. Nhìn thấy không những người của cổ lão đạo thống tới, thậm chí là người của thánh địa cũng tới, mọi người nghị luận ầm ĩ, dù sao dựa theo ngày trước, những này cổ lão đạo thống cùng thánh địa là chưa hề tham dự qua cái này thiên địa đạo tràng. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lần này bọn họ vậy mà tham dự vào. Nhưng trong đám người, càng nhiều ánh mắt vẫn như cũng là tập hợp ở trên người của thánh nữ Hạ Tinh Dao. Cái này Phục Thiên Thánh Địa thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là nam vực đệ nhất mỹ nhân, thiên sinh mỹ cốt. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy thánh nữ phương dung, thật là tam sinh hữu hạnh. Nếu là có thể cùng dạng này nữ tử kết bạn, ta nguyện ý dùng sư minh ta 10 năm thọ mệnh xem như trao đổi. Hừ, mới 10 năm. Ta nguyện ý dùng sư minh ta 100 năm thọ mệnh. Cái này ánh mắt của thánh nữ thật là làm người chấn động cả hồn phách, không được các vị, ta nhẫn trụ không được a a a. Ta tốt, ta cũng tốt, một màn này dẫn tới xung quanh một chút tông môn nữ đệ tử quăng tới khinh bị ánh mắt, sư minh xin tự trọng. Đúng vào lúc này, Hạ Tinh Dao đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nào đó cái phương vị trong đám người Diệp Phi. Một bên Phục Thiên Thánh Tử Phục Quang cũng phát giác Hạ Tinh Dao thần sắc, "Tinh Dao, làm sao vậy? Là có phát hiện gì?" Ánh mắt Hạ Tinh Dao như cũng một cái không rời nhìn phía xa Diệp Phi. "Không có gì, chỉ là phát hiện một cái thú vị đồ vật." Đúng vào lúc này, thiên địa đột nhiên vụ vụ không ngừng, dị tượng liên tục xuất hiện. Hình như có cái gì kinh khủng tồn tại đang không ngừng sống lại, muốn từ đằng xa vượt qua vô tận hư không mà đến. Lập tức mọi người đình chỉ nói chuyện, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn hướng thiên tế, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ chờ mong. Một lát sau, một đạo bóng ánh ngân quang xuất hiện. Cái kia ngân quang giống như sao chổi bạch phá thương khung, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, một đạo không gian liệt phùng chậm rãi bỏ qua một bên. Thiên địa đạo tràng mở ra. Chương 24, thịt mỗi cũng là thịt, chương 24, thịt mỗi cũng là thịt oanh. Trong chớp nhoáng này, mọi người trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào lên. Vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về thiên địa đạo tràng bay đi. Thiên địa đạo tràng chính là vô thượng cơ duyên truyền thừa chi địa, tất cả tông môn người tất cả đều là tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong, sợ chậm một bước, nghịch thiên cơ duyên liền bị người khác nhanh chân đến trước. Giang Nhược Hy dặn dò một phen về sau, hai tỷ bội hoa cũng cùng Diệp Phi cùng nhau tiến vào thiên địa đạo tràng. Tại cái này bên trong thiên địa đạo tràng, trừ phải đề phòng bí cảnh bên trong các loại hung hiểm bên ngoài, cần nhất đề phòng chính là nhân tâm. Trên mặt nổi mặc dù nói là nam vực tất cả tông môn cùng nhau hợp tác tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Thật là tìm kiếm được cơ duyên thời điểm, tại đối mặt to lớn lợi ích thời điểm, nhân tâm tham lam liền sẽ bị vô hạn phóng to. Vào lúc này, tông môn ở giữa lẫn nhau hợp tác liền sẽ trở thành một nước. Còn lại, chỉ có nhược nhục cường thực phát tác. Bởi vậy từng cái tông môn đều sẽ vạn phần căn dặn, sau khi tiến vào thiên địa đạo tràng, nếu là có thể gặp phải đồng môn, nhất định phải lẫn nhau kết bạn mà đi. Tiến vào thiên địa đạo tràng một cái mắt, Diệp Phi nhìn một phía, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người thiên địa linh khí chạm mặt tới. Mặc dù nơi này linh khí mức độ đậm đặc còn kém rất rất xa Âm Dương Tạo Hóa Tháp nội bộ không gian, nhưng cũng muốn so ngoại giới muốn nồng đậm mấy lần không chỉ. Mà còn Diệp Phi thôi động võ đạo thiên nhãn thời điểm còn có thể phát hiện toàn bộ thiên địa đạo tràng bên trong tràn ngập một câu nguyên thủy cổ lão đạo ẩn. Tựa như là thiên địa sơ sinh thời đại, tất cả cũng còn chưa tạo thành, loại kia hỗn độn khí tức bao phủ tại trên không, làm người tâm thần thanh thản. Cái này thiên địa đạo tràng nghe nói đó là một tôn võ thần vẫn lạc khi còn sống võ đạo chi địa, lưu lại vô số đạo ngân. Về sau đã dẫn phát một tràng thượng cổ đại chiến, vô số cường giả đổ máu trong đó, lưu lại bất hủ truyền thừa. Bởi vậy cái này thiên địa đạo tràng bên trong mới sẽ có rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Một đường tìm kiếm, thiên địa đạo tràng bên trong dựng dục vô số linh dược linh thảo. Những vật này nếu là cầm đi ra ngoài ngoại giới buôn bán, mỗi một gốc đều là giá trị liên thành, căn bản là không có cách đánh giá. Diệp Phi cũng là không chút do dự, trực tiếp đem toàn bộ thu vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp dược điển bên trong. Hắn bây giờ tăng cao tu vi, cần có tu luyện tài nguyên quả thực có thể dùng rộng lượng đến hình dung. Chỉ nếu là có thể tăng cao tu vi tài nguyên, dù chỉ là một gốc dược thảo, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Địa Đạo Tràng mở ra kỳ hạn nửa năm. Rất nhiều người đều ở trong đó tìm được cơ duyên, thậm chí là một chút nghịch thiên cơ duyên. Mà đúng vào lúc này, Diệp Phi đánh bậy đánh bạ đi tới một phương động phủ. Toàn bộ động phủ bên trong đều tràn ngập bàng bạc linh lực ba động, giống như đại dương sôi trào mấy liệt. Trên mặt Diệp Phi hiện lên vẻ vui sướng chi sắc, vừa mới chuẩn bị bước chân, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một đạo lạnh nhạt tâm thanh, dừng lại. Nơi này đã thuộc về ta Lạc Nhật Tông địa bàn, bất luận cái gì bước vào nơi đây người, giết không tha. Chỉ thấy mấy vị võ vương cảnh tam trọng nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Diệp Phi đường đi. Bọn họ phát giác được Diệp Phi chẳng qua là võ linh cảnh tu vi về sau, tất cả đều là lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lại bị người nhanh chân đến trước. Diệp Phi cũng không có đem những người ở trước mắt để ở trong mắt, ngược lại là càng để ý động phủ trong đó cơ duyên. Mấy người kia nhìn thấy Diệp Phi giữ im lặng, cảm thấy sợ không phải bị bọn họ mấy cái này võ vương cảnh cho sợ choáng váng, còn muốn tiếp tục trục xuất Diệp Phi. Nhưng người cầm đầu đột nhiên cười lạnh một tiếng, vị sư đệ này, tiến vào thiên địa đạo tràng mấy ngày nay, có lẽ tìm kiếm được không ít thiên tài địa bảo a. Có thể hay không đem lấy ra để chúng ta nhìn một cái, nếu là có chúng ta cần thiên tài địa bảo, chúng ta nguyện ý dùng linh thạch trao đổi. Đối phương mặc dù mặt ngoài nói đến chứng trạc đàng hoàng, quang minh chính đại, nhưng trong đó tiểu tâm tư, tự nhiên là không thể gạt được Diệp Phi. Còn cần linh thạch trao đổi. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đối phương là nghĩ ỷ vào tu vi so Diệp Phi cao hơn, muốn cường thủ hào đoạn. Chỉ cần Diệp Phi đem trong tay thiên tài địa bảo lấy ra, bọn họ tất nhiên sẽ động lòng chắc ẩn. Ngượng ngùng, ta không thiếu linh thạch. Nói xong quay người liền nghĩ rời đi. Đối phương nhìn thấy Diệp Phi muốn đi, tự nhiên không muốn, cái này tới tay cơ duyên liền chạy. Dù cho trên người Diệp Phi không có cái gì quý giá thiên tài địa bảo, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, có chút ít còn hơn không. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. chỉ là một cái võ linh cảnh kiến, cũng dám ngỗ nghịch chúng ta. Nghe vậy, Diệp Phi nhíu mày xoay người, lạnh hừ một tiếng nói, các ngươi tính là thứ gì? Chỉ là mấy cái võ vương cũng dám ngăn trở ta. Diệp Phi vốn chỉ muốn nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nhưng nếu là đối phương một mực hùng hổ dọa người, hắn cũng không để ý một bàn tay đập chết đối phương. Ha ha, chỉ là mấy cái võ vương. Mấy người tất cả đều là cất tiếng cười to, phản phất là nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Ngươi một cái võ linh cảnh kiến, cũng dám nói chỉ là mấy cái võ vương. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe ngươi khẩu khí này, không biết còn tưởng rằng ngươi là võ hoàng đâu. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn không biết tốt xấu, ngoan ngoãn đem thu thập được thiên tài địa bảo giao ra, dạng này ngươi còn có thể miễn chịu một chút da thịt nỗi khổ. Diệp Phi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nếu như ta cự tuyệt đâu? Đối phương như cũ khinh thường, ngươi không có cự tuyệt tư cách. Dù sao tại cái này lớn như vậy thiên địa đạo tràng, chết như vậy một hai người cũng sẽ không có người phát hiện. Mấy người nói xong, đột nhiên mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, các ngươi nói không sai. Xác thực như vậy, tại cái này lớn như vậy thiên địa đạo tràng, chết như vậy mấy người sẽ không có người để ý. Nói xong, trên người Diệp Phi khí thế đột nhiên nhất chuyển. Nguyên bản chỉ có võ linh cảnh tu vi ba động, trong nháy mắt lại tỏa ra một cỗ so bình thường võ hoàng cảnh còn kinh khủng hơn khí thế. Cái gì? Hắn vậy mà che giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ. Cái này sao có thể? Hắn khí tức làm sao có thể đạt tới võ hoàng cảnh, thậm chí so với bình thường võ hoàng cảnh còn muốn cường đại, chẳng lẽ là cái nào đỉnh tiêm tông môn hoặc là cổ lão đạo thống hậu bối? Thấy cảnh này, những người kia sắc mặt nhộn nhịp đại biến. Hôm nay bọn họ là đá trung thiết bản bên trên. Đã các ngươi đã đối ta động sát tâm, vậy liền lưu các ngươi không được. Diệp Phi ngữ khí băng lãnh, sắc cơ lạnh thấu xương. Hắn lời nói để đám người này thân thể bỗng nhiên run rẩy một phen, vừa định muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể nên đón bọn họ, thì là Diệp Phi một bàn tay. Một tát này nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra một cố vượt qua tử vong cục cụ. Bành, bành, bành. Sau một khắc, thân thể bọn hắn thân thể liền bị một trường này chấn vỡ, tính cả thần hồn đều bị xóa bỏ. Sau đó Diệp Phi lại tìm tòi bọn họ nhận chứa đồ, từ trong đó thu được rất nhiều thiên tài địa bảo cùng đan dược về sau, hắn mới thắng lợi trở về. Mặc dù những này tu luyện tài nguyên không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Đã chương 25, cự nhân khôi lỗi chương 25, cự nhân khôi lỗi đem Lạc Nhật Tông mấy vị võ vương chém giết về sau. Ánh mắt của Diệp Phi nhìn hướng trước mắt đạo phủ, có thể làm cho Lạc Nhật Tông như vậy coi trọng, thậm chí để mấy vị võ vương cảnh trấn thủ, chắc hẳn trong đó tất nhiên có cơ duyên không nhỏ. Diệp Phi trầm tư một lát liền hướng về động phủ bên trong đi đến. Cái này động phủ vô cùng khổng lồ, mà còn cực kỳ thâm thúy. Không những không khí bên trong mang theo nồng đậm thiên địa tinh hoa, thậm chí còn có không ít thiên tài địa bảo sống sót. Diệp Phi tiện tay hái đi mấy viên thiên tài địa bảo, lập tức cảm giác được ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực. Không hổ là thiên địa đạo tràng, cái này thiên tài địa bảo chất lượng còn muốn cao hơn ngoại giới ra mấy lần. Đúng lúc này, chỗ cách Diệp Phi không xa trên thạch bích, khảm nạm rất nhiều túi trái cây màu đỏ, giống như hồng ngọc đồng dạng trong suốt long lanh, ẩn chứa trong đó vô cùng mãnh liệt dương thuộc tính linh khí. Nếu là có thể đem luyện hóa, tất nhiên có thể đối tu vi có chút không thể đo lường tăng lên. Nhìn xem cái này từng quả giống như đá quý đồng dạng trái cây, liền lớn lên tại động phủ bên trong. Trên mặt Diệp Phi hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Không có chút nào do dự, Diệp Phi trực tiếp tại chỗ quanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển thôn thiên ma công. Một cái mắt, xung quanh bảng bạc thiên địa tinh nguyên điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành từng giọt thể lỏng linh lực. Mà tại những này linh lực cọ rửa phía dưới, Diệp Phi toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, tham lam thu nạp. T. Cái này linh quả ẩn chứa dương thuộc tính linh khí thật quá mức bằng bạc. Nếu là bình thường võ giả hấp thu, sợ không phải muốn bạo thể mà chết. Diệp Phi sợ hãi thán phục tại linh quả bên trong ẩn chứa dương thuộc tính linh khí, nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Còn tốt hoang cổ kiếm thể chính là chí cương chí dương lịch thiên thể chất, cùng những này dương thuộc tính linh khí phù hợp, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy năng lượng bằng bạc. Diệp Phi hơi bình phục nội tâm, đem toàn bộ lực chú ý thả tới thôn vệ thiên địa tinh hoa trạng thái. Không bao lâu về sau, Diệp Phi lần thứ hai mở ra hai mắt. Hồng hộc Diệp Phi thở hổn hển, cả người mồ hôi đầm địa, tựa như là tắm đồng dạng, quần áo đều ướt sũng. Nhưng cũng để cho Diệp Phi vui mừng chính là, bây giờ chính mình tu vi cũng từ võ vương cảnh thất trọng tăng lên tới đệ bát trọng. Hắn cảm thán một tiếng lắc đầu. Cái này hoang cổ kiếm thể mặc dù cường đại như thiên, nhưng tăng lên cảnh giới cần có tu vi cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nhiều như thế dương thuộc tính linh khí, sợ rằng đã đầy đủ người bình thường từ võ vương cảnh đột phá đến võ hoàng cảnh đi. Mà hắn thôn vệ xung quanh tất cả dương thuộc tính linh khí về sau, cũng vẹn vẹn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vào giờ phút này, hoang cổ kiếm thể tăng cao tu vi độ khó lại lần nữa đổi mới Diệp Phi nhận biết. Nếu như không phải nắm giữ thôn thiên ma công loại này có thể thôn vệ vạn vật nghịch thiên công pháp, lại thêm âm dương tạo hóa tháp thời gian gia tốc, sợ rằng chính mình đời này đều không thể đột phá võ hoàng cảnh. Diệp Phi đứng dậy, võ đạo thiên nhãn thôi động, nhìn hướng động phủ chỗ càng sâu. Ầm ầm. Đột nhiên, trong động phủ truyền đến từng trận chập đụng. Theo sát lấy, hang động kịch liệt lắc lư bắt đầu chuyển động, tựa hồ chính có đồ vật gì tại va chạm phong ấn trận pháp. Có tình huống, chẳng lẽ là trước kia tiến vào động phủ những cái kia người của Lạc Nhật Tông phát hiện cơ duyên gì, nhưng xung quanh lại có pháp trận cấm chế, bọn họ muốn phá vỡ pháp trận mới đưa tới động tĩnh. Trong lòng Diệp Phi hơi kinh, hắn không có tiếp tục dò xét tra, lúc này thả người hướng về ngoài động phủ buôn tập mà đi. Hắn tiềm thức cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức, mà còn loại này nguy hiểm cho dù là bây giờ hắn cũng vô pháp ứng đối. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ông, cả tòa hang động đột nhiên phát sáng lên, lập tức một cái cự đại quang cháo hiện hóa ra ngoài. Quang cháo hiện ra hình nửa vòng tròn, đem ngọn núi bao phủ ở bên trong. Sắc mặt của Diệp Phi đổi biến. Không cần hoài nghi, khẳng định là người của Lạc Nhật Tông phát động cái gì kinh khủng cấm chế. Từ không khí bên trong lan tràn mà đến nhàn nhạt huyết tinh vị, Diệp Phi có thể phán đoán ra, bên trong công kích người của pháp trận trong nháy mắt, trực tiếp bị vành thành huyết vụ. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng thân ảnh đập vào Diệp Phi tầm mắt. Đây là một cái sinh trưởng ba đầu sáu tay cự nhân, mỗi một vị đầu đều giữ tận khủng bố. Nó cầm trong tay chiến đao, chiến phủ đẳng binh khí, không ngừng vung chém bốn phía vách tường, làm cho hang động đều sụp xuống. Đây là bảo hộ động phủ khôi lỗi, là dùng cự nhân thi thể luyện chế mà thành. Sắc mặt của Diệp Phi ngưng trọng tới cực điểm. Ba đầu sáu tay cự nhân chính là thượng cổ cự nhân tộc một loại, trời sinh thần lực, nắm giữ cường hãn sinh mệnh lực, tương truyền loại này cự nhân tộc vừa ra đời liền có thực lực của võ hoàng cảnh. Cho dù không cần tu luyện, chỉ cần bọn họ trưởng thành, liền có thể nắm giữ so sánh sức mạnh của võ tôn cảnh. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này một cái dùng trưởng thành cự nhân tộc luyện chế khối lỗi. Cái này để trong lòng Diệp Phi nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không có chút nào do dự, dùng hết toàn lực hướng về động phủ bên ngoài chạy như bay. Cái kia cự nhân khôi lỗi tựa như đem mục tiêu khóa chặt trên thân Diệp Phi, theo đuổi không bỏ, trên đường đi điên cuồng huy động vũ khí trong tay, đất đá bay mù trời. Động phủ cũng đang không ngừng sụt xuống, vô số đá vụn nện xuống đến. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, cái kia ba đầu sáu tay cự nhân khôi lỗi đã tới gần đến sau lưng của Diệp Phi, sáu chuôi chiến đao lập loè sắc bén hàn mang, cùng nhau chém vào mà đến. Ánh mắt Diệp Phi ngưng lại, tay phải nắm tay, hung hăng nên đón tiếp lấy. Phanh. Nắm đấm cùng sáu chuôi chiến đao va chạm, tia lửa tung tóe. Một cỗ mênh mông lực phản chấn theo sáu chuôi chiến đao truyền lại đến cái kia trong tay cự nhân khôi lỗi, làm cho cả cự nhân khôi lỗi một trận lảo đảo. Mà Diệp Phi thì là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái này để trong lòng Diệp Phi giật mình. Chính mình một quyền này lực lượng cho dù là anh ở trên người của võ tôn cường giả, cũng có thể trọng thương bình thường võ tôn cường giả. Nhưng đối phương chẳng qua là một cái lảo đảo, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Diệp Phi vội vàng ổn định thân ảnh, bước nhanh hướng về động phủ bên ngoài thoát đi. Trước mắt cái này cự nhân không thể địch lại. Cái này cự nhân khôi lỗi nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn đồng thời không chỉ độn, ngược lại nhanh đến mức để người khó có thể tin. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, liền đã đuổi kịp Diệp Phi. Cái này để Diệp Phi trong lòng siết chặt, đang chuẩn bị tiến vào âm dương tạo hóa tháp bên trong tránh né, tránh đi phong mang. Ngay tại lúc này, để Diệp Phi chính mình cũng không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái kia cự nhân khôi lỗi khoảng cách Diệp Phi một bước ngắn thời điểm, thế mà dừng bước. Ánh mắt một cái không rời, nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, mắt lộ ra hung quang. Nhưng chính là không có lại tiến lên một bước. Sau một lát, nó nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra chấn thiên động địa gào thét, sau đó liền quay đầu rời đi. Một màn này, để Diệp Phi cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này cự nhân khôi lỗi vì sao dừng bước không tiến, không tiếp tục truy kích chính mình? Diệp Phi bình tĩnh lại từ cân nhắc tỉ mỉ một phen. Trải qua cẩn thận suy nghĩ về sau, trong lòng Diệp Phi chắc chắn, cái này cự nhân khôi lỗi hẳn là không thể rời đi cái này động phủ phạm vi. Nó hẳn là tại bảo hộ cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, có thể để cho một cái có thể mạnh hơn võ tôn người khôi lỗi đồ vật của bảo hộ, tất nhiên không phải cái gì bình thường thiên tài địa bảo. Nói không chừng là cái gì nghịch thiên tạo hóa cơ duyên. Đối với loại này nghịch thiên cơ duyên, Diệp Phi tự nhiên là không thể nào buông tha. Nhưng cái này cự nhân khôi lỗi kinh khủng như vậy, cũng không phải một mình hắn có thể địch nổi. Muốn thu hoạch được động phủ bên trong chân chính cơ duyên, nhất định phải giải quyết trước mắt cái này cự nhân khôi lỗi. Đối với cái này, Diệp Phi đột nhiên lòng sinh một kế, lộ ra ma quỷ cười tà cho. Chương 26, các huynh đệ, cho ta hướng. Chương 26, các huynh đệ, cho ta hướng. Rất nhanh, bên trong thiên địa đạo tràng, một tin tức cấp tốc bị truyền đến. Nói là cái nào đó động phủ bên trong xuất hiện nghịch thiên cơ duyên bảo vật. Thế nhưng có một cái cường đại cự nhân khôi lỗi bảo hộ, cần chúng nhiều cường giả liên thủ mới có thể đem chém giết. Tin tức này mới ra nháy mắt đưa tới không ít người chú ý, trong lòng bọn họ nhộn nhịp phỏng đoán, cái nào đó động phủ xuất hiện nghịch thiên trọng bảo. Hơn nữa còn có một chỉ cần chúng nhiều cường giả liên thủ mới có thể chém giết cự nhân khôi lỗi bảo hộ. Cuối cùng là cường đại cỡ nào bảo hộ khôi lỗi? Bọn họ rất dễ dàng liền nghĩ đến, có thể có cường đại như thế khôi lỗi bảo hộ, chắc hẳn đây không phải là một kiện đơn giản nghịch thiên trọng bảo. Bất quá nửa ngày thời gian, động phủ bên ngoài liền tập hợp hơn trăm người. Trong đó tuyệt đại đa số đều là võ vương cảnh, thậm chí còn có như vậy hai ba cái võ hoàng cường giả. Trong đám người không biết là người nào kêu một tiếng, cái này nghịch thiên trọng bảo liền tại động phủ bên trong, chư vị theo ta hướng. Lên lên lên. Trong đám người cũng có người theo xu hướng phụ họa. Một mấy mắt, mọi người tại đây từng cái mắt lộ ra tinh quang, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Ba ba bá. Mọi người nhộn nhịp mở rộng thân pháp, hướng về động phủ mà tới. Nhưng mà mới vừa tới gần động phủ, cái kia cự nhân khôi lỗi chính là bộc phát ra ngập trời sát khí, vung đẩy song đao hướng về mọi người chém tới. Giống. Một tiếng biết hai nhức góc gào thét, cái kia cự nhân khôi lỗi huy động sáu thanh chiến đao, uy thế lăng vân, đem một mảnh phạm vi bên trong hơn 10 vị võ vương cảnh cao thủ chặn ngang chặt đứt. Máu tươi dâng trào. Những cái kia võ vương kêu thảm chết đi, tràng diện vô cùng thê thảm. Bên kia, cái kia cự nhân khôi lỗi lại lần nữa vung vẩy chiến đao, hướng về gần nhất mấy tên võ hoàng chém giết mà đến. Những cái kia võ hoàng thấy thế lập tức mặt lộ thất kinh chi sắc. Trước mắt cái này cự nhân khôi lỗi quá mức kinh khủng. Bọn họ đến so trước đó liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng không có nghĩ đến, trước mắt cái này cự nhân khôi lỗi trình độ kinh khủng vừa xa khỏi bọn họ dự đoán. Nhưng rất nhanh, bọn họ nội tâm lại lần nữa chấn định lại. Nghịch thiên cơ duyên mặc dù thường thường kèm theo nghịch thiên nguy hiểm, nhưng tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rất khó để người không lên vẻ tham lam. chư vị chớ hoảng sợ, theo chúng ta cùng nhau liên thủ, chém giết cái này cự nhân khôi lỗi. Trong đó một vị võ hoàng cường giả dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, xung quanh cơ thể tách ra nồng đậm kiếm khí, hướng về cái kia cự nhân khôi lỗi bao phủ tới. Quét. Cái kia cự nhân khôi lỗi căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, cầm trong tay 6 thanh chiến đao, hướng về cái kia võ hoàng chém giết tới. Liều mạng. Cái kia võ hoàng mặt lộ vẻ lạnh lùng. Bang. Trong tay trường kiếm bất ngang, cùng cái kia cự nhân khôi lỗi va chạm ở cùng nhau. Âm vang rung động, tia lửa bắn ra, giang rắc. Nhưng ngay sau đó một đạo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn truyền ra, cái kia võ hoàng kêu thảm một tiếng, trong tay trường kiếm rời khỏi tay. Mà cái kia cự nhân khôi lỗi lại là nhân cơ hội lại là một đao chém vào cái kia võ hoàng trên bả vai. Phốc phốc, máu tươi phun ra. A. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt toàn bộ đập phủ. Một cái mắt, liền có một vị võ hoàng đổ máu. Mọi người cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Trong lòng khó tránh khỏi manh động cùng cụ, nhưng cũng là ngắn ngủi. Dù cho cái này cự nhân khôi lỗi khủng bố, ta cũng không tin hắn còn có thể giết sạch tất cả chúng ta. Chư vị chớ có lại do dự, đồng loạt ra tay. Một vị khác võ hoàng cường giả mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, dẫn theo những người còn lại điên cuồng công về phía cự nhân khôi lỗi. Giờ khắc này, những người này đều đỏ trong mắt. Vì cướp đoạt nghịch thiên cơ duyên, nơi nào sẽ lo lắng sinh tử. Cự nhân khôi lỗi hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Trong tay cự nhân khôi lỗi chiến đao hung hăng đánh xuống. Trong hư không nhấc lên kịch liệt gợn sóng, một đạo trường trăm trượng đao mang xuất hiện. Cái này đao mang ẩn chứa khủng bố lực lượng, giống như thiên phạt giáng lâm, hủy diệt tính ba độ khuyết tán ra đến. Bành bành bành, vô số người nổ thành huyết vụ, tràn diện cực kỳ mãnh liệt, nhưng không chút nào dao động không được những người này muốn thu hoạch được thiên tài địa bảo quyết tâm. Như cũng có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không để ý sinh tử. Đây mới thật sự là tu hành giới a, vì thiên tài địa bảo liền mệnh đều có thể không cần. Tất cả mọi người cảm thấy, cái kia cự nhân khôi lỗi liền tính thực lực mạnh hơn, cũng khẳng định ngăn cản không nổi mọi người như vậy thay phiên lên trận. Dù sao thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có máu mới gia nhập vào trận này trong chém giết. Thấy cảnh này, trên mặt Diệp Phi cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hắn cũng không có xuất thủ, trốn trong đám người tối hậu phương bị, nhưng là kêu lớn tiếng nhất vị kia. Mỗi lần mọi người bị cự nhân khôi lỗi thực lực khủng bố kinh sợ, trong lòng còn có kiêng kỵ, do dự thời điểm, Diệp Phi liền sẽ cho mọi người đánh máu gà, rót canh gà. Chư vị, tu tiên không cố gắng, vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ, vì nghịch tiên chí bảo. Lên lên lên. Vừa dứt lời, mọi người nổi lòng tôn kính, nội tâm phấn chấn vô cùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước chân càng thêm hung mãnh. Toàn lực thôi động chính mình lực lượng hướng về cái kia cự nhân khôi lỗi đánh tới. Từng cái dũng mãnh vô cùng, không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn tranh đoạt nghịch thiên cơ duyên. Cự nhân khôi lỗi mặc dù cường đại, lại cũng không chịu nổi mọi người điên cuồng như vậy công kích. Quản chi hắn cường đại như nhân loại võ tôn cường giả, nhưng nói thế nào cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Chỉ cần liên tục không ngừng có người đối với nó phát động tiến công, liền có thể không ngừng tiêu hao nó. Luôn có nó không kiên trì nổi một khắc này. Hai canh giờ về sau, nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, chỉ còn lại không đến mấy chục người. Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, tiên lặng tối lui ra khỏi mọi người đội ngũ. Ra động phủ về sau, tiếp tục tán thông tin. Xem ra muốn công phá cái này cự nhân khôi lỗi, những người này còn xa xa không đủ, nhất định phải càng nhiều người gia nhập trong đó. Bên trong thiên địa đạo tràng, rất nhanh liền lại có tin tức truyền ra. Nào đó động phủ phát hiện nghịch thiên chí bảo. Vô số đồng liêu dục huyết phân chiến, bảo hộ khôi lỗi thoi thoát, bây giờ đã là nọ mạnh hết đà. Không muốn bỏ qua nghịch thiên cơ duyên người, nhanh chóng trước đến, để tránh bị người nhanh chân đến trước. Tin tức này mới ra, nguyên bản trong lòng còn có kiêng kỵ người không khỏi là động vẻ tham lam. Ban đầu biết được những tin tức này người, có vì thu hoạch được thiên tài địa bảo không sợ sinh tử dẫn đầu tiến về, nhưng cũng có tham sống sợ chết người, do dự. Nghịch thiên chí bảo mặc dù tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Nhưng hôm nay cái này đạo thứ hai thông tin truyền đến, để nguyên bản trong lòng còn có kiêng kỵ người trong lòng đề phòng buông xuống không ít. Trước kia cự nhân khôi lỗi khủng bố cường đại, không có thể ngang hàng, bọn họ không dám tùy ý mạo hiểm. Trải qua đệ nhất vòng mọi người liên thủ vây công về sau, bây giờ cự nhân khôi lỗi đã xuất hiện xu hướng suy tàn, cho rằng bây giờ đúng là bọn họ xuất thủ tốt nhất cơ hội. Bởi vậy, thiên địa đạo tràng bên trong may mắn ca, nhặt nhạnh chỗ tốt ca, thẻ điểm ca nhộn nhịp cùng nhau tiến lên. Lần này, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ, đạo phủ bên ngoài liền tập hợp hơn 1000 người, mà còn lần này khoảng chừng 10 vị võ hoàng cảnh gia nhập trong đó. Trong đám người, Diệp Phi ngữ khí bành trướng sục sôi, hét lớn một tiếng. Cơ duyên trọng bảo liền tại đạo phủ bên trong, chớ có để người ở bên trong nhanh chân đến trước cướp đoạt tiên cơ. Chư vị, theo ta hướng. Mọi người nháy mắt vô cùng phấn chấn cùng cuồng nhiệt. Phía trước đã có người anh dũng chém giết, dùng máu tươi cho bọn họ trải một đầu con đường phía trước. Bọn họ bây giờ chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, không ngừng công kích người mắt lộ ra tinh quang, nội tâm vô cùng chờ mong, thậm chí đã có người tại tưởng tượng lấy đến tuột cùng có thể ở trong đó thu hoạch được như thế nào nghịch thiên chí bảo.